Chương 294, động phòng hoa trúc, song mỹ tề hầu hạ. Chương 294, động phòng hoa trúc, song mỹ tề hầu hạ. Chu Ly nào nào. Nàng hiểu rất rõ Tiểu Nhã, chỉ nhìn nàng bộ này thần sắc, liền trong nháy mắt minh bạch nha đầu này suy nghĩ trong lòng. Nàng không khỏi lắc đầu bật cười, vươn tay, nhẹ vuốt nhẹ một cái Tiểu Nhã vành cao chót núi. Ngốc nha đầu, ngươi muốn đi nơi nào? Tỷ tỷ là loại kia sẽ vì chính mình sự tình, hy sinh ngươi người hạnh phúc sao? Tiểu Nhã bị Chu Ly cái này thân mật động tác làm cho có chút choáng váng, nghi ngờ trừng mắt nhìn. Cái kia tỷ tỷ có ý tứ là? Chu Ly thu liễm nụ cười, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng Tiểu Nhã ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Tỷ tỷ là hỏi ngươi, ngươi có thật lòng không, nguyện ý đem chính mình giao phó cho Mạc Vũ? Không phải là vì ta, không phải là vì bất kỳ ai khác, chỉ vì chính ngươi. Tiểu Nhã triệt để ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nhìn Chu Ly, tựa hồ có chút không rõ. Đầu nhỏ của nàng bên trong chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng này. Nàng nhân sinh, tựa hồ từ khi bắt đầu biết chuyện, chính là vây quanh tỷ tỷ chuyện. Nàng gặp qua tối hảo nam nhân, chính là ngày bình thường ôn tồn lễ độ, đợi nàng như thân muội ca ca xung quanh cách. Những nam nhân khác, hoặc là tỷ tỷ địch nhân, hoặc là người qua đường, hoặc là chính là những cái kia đối tỷ tỷ a du lính hót, tâm hoài quỷ thai quan viên. Mạc Vũ, Tiểu Nhã não hải bên trong không tự chủ được hiện ra Mạc Vũ tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, cùng hắn ngẫu nhiên toát ra ôn hòa ý cười. Hắn đối với mình rất tốt, đã giúp chính mình, cũng chưa từng xem nhẹ qua chính mình. Hắn đối đồ đệ của mình rất tốt, thậm chí đối Giang Hiểu Noãn như thế một cái thị nữ, cũng lấy lê đối đãi. Hắn, đúng là nàng thấy qua, ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài, nhất làm cho nàng an lòng, cũng nhất làm cho nàng động tâm nam tử. Nếu là có thể cùng dạng này nam tử. Một vệ tường đỏ từ nhỏ nhã cái cổ cấp tốc lan tràn đến bên hai, nơi ngực truyền đến một trận tinh mịn rung động, để cho nàng hô hấp đều có chút bất ổn. Do dự một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, khẽ từ bộ dáng kia, thẹn thùng vô hạn, chọc người thương yêu. Chu Ly gặp nàng như vậy thẹn thùng bộ dáng, mắt vượng bên trong ý cười càng đậm. Đã chúng ta Tiểu Nhã cũng nguyện ý, vậy thì tốt rồi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay tỷ tỷ liền làm chủ, để ngươi cùng Mạc Vũ động phòng. A, Tiểu Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi mắt trừng đến căng tròn. Động phòng. Nàng thanh âm đều có chút phát run, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Này, hôm nay. Chu Ly nhìn lấy nàng bộ này kinh hoàng thất thố bộ dáng khả ái, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đúng, cũng là hôm nay. Tỷ tỷ đã cùng hắn nói tốt. Tiểu Nhã não tử triệt để đứng máy. Nói tốt rồi. Tỷ tỷ cái gì thời điểm cùng thánh tử đại nhân nói tốt rồi? Nàng làm sao không có chút nào biết? Chu Ly gặp nàng bộ này đần độn bộ dáng, trong mắt ý cười càng đậm. Nàng rỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo nhu hòa hà quang liền đem Tiểu Nhã bao phủ. Quang mang tán đi, Tiểu Nhã trên thân nguyên bản phục sức đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ tinh xảo xinh đẹp đỏ bừng sắc áo cưới. Mũ vượng phía trên châu ngọc nhẹ lay động, tua cờ rủ xuống, nổi bật lên nàng vốn là thành tú tuyệt luân gương mặt, giờ phút này tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách tiểu diễm. Một đỉnh thêu lên uyên ương đồ án đỏ khăn cổ dâu, nhẹ nhàng rơi vào trên đầu của nàng, che khuất nàng tấm kia sớm đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết khuôn mặt. Tiểu Nhã chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, áo cưới hạ thân thể hơi hơi phát run, song tay siết thật chặt góc áo, cơ hồ muốn đem cái kia mềm mại tơ lụa cho bóp nát. Trong đầu ông rung động, hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Ngăn cách màu đỏ khăn cô dâu, nàng dường như có thể cảm nhận được tỷ tỷ mang theo ý cười ánh mắt. Chu Ly kéo Tiểu Nhã hơi lạnh tay nhỏ, ôn nhu an ủi. Chớ sợ, nhà ta Tiểu Nhã hôm nay cực kỳ xinh đẹp, thoải mái tinh thần, hết thảy có tỷ tỷ ở đây. Cái này nhẹ nhàng trấn an, để Tiểu Nhã hỗn loạn tâm tư thoáng bình phục một chút, thế nhưng phần thiếu nữ ban đầu gã khẩn trương cùng ngượng ngùng, nhưng như cũng để cho nàng chân tay luôn cuống. Chu Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, lập tức buông ra. Nàng xoay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mạc Vũ lúc trước gần nặng mảnh kia hư không, mang theo một tia danh manh ý cười, nhẹ nhẹ chớp chớp, ý kia không cần nói cũng biết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Vũ thân hình liền trống rông xuất hiện. Chu Ly bước liên tục nhẹ nhàng, chủ động nên đón tiếp lấy, cánh tay ngọc một cách tự nhiên khoác lên Mạc Vũ cánh tay, nở nang thân thể mềm mại cơ hồ toàn bộ đều dán tại trên người hắn. Nàng ngẩng tấm kia mỹ thái này xinh khuôn mặt, truyền âm nói: "Phu quân, Tiểu Nhã thế nhưng là sạch sẽ lần thứ nhất, ngươi có thể phải ôn nhu chút, chớ có dọa sợ nàng. Có thể trái ôm phải ấp, thưởng cái này tề nhân chi phúc, cảm giác như thế nào?" Mạc Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào na cái lấy đỏ khăn cổ dâu, xinh xắn lanh lợi thân ảnh phía trên. Hắn chậm rãi đi đến Tiểu Nhã trước mặt, vươn tay, nhẹ nhàng chỗ, ôn nhu nhấc lên phương này màu đỏ khăn cổ dâu. Đắp dưới đầu, là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này sớm đã ánh nắng chiều đỏ gần đầy, như là quả táo chín, để người không nhịn được nghĩ cắn một cái. Tiểu Nhã lông mi thật dài hơi hơi rung động, đôi mắt đẹp xấu hổ mang e sợ, ngập nước, dường như có thể chảy ra nước. Làm ánh mắt của nàng chạm tới Mạc Vũ tấm kia tuấn lãng gương mặt, cùng bên cạnh hắn thân mật kéo hắn cánh tay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng tiểu mỹ ý cười Chu Ly lúc. Tiểu Nhã nao nao, như bị sét đánh, lập tức, lúc trước trong lòng tất cả nghi hoặc, bất an, sợ hãi, trong nháy mắt này đều tan thành mây khói. Nguyên lai tỷ tỷ sớm đã cùng thánh tử đại nhân. Nàng trong nháy mắt minh bạch, tỷ tỷ thật không phải là muốn hy sinh nàng, mà là muốn cho nàng cũng nắm giữ phần này nàng đã có hạnh phúc. Một cỗ mừng thầm sông lên đầu. Dù sao, thánh tử đại nhân là ưu tú như vậy, lại đối với mình người tốt như vậy, có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau, cái này tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Mạc Vũ nhìn trước mắt cái này một lớn một nhỏ hai vị mỹ nhân tuyệt sắc, một cái phong hoa tuyệt đại, một cái thẹn thùng động lòng người, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn vươn tay, một tay kéo qua Chu Ly cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, đem nàng gấp gấp ôm vào trong ngực. Một cái tay khác thì nhẹ nhàng dắt Tiểu Nhã cái kia hơi lạnh mềm mại tay nhỏ. Chu Ly cảm thụ được Mặc Vũ lòng bàn tay ấm áp cùng lực lượng, cùng hắn trên thân cái kia cố để cho nàng say mê dương cương khí tức, ha ha cười một tiếng, nhón chân lên, chủ động hôn lên Mặc Vũ môi. Tiểu Nhã thì ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt nóng hổi mặc cho Mặc Vũ đem nàng chặn ngang ôm ngang lên, nhẹ nhàng ôm ở trong ngực. Mặc Vũ ôm lấy trong ngực thẹn thùng vô hạn Tiểu Nhã, lại ôm lấy bên cạnh mị nhãn như tơ Chu Ly, đi hướng vương này hòa hợp hơi nước linh chỉ. Chu Ly ha ha cười một tiếng, mềm mại không xương theo Mặc Vũ trong khuỷu tay trượt xuống, đầu ngón tay gảy nhẹ, quần áo trên người tựa như cánh bướm giống như tàn mát, chỉ còn lại khinh bạc ngủ áo. Màng lớn trắng như tuyết chân nhăn ra thịt tại thủy khí bên trong lộ ra bánh nhuận. Nàng ngó nhìn, mắt phượng ánh nước liễm diễm, nhìn về phía Mặc Vũ trong ngực Tiểu Nhã. Tiểu Nhã chớ sợ, trong nước ấm áp, tỉ tỉ cùng ngươi. Lời còn chưa dứt, Chu Ly đã như thủy xà giống như trượt vào ấm áp trong nước hồ, bọt nước êm ái tràn ra. Mỏng như cánh ve ngủ láo ngộ nước liền dính sát hợp tại nàng linh lung chập trùng trên đường cong, dưới nước da thịt cùng vài áo giới hạn biến đến mơ hồ. Tuyết lĩnh hương mai, tại sóng nước bên trong như ẩn như hiện, câu hồn bạc phách. Chương 295, gấp đôi khoái lạc, gấp đôi thống khổ. Chương 295, gấp đôi khoái lạc, gấp đôi thống khổ. Mặc Vũ cúi đầu. Trong ngực Tiểu Nhã mặc lấy đỏ bừng áo cưới, thủy khí dính ướt vài áo, mơ hồ lộ ra dưới đáy da thịt non sắc, tản ra thiếu nữ đặc lưu điểm hương. Tiểu Nhã, chúng ta cũng đi xuống đi. Tiểu Nhã nhẹ nhàng ngừ một tiếng, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Mặc Vũ khép cười một tiếng, ôm lấy nàng, chậm rãi đạp nhập linh chỉ. Ao nước từng tấc khắp tới, áo cưới ướt đẫm, dính sát hợp tại nàng linh lung trên thân thể mềm mại, phát họa ra thiếu nữ ngây ngô mà mỹ hảo đường cong. Trước ngực hơi hơi, thiếu nữ mềm mại nô lên, vòng eo tinh tế, mông nhỏ nhắn. Mặc Vũ tay, êm ái giải khai sau lưng nàng bàn đập. Đỏ bừng áo cưới ở trong nước tản ra, bị hắn phát đến một bên, lộ ra dưới nước người chưa từng trải sự tình mộc thể. Thân thể không giống Chu Ly như vậy yếu điệu, lại mang theo một loại chưa điều khắc ngây ngô. Mỗi một tấc da thịt đều lộ ra tinh khiết, tại ánh nước phía dưới hiện ra non mềm ánh sáng. Tiểu Nhã chỉ cảm thấy áo cưới rời khỏi người trong nháy mắt, da thịt đầu tiên là mát lạnh, lập tức bị ao nước ấm áp triệt để bao khỏa. Trước nay chưa có trần trụi làm cho nàng xấu hổ đến tột đỉnh, đáy lòng nhưng lại nổi lên một tia kỳ dị tê dại cùng chờ mong. Nàng vô ý thức muốn co người lên, lại bị Mặc Vũ ôn nhu cố định trụ. "Đừng sợ." Hắn thấp giọng tại bên tai nàng nói. Chu Ly như là một đôi yêu nhiều mỹ nhân ngư, lặng yên không một tiếng động du đến Mặc Vũ sau lưng, thân thể theo dưới nước kéo đi lên, trước ngực đây đà chăm chú đến lấy phía sau lưng của hắn, thổ khí như lan. "Phu quân, Tiểu Nhã muội muội còn là lần đầu tiên, ngươi có thể phải ôn nhu chút." Mặc Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt tại hai vị mỹ nhân tuyệt sắc ở giữa lưu chuyển. Một tay nắm trụ Chu Ly, một tay nhẹ nhàng xoa Tiểu Nhã run nhẹ nhẹ bay. Hắn đầu tiên là nghiêng đầu, hôn lên Chu Ly cái kiệu tiểu diễm mát, hơi hơi cong lên môi đỏ. Chu Ly nhiệt tình đáp lại, mềm mại đầu lưỡi thăm dò vào, dây dưa với hắn chơi đùa, trong cổ phát ra một tiếng thỏa mãn hừ nhẹ, mắt vượng bên trong ánh nước liễm diễm, bị ý nảy sinh. Lập tức, hắn chuyển hướng Tiểu Nhã, êm ái hôn xuống. Tiểu Nhã nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài như cánh bướm giống như rung động, cảm thụ được cái kia mang theo bá đạo khí tức hôn rơi xuống, trong đầu trống rỗng. Nàng ư một tiếng, lạng quạng đáp lại, hai tay luống cuống nắm lấy Mặc Vũ cánh tay. Linh chỉ sóng nước nhẹ nhàng lắc lư, chập chờn ánh nến đem ba người thân ảnh bắn ra tại vách đá phía trên, xen lẫn trên miên. Mặc Vũ động tác ôn nhu mà kiên nhẫn, dẫn dắt đến trong ngực tiểu nữ. Ao nước nhẹ nhàng lắc lư, bọt nước im lặng đập lấy thành ao. Sau một lát, một tiếng đè nén kêu đau từ nhỏ nhã trong miệng tràn ra, lập tức hóa thành nhỏ vụ nghẹn ngào. Nô, đau. Thiếu nữ thân thể ở trong nước hơi hơi cong lên, mảnh khảnh đầu ngón tay chết bắt lấy Mặc Vũ cánh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệ. Ngay sau đó, một luồng đỏ thẫm, như là mới nở mai nhị, tại ao nước trong suốt bên trong lặng yên chói mở, thê mỹ mà yêu dã. Cái kia mặt mới nở đỏ bừng, như máu, giống như hà, nhưng lại thoáng qua tức thì, ở trong nước tràn ngập một lát, liền dần dần nhạt đi. Tiểu Nhã đau đến nhíu lên đôi mi thanh tú, nước mắt tự khỏe mắt trượt xuống, lại ôm thật chặt Mặc Vũ, đem mặt chôn ở bộ ngực của hắn. Mặc Vũ êm ái an ủi nàng, hôn tới nước mắt của nàng. Ngoan, rất nhanh liền tốt. Chu Ly thấy thế, ha ha cười một tiếng, cũng chậm rãi bơi tới, từ phía sau nhẹ nhàng dán lên Mặc Vũ lưng. Nàng ấm áp thân thể mềm mại chặt chẽ tương hợp, cánh tay ngọc vòng lên Mặc Vũ eo, thanh âm mang theo một tia lười biếng mị hoặc. Phu quân, cũng không thể bởi vì có mới muội muội thì lạnh nhạt bản vương nha. Bản vương nơi này cũng rất chống đây. Cái kia trong giọng nói u oán cùng trêu chọc, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm hỏa như lửa đốt. Mặc Vũ cảm nhận được sau lưng mềm mại, nên miệng lên một vệt ý cười. Hắn một tay tiếp tục ga đuổi trong ngực Tiểu Nhã, tay kia thì hướng về sau tìm kiếm, cầm Chu Ly mềm mại không xương tay ngọc. Tiểu Nhã tại hắn kiên nhẫn trấn an cùng chờ đợi, thân thể dần dần buông lỏng, cái kia cô bén nhọn đau đớn chậm rãi rút đi. Một cỗ kỳ dị cảm giác tê dại theo thân thể chỗ sâu nhất dâng lên, để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng tiểu mị tận xương ngâm khẽ, liền chính nàng giật nảy mình. Nàng mở ra ngập nước mắt to, mê ly mà nhìn xem Mặc Vũ. Mặc Vũ cúi đầu, tại bên tai nàng nói nhỏ: "Tiểu Nhã, hiện tại cảm giác như thế nào?" Tiểu Nhã ngượng ngùng gật gật đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bắn: "Ừm, tốt, giống như không đau, còn có chút dễ chịu." Chu Ly gặp hai người đã tiệm nhập giai cảnh, liền càng chủ động cuốn tới, đem giữa hai người sau cùng một tia khe hở cũng triệt để lấp đầy. Nàng ngẩng đầu lên, ước nhẹp sợi tóc dán tại gương mặt, tăng thêm mấy phần yêu nhiều, chủ động hôn lên Mặc Vũ bên gáy, lưu lại dấu vết mờ mờ. Mặc Vũ chống đi một cái tay, cười xấu xa lấy mỏ về sau lưng mỹ nhân. Vũ chỉ kịch Long Châu. Ừm a. Nhắm chúng Chu Ly trong cổ tràn ra liên tiếp không đè nén được yêu kiều, thân thể càng là mềm thành một bãi xuân thủy. Linh chỉ bên trong, tiếng nước biến đến càng kịch liệt. Thỉnh thoảng như mưa phùn tí tách, thỉnh thoảng như mưa rào mưa như chút nước. Mạc Vũ chỉ cảm thấy chưa bao giờ có như thế cực hạn thể nghiệm, trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, mọi việc đều thuận lợi. Chu Ly nhiệt tình như lửa, bị thái trong chất, sớm đã quen thuộc hắn tiết tấu, cùng Mạc Vũ phối hợp đến không chê vào đâu được, mỗi một lần chập trùng đều kéo theo lấy ao nước, nhấc lên từng trận tuyết lãng, trong miệng yêu kiều huyền chuyển, từng tiếng tận xương. Tiểu Nhã thứ nhất ném trải sự đời, còn có chút không lưu loát cùng e lệ, nhưng cũng tại Mạc Vũ kiên nhẫn dẫn đạo cùng bên cạnh Chu Ly không che giấu chút nào lôi kéo dưới, dần dần buông ra thể xác tinh thần, bắt đầu học buông lỏng, vụ về đáp lại hắn đòi lấy. Nhỏ vụ nghẹn nào dần dần biến thành mang theo một tia vui sướng ngâm khẽ. Bọt nước văng khắp nơi, đập lấy thành ao, cũng làm ướt ba người quần dao sợi tóc. Tính thất trong góc, Hạ Ngưng Băng ngồi xếp bằng, từ đồng chỗ sâu, nổi sóng chập trùng. Một vòng ly, liền đã đầy đủ phiền toái. Bây giờ, lại thêm một cái Tiểu Nhã. Cái này linh chỉ bên trong cảnh tượng, thanh âm, khí tức, tất cả không có ngoại lệ đang trùng kích lấy nàng kiên cố đạo tâm. Mạc Vũ gia hỏa này, thật là. Hạ Ngưng Băng đóng băng trên ngọc dung, hiếm thấy hiện ra một tia mấy cái không thể xem xét màu đỏ. Nàng đóng chặt lại hai con mắt, nỗ lực ngăn cách, lại phát hiện những âm thanh này ngược lại càng thêm rõ ràng chui vào não hải. Gấp đôi khoái lạc, có lẽ Mạc Vũ đúng là cảm nhận được. Nhưng phần này gấp đôi thống khổ, lại thật sự rơi trên thân nàng. Linh chỉ bên trong tiếng nước, chẳng biết lúc nào, rốt cục triệt để lắng lại. Trên mặt nước, chỉ còn lại mấy sợi lượn lờ bốc lên mập mờ thủy khí, cùng cái kia còn chưa tan hết, nồng đậm mà kiểu diễm mùi thơm ngát. Thời gian, tại trong yên tĩnh chậm rãi chảy xuôi. Góc tính thất bên trong, Hạ Ngưng Băng đóng băng trên ngọc dùng, cái kia mấy cái không thể xem xét mỏng đỏ sớm đã rút đi, khôi phục trước kia thanh lãnh. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đóng chặt hai con mắt chậm rãi mở ra, thử đồng bên trong một mảnh trong suốt. Dường như vừa rồi cái kia đủ để nhiễu loạn bất luận cái gì đạo tâm tà âm, nàng mà nói, bất quá là thanh phong qua thai, chưa từng lưu lại mảy may dấu vết. Nàng hơi chút điều tức, liền lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện, chỉ là lần này, tâm cảnh tựa hồ so lúc trước càng thêm vững chắc mấy phần. Nay đôi lần thống khổ, đối nàng mà nói, chưa chắc không phải một loại khác loại cực hạn ma luyện. Linh chỉ một bên, Mạc Vũ sớm đã ôm lấy hai vị mỹ nhân về tới mềm mại trên giường. Tiểu Nhã sớm đã không chịu nổi trinh phạt, mệt mỏi ngủ thật say. Nàng thân thể nho nhỏ co quắp tại Mạc Vũ bên cạnh thần, da thịt tuyết trắng phía trên còn lưu lại vui sướng sau hửng hồng, lông mi thật dài phía trên thậm chí còn treo mấy quả trong suốt nước mắt. Ngủ mơ bên trong, khoe miệng lại hơi hơi dương lên, mang theo một tia thỏa mãn cười ngọt ngào. Mạc Vũ cũng là nằm thẳng tại trên giường, hai mắt hơi khép, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn thể nội linh lực phi tốc vận chuyển, luyện hóa lần này tu hành mang tới đề thăng. Mà khác một bên, Chu Ly thì là ngọc thể nằm lê lết, sợi tóc lăn lộn tản mát tại trên gối, tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này vẫn như cũ mang theo chưa mở đi hửng hồng. Chấm như tuyết bộ ngực theo thở hào hển kịch liệt nhảy lên, vừa rồi kịch chiến đối nàng mà nói, cũng là tiêu hao quá lớn. Thật lâu, Chu Ly cặp kia ánh nước liễm diễm mắt phượng, chậm rãi mở ra, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một tia mị ý nàng nghiêng đầu, nhìn lấy bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Mạc Vũ, môi đỏ hơi hơi cong lên, mang theo vài phần khiêu khích. "Phu quân, cái này, không được. Bản vương có thể còn chưa tới cực hạn đây." Chương 296, đều là Long tộc sai. Chương 296, đều là Long tộc sai. Chu Ly nằm tại giường chết, tiến tính điều tức. Thật lâu, tham thẳm tỉnh lại, dài tiệp khẽ run, mắt phượng nửa mở, ánh nước liễm diễm mang theo một tia sơ tỉnh lười biếng mị ý, nhưng lại rất nhanh bị một cô mới dậy sóng thay thế. Nàng nghiêng người sang, linh lung chập trùng đường cong dán chặt lấy Mạc Vũ, thổ khí như lan. "Phu quân, cái này không được." Môi đỏ bất mãn hơi hơi cong lên, thanh âm mang theo một tia khiêu khích. "Bản vương có thể còn chưa tới cực hạn đây." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng cánh tay ngọc nhẹ chống đỡ, cô kia đường cong là lướt, mềm mại như ngọc thân thể mềm mại, một cái xoay người. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền đã mái tóc rối tung, nhìn xuống Mạc Vũ. Ở mức tóc xanh như suối rủ xuống, mấy sợi nghịch ngợm đảo qua Mạc Vũ gương mặt, cổ, mang theo hơi lạnh ở mức ý cùng trên người nàng đặc biệt mùi thơm. Nàng hơi hơi thẳng người lưng, trước ngực sung mãn tuyết phong tùy theo nhẹ nhàng chập trùng, tại mờ nhạt dưới ánh nến bỏ ra lắc lư ấm ảnh. Nàng mắt phượng bên trong lóe ra trêu tức cùng nữ vương giống như ý muốn sở hữu. Xem ra, vẫn là đến bản vương. Tự mình đến đây. Mạc Vũ nghe vậy, cảm thụ được nàng cái kia ở trên cao nhìn xuống, mang theo mãnh liệt xâm lược tính ánh mắt, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Hắn buông tay, nắm trụ nàng mềm dẻo vòng eo. Ta nguyên lai tưởng rằng điện hạ ngày bình thường đoan trang cẩn thận, phong lưu bất quá là ngụy trang giả tượng, không nghĩ tới rút đi quần áo, đúng là bộ dáng như vậy. Quả thực là cái mỹ ma. Chu Ly bị hắn nhìn đến gương mặt nóng lên, cái kia ửng đỏ theo gương mặt lan tràn đến cái cổ trắng ẩn, liền bên thai đều lộ ra phấn. Nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Nàng trước kia không phải như thế, nhưng hôm nay chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất có đoàn hỏa tại tiêu, làm sao cũng tắt bất diệt. Nàng nhẹ hừ một tiếng, mắt vượng hấy hắn một cái, mang theo ý giận, lại càng giống nũng nịu. Hừ, ít nói lời vô ích. Bản vương mặc kệ. Ngươi đến cùng còn được hay không? Nếu là không nên việc, bản vương cũng chỉ có thể chính mình đi giải quyết. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng cơ hồ nghe không được, hiển nhiên cũng xấu hổ đến cực điểm. Mạc Vũ nghe vậy, nhìn lấy nàng bộ này miệng còn gan thỏ, vừa thẹn lại mị bộ dáng khả ái, trong lòng buồn cười không thôi, một cỗ chịu mến cùng chinh phục dục sen lẫn bước lên. Hắn buông tay, nhẹ béo nhẹ nắm nàng cái kia chân nhắn nóng hổi khuôn mặt. Ồ, vi phu tự nhiên là làm được, liền sợ điện hạ cái này dễ hỏng long thể, trước một bước cầu xin tha thứ đây. Lời còn chưa dứt, Mạc Vũ xuất thủ, liền đem cục thế triệt để nghịch chuyển. Chu Ly kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc trước cố này nữ vương giống như khí diễm, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Ngươi. Nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Mặc Vũ động tác kế tiếp đánh gãy. Điện hạ không phải nói, vi phu không được a. Cái kia vi phu hôm nay, liền để điện hạ thật tốt thể nghiệm một phen. Lại nhìn đến tụt cùng là ai, mở miệng trước cầu xin tha thứ. Chu Ly chỉ cảm thấy một dòng nước nóng bay lên. Nàng cái kia ban đầu vốn còn muốn dây rủa một chút cánh tay ngọc, giờ phút này lại có chút như nhũ ra, ngược lại không tự giác vòng lên Mặc Vũ cái cổ. Dưới thân giường, phát ra kẹt kẹt tiếng vang, tại cái này yên tĩnh trong thạch thất, lộ ra phá lệ rõ ràng. Mấy sợi ở mức phát lộn xộn dán tại mồ hôi ở mức trên trán cùng ửng đỏ gương mặt, mắt vượng mê ly, ánh nước một chút, hòa hợp say lòng người cảnh xuân. Hừ. Nàng theo trong cổ tràn ra một tiếng phá toái hừ nhẹ, mang theo không cam lòng, lại càng giống là động tình yêu kiều. Người nào? Ai sợ ai? Người nào trước cầu xin tha thứ? Còn chưa nhất định đây. Mặc Vũ không nói nữa, chỉ dùng hành động chứng minh. Trên giường, bền gấm cuộn cuộn. Chúc ảnh dao động đỏ, tỏa ra sen lẫn thân ảnh. Tính thất nơi hẻo lánh, Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ ngồi xếp bằng, quanh thân hàn khí như ẩn như hiện. Nàng băng lãnh tử đồng bên trong, không nổi sóng, lại đem linh chỉ phương hướng hết thể biến hóa rất nhỏ thu hết đáy lòng. Chu Ly thân phụ chân long huyết mạch, long tính bản dâm, sách cổ có lại, không biết thực hư. Bây giờ xem ra, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Chu Ly thể nội cái kia cỗ chân long chi huyết, lại ẩn ẩn biến đến càng thêm tinh thuần, rồi rào. Này huyết mạch chỗ sâu, phản phất có ngủ say cổ lão lực lượng đang bị tỉnh lại. Mặc dù không biết Mặc Vũ đến tột cùng là làm được bằng cách nào, nhưng đây đối với Chu Ly mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại cơ duyên. Đối với hắn ngày sau tu hành, giúp ích to lớn, khó có thể đánh giá. Nói là có thể cử đi nàng thẳng vào tiên giới, cũng không phải nói ngoa. Tại Mặc Vũ, tại Chu Ly, cái này tự nhiên là hảo sự. Chỉ là, nàng mà nói, lại không phải như thế. Cái kia đứt quãng, càng lớn mật rõ ràng kiểu mị thanh âm, từng kia từng sợi, chui vào trong thai của nàng. Phu quân, ngươi thật lợi hại. Bản vương sắp. Ừm. A. Hạ Ngưng Băng mi đầu, mấy cái không thể xem xét địa vị vi tốt một chút. Đều là Long tộc làm chuyện tốt. Nếu không phải Long tính như thế, làm sao đến mức này? Chờ ngày khác trọng lên tiên giới, nhất định phải tìm mấy đầu không có mắt nhiệt lòng, thật tốt thanh tẩy một phen, để tiết hôm nay trong lòng chi nhiễu. Dù sao Mặc Vũ là mình sư đệ, nàng cũng không thể thật đối với hắn như thế nào, mà cái kia hệ thống lại quá mức thần bí. Khẩu này nồi đen, cũng chỉ có thể để Long tộc đến quãng. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực cưỡng ép đem những thứ này tà âm bài trừ bên ngoài, ngưng thần tinh tu. Phu quân. Tốt. Thật tuyệt. Phu quân. Ta rất thích. Hạ Ngưng Băng. Xem ra, quang giết mấy đầu lòng, còn thiếu rất nhiều. Nàng muốn đem gân rồng đều rút ra, làm thành dây đàn, ngày ngày đàn tấu thanh tâm chú. Hôm sau, trong tĩnh thất ánh nến vẫn như cũ chập chờn. Chu Ly trần truồng ngồi ở giường xuôi theo, mền tơ trượt xuống tại thắt lưng, lộ ra trắng loá như tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt, phía trên còn lưu lại một chút thường hồng cùng dấu tay. Nàng cúi thấp đầu, đen nhánh sợi tóc lộn xộn mà rối tung ở đầu vai, che khuất đại nửa gương mặt, chỉ lộ ra nhỏ nhắn trước cằm thon. Bộ dáng kia mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất lực, hơi hơi run run tuyết vai, còn lộ ra một loại sinh không thể yêu cảm giác. Thân thể chỗ sâu truyền đến đau nhức cảm giác, để cho nàng liền hơi hơi động một cái đều cảm thấy tốn sức, càng đừng đề cập đứng lên. Mặc Vũ chậm rãi mở mắt ra, sảng khoái tinh thần. Hắn nghiêng đầu, liền nhìn thấy bên giường cái kia đạo thất hồn lạc phách bóng hình xinh đẹp. Tỉnh. Chu Ly thân thể mấy cái không thể xem xét địa nhất ứng, chậm rãi quay đầu lại. Tấm kia ngày bình thường khí khái anh hùng hùng hực, giờ phút này lại mang theo vài phần tiểu thụy cùng đỏ ửng tuyệt mỹ trên mặt, thần sắc phức tạp tới cực điểm. Có ngượng ngùng, có ảo não, có mờ mịt, còn có một tia bị khuất. Mặc Vũ gặp nàng bộ dáng này, hơi hơi khiêu mi, hơi kinh ngạc. Thế nào? Hắn dừng một chút, hỏi dò. Hối hận rồi. Chu Ly bỗng nhiên lắc đầu, động tác có chút gấp rút, mang theo một vẻ bối rối. Không, không phải. Vậy làm sao rồi? Mặc Vũ tò mò truy vấn. Chu Ly cắn môi dưới, hàm răng đem cái kia sung mãn cánh môi trà đạp đến đỏ thẫm một mảnh, thanh âm nhỏ như môi bẩn, mang theo nồng đậm bất bách. Hôm qua, hôm qua. Nàng chỉ nói hai chữ, liền rốt cuộc nói không được, gương mặt đỏ đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Hôm qua thế nào? Chương 297, bị ma bản tính. Chương 297, bị ma bản tính. Chu Ly hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, mới lấy dũng khí ngẩng đầu, cặp kia ánh nước liễm diễm mắt vượng bên trong tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng hối hận. Hôm qua ta cũng không biết mình là thế nào. Sao? Làm sao lại như vậy? Như vậy? Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, cơ hội nhỏ khó thể nghe. Ngươi quên chuyện tối ngày hôm qua, cái kia. Đây không phải là ta. Nàng muốn lên chính mình tối hôm qua những cái kia to gan ngôn ngữ, những cái kia chủ động tư thái, những cái kia liền chính nàng đều cảm thấy mặt đỏ tới mang thai tư thái. Quả thực so với cái kia đầu đường thanh lâu nữ tử còn muốn. Còn muốn. Nghĩ đến những thứ này, Chu Ly liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng làm sao đột nhiên biến thành cái dạng kia? Mắc cỡ chết người ta rồi. Cái này khiến nàng về sau làm sao đối mặt hắn? Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hận không thể thời gian đảo ngược bộ dáng khả ái, khóe miệng ý cười kềm nén không được nữa, cười khẽ một tiếng. Hắn buông tay, nhẹ nhàng bước lên nàng nhỏ nhắn cái cằm. Ồ, xem ra nhà ta điện hạ mị ma bản tính. Đây là triệt để giác tình đâu. Chu Ly bị hắn như vậy đùa giỡn, càng là xấu hổ giận dữ đan sen, gương mặt nóng đến kinh người. Nàng đỗng nhiên đẩy ra Mặc Vũ tay, mắt phượng trợn lên, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Không cho nói. Ta không có. Ta mới không phải cái gì mị ma. Nàng cũng không biết mình đêm qua đến cùng là thế nào. Mặc Vũ trên thân thật giống như giống như hạ cái gì cương liệt độc dược đồng dạng, thậm chí sẽ làm ra những cái kia cử động, nói ra những lời kia. Hai người này mới cùng một chỗ ngày đầu tiên a, Mạc Vũ sẽ nghĩ như thế nào nàng, sẽ không cảm thấy nàng là cái tính cách phóng đãng hay thay đổi nữ nhân, cùng thanh lâu nữ tử không khác. Nàng cắn răng, cưỡng ép biện giải cho mình nói, đều là cái kia dược nguyên nhân, đúng, cũng là cái kia đan dược tác dụng phụ. Ta ngày bình thường mới sẽ không như thế. Mạc Vũ nhìn nàng kia cưỡng ép mạnh miệng bộ dáng, chỉ là cười cười, cũng không đấm phá. Tính thất trong góc, Hạ Ngưng Băng chậm rãi mở ra hai con mắt, từ đồng bên trong một mảnh thư thái. Nàng xem một đêm, lấy tu vi của nàng cùng nhãn lực có thể 100% xác định, cái kia cái gọi là đan dược dược hiệu, sớm tại tiểu nhã nha đầu kia bưng ăn khuya xuất hiện trước đó, cũng đã triệt để tiêu tán đến không còn chút nào. Về sau hết thảy đều là Chu Ly tự thân huyết mạch cùng bản tính triển hiện. Chu Ly xác thực có thuần túy long huyết, bản tính đã là như thế, chỉ là một mực bị đè nén lấy. Chu Ly gặp Mạc Vũ chỉ là cười, lại không phản bác, cũng không tán đồng, trong lòng càng là vừa tức vừa gốc, gương mặt phình lên, giống con sủ lông tiểu miêu. Ngươi còn cười? Không cho cười. Xấu hổ giận dữ phía dưới, nàng rỗi da trắng như tuyết non mềm tay ngọc, liền muốn đi vặn Mạc Vũ bên hông thịt mềm, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, để hắn biết mình lợi hại, để hắn có dám lại rêu cận chính mình. Mạc Vũ tay mắt lênh lẹ, bắt lại nàng làm loạn tay nhỏ, thuận thế kéo một cái, liền đem nàng lần nữa kéo vào trong ngực, chăm chú giam cầm. Hắn cúi đầu, hai hước nhìn nàng kia trương đỏ bừng khuôn mặt, ngựa khí mang theo trêu chọc. Điện hạ đây là thẹn quá thành giận. Chu Ly bị hắn ấm áp khí tức phun ra bên thái bờ, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại lần nữa phun lên, thân thể cũng có chút như nụn ra, lại vẫn mạnh miệng. Mới không có. Nàng trên miệng tuy nhiên phủ nhận, thế nhưng song ánh nước liễm diễm mắt vượng chỗ sâu, lại không tự giác lại khắp lên một tầng mê ly xuân ý, thân thể cũng thành thật địa vị nhỏ nóng lên. Mạc Vũ nhìn lấy nàng bộ này khẩu thị tâm phi tiểu mị bộ dáng, cười xấu xa lấy, một cái tay khác lại không đứng yên. Ồ, cái kia điện hạ đây là thế nào? Ừm. Chu Ly chỗ nào chịu được như vậy, nhịn không được theo trong cổ tràn ra một tiếng không đè nén được tiểu mị ngâm khẽ. Nàng lại cũng không lo được cái gì ngượng ngùng, cái gì rụt rè, cái gì hoàng tử dáng vẻ, bản năng của thân thể triệt để chiếm cứ thượng phong. Chất lớp tóc xanh như suối giống như rủ xuống, đảo qua Mạc Vũ lồng ngực, mang theo trên người nàng đặc biệt mùi thơm cùng mồ hôi ở ướt hơi lạnh. Ừm a. Một tiếng thỏa mãn mà không đè nén được yêu kiều, theo trong miệng nàng tràn ra, mang theo cực hạn vui sướng. Tính thất trong góc, Hạ Ngưng Băng quẹ miệng, mấy cái không thể xem xét có chút có lại. Hai người này, thật là. Cái kia dâm mỹ thanh âm, lại một lần không hề cố kỵ truyền đến, tựa hồ so lúc trước còn lớn mật hơn mấy phần. Hạ Ngưng Băng ánh mắt, không tự chủ được lần nữa rơi vào Chu Ly cô kia có lồi có lõm, đường cong là lướt, giờ phút này càng lộ vẻ phong tình vạn trùng trên thân thể mềm mại. Xanh tóc lộn xộn dính tại mồ hôi ở ngực thái dương cùng gương mặt, mắt phượng mê ly, ánh nước một chút, trên da thịt hiện ra mê người ửng hồng. Bộ kia bị tình dục triệt để nhuộm dần, bị hoặc tự nhiên bộ dáng, làm thật như là hồn siêu phách lạc yêu tình, thực chất bên trong đều lộ ra một cỗ để người điên cuồng cợt nhà mị. Ánh mắt hơi hơi rời xuống có thể thấy được nàng chân bóng bụng dưới, hơi hơi nô lên lấy. Hạ Ngưng Băng băng lãnh tử đồng bên trong lóe qua một tia im lặng. Bất quá, cũng còn tốt. Nàng trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian. Buổi sáng, có thể rời đi. Hạ Ngưng Băng tâm niệm nhất động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của nàng lặng yên không một tiếng động biến mất, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Thời gian trôi qua, tính thất bên trong, trên giường, lúc trước tiểu diễm cùng điên cùng dần dần lắng lại. Chu Ly giờ phút này như là một bãi bùn nhau giống như sủi lơ tại Mạc Vũ trong ngực, liền một đầu ngón tay đều chẳng muốn động đậy. Nàng toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, tóc xanh tán loạn, tấm kia ngày bình thường khí khái anh hùng hừng hực tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này chỉ còn lại có cực hạn vui sướng sau hừng hồng cùng nồng đậm mọi bệnh. Mạc Vũ cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, khoe miệng ngậm lấy một tia thỏa mãn ý cười. Hắn cúi đầu, tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Điện hạ, lúc này xem như hài lòng. Chu Ly nghe vậy, thân thể mấy cái không thể xem xét lại là cứng đờ. Nàng đem mặt chôn thật sâu tiến Mạc Vũ lồng ngực, thanh âm buồn buồn truyền đến, mang theo nồng đậm giọng mũi cùng xấu hổ giận dữ. Không cho phép, đừng nhắc lại nữa. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi như vậy chủ động, như vậy lớn mật, thậm chí so đêm qua còn muốn. Chu Ly liền thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng đường đường đại càn thất hoàng tử, tương lai chữ quân, như thế nào? Sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Quả thực cũng là cái không biết xấu hổ. Bị ma. Mạc Vũ nhìn nàng kia bộ hận không thể vùi đầu vào trong chăn đà điệu bộ dáng, khóe miệng ý cười càng sâu, hắn xích lại gần nàng đỏ bừng hai, thấp giọng, mang theo một tia trêu tức nhiệt khí. Điện hạ, hiện tại còn cảm thấy vi phu không được sao? Chu Ly nghe vậy, toàn thân run lên bần bật, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cả khuôn mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia ánh nước liễm diễm mắt phượng giờ phút này tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng quất bách, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi, nàng ngươi nửa ngày, lại cái gì đều nói không nên lời, sau cùng chỉ hóa thành một tiếng mang theo nồng đậm ý xấu hổ khét đều. A, đừng nói nữa, mắc cỡ chết người ta rồi. Chương 298, sơ nhị ngưng hương thể. Chương 298, sơ nhị ngưng hương thể. Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt hồn nhiên bộ dáng, khóe miệng đường còn càng dương lên. Hắn túi người, cơ hồ dán lên nàng mẫn cảm vành hai. Điện hạ, đêm qua ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi rõ ràng nói vi phu rất lợi hại, còn nói thật tuyệt. Chu Ly chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo bên thai bay thẳng đỉnh đầu, liên đối lấy toàn thân đều nổi lên một trận khó nói lên lời tê dại. xấu hổ liền cái cổ đều nổi lên mê người màu hồng. Không cho nói, không cho nói nữa. Mặc Vũ cười khẽ, đầu ngón tay tại nàng y nguyên phiếm hồng trên gương mặt nhẹ nhàng thổi qua. Điện hạ chẳng lẽ quên, là ai từng lần một thở gấp lấy nói, còn muốn? Ngươi, ngươi im ngay. Chu Ly xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nắm lên chăn mền che lại đầu của mình, thanh âm theo trong chăn buồn buồn chuyển tới. Không cho phép nói. Ta không nói gì, đều là ngươi nói bậy. Nàng giờ phút này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đêm qua cái kia đòi hỏi không chừng mực nữ nhân, thật chính là mình sao? Mặc Vũ cao giọng cười một tiếng, cũng không lại đùa nàng, nhưng trong lòng thì một mảnh vui vẻ. Đúng lúc này, giường khác một bên, truyền đến một tiếng nhỏ xíu ưng. Nô. Tiểu Nhã vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lông mi thật dài như là cánh bướm giống như rung động nhẹ nhẹ vài cái, chậm rãi mở mắt. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, trên thân đang đắp chăn mỏng theo động tác của nàng lặng yên trượt xuống, lộ ra thiếu nữ hơi có vẻ ngây ngô cũng đã đơn giản quy mô đường cong lạ lướt. Chẳng như tuyết kiều nộn trên da thịt, mơ hồ có thể thấy được một chút mập mờ đỏ thâm dấu vết, đó là đêm qua ban đầu thừa ân trạch chứng minh. Nàng đánh cái tiểu tiểu ngáp, thanh âm mang theo vừa ngủ tỉnh nhu nhuyễn. Thánh tử đại nhân. Tỷ tỷ. Nàng trừng mắt nhìn, tựa hồ còn có chút không hoàn toàn thanh tỉnh. Các ngươi tỉnh rồi. Mặc Vũ quay đầu, đối nàng ôn hòa cười một tiếng. Tiểu Nhã tỉnh. Đêm qua ngủ ngon giấc không? Tiểu Nhã nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đêm qua những cái kia cảm thấy khó xử hình ảnh không tự chủ được nổi lên trong lòng, nàng nhẹ gật đầu, lại nhanh chóng mà cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như mỗi bản. Ừm. Ngủ. Ngủ rất ngon. Tuy nhiên thứ nhất ném trải sự đời, thân thể có một chút bụng rùn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trước nay chưa có an tâm cùng. Thỏa mãn. Thánh tử đại nhân hắn. Hắn thật tốt có lực, thật là cường tráng. Nguyên lai. Nguyên lai chuyện giữa nam nữ, đúng là như vậy. Như vậy làm cho người tâm thần dập dờn, khó có thể tự kiềm chế. Nàng bụng trộm dương mắt, cực nhanh liếc qua Mặc Vũ, trong lòng hiệu con xung loạn, lại tranh thủ thời gian rủ xuống tầm mắt, khỏe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên, tràn đầy ngọt ngào. Chu Ly nghe được Tiểu Nhã thanh âm, đột nhiên theo trong chăn chui ra, trên mặt còn mang theo chưa tiêu đỏ ửng, lại ra vẻ chấn định nhìn về phía Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, thân thể nhưng có không thoải mái. Dù sao nàng và Mặc Vũ đều là cường đại tu sĩ, thân thể chịu đựng dày vò, mà Tiểu Nhã không giống nhau. Tiểu Nhã lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có, không có, tỷ tỷ, ta rất khỏe. Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua Mặc Vũ, lại cấp tốc rủ xuống tầm mắt, khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngày bình thường như vậy phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ. Không nghĩ tới, trong âm thầm cùng thánh tử đại nhân cùng một chỗ lúc, lại là đêm qua bộ kia. Bộ kia nhiệt tình như hỏa, lớn mật chủ động bộ dáng. Cái kia kiều mị tận xương rên rỉ, cái kia biển chuyển hầu hạ tư thái. Muốn không phải tận mắt nhìn đến, nàng thật không thể tin được, này sẽ là ngày bình thường ưu nhã tỷ tỷ. Thánh tử đại nhân, cũng thật sự là lợi hại. Có thể để tỷ tỷ như vậy. Mặc Vũ gặp hai người đều tỉnh dậy, liền đứng dậy. Từ dưới đất nhặt lên y phục của mình, bắt đầu mặc. Không còn sớm sủa, chúng ta cái kia đứng dậy. Chu Ly cũng hít sâu một hơi, bình phục một chút nỗi lòng, từ trên giường ngồi dậy, mền tơ chợt xuống, lộ ra mảng lớn tuyết nị da thịt cùng đêm qua điên cuồng dấu vết. Gò má nàng lại là nóng lên, vội vàng kéo qua một bên quần áo, bắt đầu mặc. Tiểu Nhã cũng khéo léo đứng dậy, chính mình yên lặng mặc quần áo tử tế, chỉ là động tác ở giữa, mang theo một tia thứ nhất ném trải sự đời không lưu loát cùng thẹn thùng. Rất nhanh, Chu Ly liền lần nữa khôi phục cái kia phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng bất phàm thất hoàng tử. Nàng lưu loát buộc lên như thác nước tóc dài, thay đổi một thân xanh nhạt nam trang, giữa lông mày mị thái bị nàng tận lực áp chế, thay vào đó là ngày bình thường bộ kia ôn tồn lễ độ phía dưới, thuộc về thượng vị giả nhàn nhạt uy nghi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đêm qua giường tre ở giữa điên cuồng cùng vũ mị, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào đem trước mắt vị này thanh nhã như ngọc nhẹ nhàng quân tử, cùng cái kia tuyển chuyển hầu hạ, mị hoặc tự nhiên yêu tinh liên hệ tới. Tiểu Nhã cũng mặc xong xiêm y của mình, vẫn như cũng là bộ kia rụt rè bộ dáng, chỉ là nhìn về phía Mặc Vũ ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời ý lại cùng nhu mộ. Chu Ly chỉnh lý tốt dung mạo, nhìn thoáng qua Mặc Vũ, ngựa khí khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Mặc Vũ lao đệ, chúng ta cái kia đi ra. Mặc Vũ nhẹ gật đầu, cũng đứng dậy mặc quần áo. Đợi hết thể thu thập thỏa đáng, lúc này hệ thống âm thanh vang lên. Kiểm tra đến ngài thành công chinh phục khí vận chi nữ Chu Ly muội muội, tiểu nhã ngài dùng cường đại lực lượng để cho nàng hoàn toàn thần phục. Thiếu nữ mới biết yêu, thể xác tinh thần đều là hứa, đối với ngài khăng khăng một mực, lại vô tha niệm phản phái nghịch tập thành công khen thưởng. Sơ nhị ngưng hương thảo phản phái điểm 1000. Mặc Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, chú ý lực tập trung đến hệ thống mặt bảng giới thiệu phía trên. Sơ nhị ngưng hương thảo. Thiên địa linh căn chỗ thai nén chi kỳ hoa, mắt lạnh tinh khiết, ẩn chứa mới sinh chi nhị khí cùng thiên địa ngưng tụ chi mùi thơm chủ yếu công hiệu, có thể làm nữ tử tẩy tủy phát mạch, đắp nặng sơ nhị ngưng hương thể sơ nhị ngưng hương thể, thân phụ này thể chất người, da thịt bánh nhuận, tự mang u lan giống như mùi thơm cơ thể, nghe ngóng làm cho người tâm thần thanh thản, thần hồn thanh tĩnh. Tu hành tốc độ tăng lên trên diện rộng, lại tại song tu thời điểm, có thể cực đại tầm bổ đạo lữ thần hồn cùng thân, phản hồi tinh thuần nguyên khí, đồng thời tự thân cũng có thể từ đó thu hoạch được lợi ích rất lớn, gia tốc tu vi tinh tiến. Thể chất tinh khiết, không dễ sinh sôi tâm ma, cũng là cực phẩm lô đỉnh xem hết giới thiệu, khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi có quắc một chút. Cái này hệ thống, tại sao lại là cực phẩm lô đỉnh? Hắn thật đúng là ưa thích cái đồ chơi này a, bất quá, đậu đen rau muốn về đậu đen rau muống. Nhìn cái này sơ nhị ngưng hương thảo hiệu quả, đúng là thực sự hảo đồ vật. Tẩy tủy phân mạch, đáp nặng đặc thù thể chất, tự mang mùi thơm cơ thể, để thăng tu hành tốc độ, không dễ sinh sôi tâm ma. Mấu chốt nhất là, song tu lúc còn có thể lẫn nhau tầm bổ, cộng đồng tiến bộ. Chỗ tốt này, thực sự thứ này không thể nghi ngờ là cho Tiểu Nhã chuẩn bị. Tiểu Nhã nha đầu này vốn là đối với mình khăng khăng một mực, cho nàng chút chỗ tốt, để cho nàng có thể càng tốt hơn bảo hộ chính mình, thậm chí tương lai có thể giúp đỡ bận điệu, cũng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Mạc Vũ nhìn về phía đang chuẩn bị theo Chu Ly rời đi Tiểu Nhã, mở miệng gọi lại nàng. Tiểu Nhã. A. Thánh. Thánh tử đại nhân. Có cái gì phân phó sao? Tiểu Nhã nghe tiếng, có chút nhút nhát dừng bước lại, quay đầu, ngập nước mắt to nhìn về phía Mạc Vũ, mang theo một tia hỏi thăm. Mạc Vũ đầu ngón tay một vệt, một gốc toàn thân sáng long lanh, giống như thần lộ ngưng kết mà thành linh thảo liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Linh thảo vừa xuất hiện, toàn bộ thạch thất đều dường như bị một cỗ mát lạnh tinh khiết hương khí chỗ tràn đầy, nghe ngóng làm cho người tâm thần nhất thanh. Chương 299, thứ hai đạo tâm ma kiếp. Chương 299, thứ hai đạo tâm ma kiếp. Đây là Tiểu Nhã đen lúng liếng con ngươi trong nháy mắt bị hấp dẫn, tò mò xích lại gần chút, nhỏ nhắn mũi thở nhẹ nhàng mấp máy, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Thơm quá, thật tốt người. Chu Ly mắt phượng ngưng lại, cho dù lấy nàng kiến thức, cũng trong nháy mắt phán đoán ra vật này nhất định không phải phàm vật, trên đó lưu chuyển linh vận tinh khiết mà dồi dào, viễn siêu tầm thường thiên tài địa bảo. Gia hỏa này trên thân đến tuột cùng còn cất giấu bao nhiêu kinh thế hai tục bà bối. Mạc Vũ mỉm cười, đem cái kia sơ nhị ngưng hương thảo đưa tới Tiểu Nhã trước mặt. Tiểu Nhã, vật này tên là sơ nhị ngưng hương thảo, là một loại thiên địa linh căn, có chút hiếm thấy. Nó có thể vì ngươi tẩy tủy phạt mạch, đáp nặng một loại tên là sơ nhị ngưng hương thể đặc thù thể chất. Nắm giữ loại thể chất này về sau, ngươi không chỉ tu hành quân tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, da thịt sẽ biến càng tốt hơn, trên thân còn sẽ tự nhiên tản mát ra một loại dễ ngửi mùi thơm. Càng quan trọng hơn là, nó có thể để ngươi tại tu hành lộ phía trên đi được càng vững vàng, không dễ bị tâm ma quấy nhiễu. Đơn giản tới nói, nó có thể để ngươi biến đến mạnh hơn, cũng càng xinh đẹp. Ân, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Đúng, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Tiểu Nhã tỉ mỉ nhai nuốt lấy câu nói này, chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, tâm như hiệu con sông loạn, phù phù cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Thánh tử đại nhân ý tứ là, nàng không dám nghĩ sâu, nhưng một cô khó nói lên lời hoan hỉ cùng ngượng ngùng lại như xuân chiều giống như dưới đáy lòng lan tràn ra. Đã có thể đến giúp thánh tử đại nhân, còn có thể để cho mình biến đến càng tốt hơn. Tiểu Nhã nắm thật chặt tay nhỏ, không chút do dự, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng vui sướng. Thánh tử đại nhân, ta muốn. Nàng thanh âm tuy nhiên vẫn như cũ tinh tế, mang theo vài phần e lệ, nhưng ngữ khí lại dị thường quả quyết. Chỉ cần là thánh tử đại nhân cho, Tiểu Nhã đều muốn. Mạc Vũ đem sơ nhị ngưng hương thảo đưa tới Tiểu Nhã trước mặt, ôn hòa cười một tiếng. Tiểu Nhã, thích không? Tiểu Nhã khuôn mặt đỏ bừng, hai tay có chút luống cuống nhận lấy cái kia gốc linh thảo. Thích lắm. Chỉ cần là thánh tử đại nhân cho, Tiểu Nhã đều ưa thích. Nàng ngẩng đầu, ngập nước trong đôi mắt tràn đầy nhu mộ cùng vui sướng. Mạc Vũ thấy thế, trong lòng hài lòng, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Nhã cái kia nhu thuận đỉnh đầu. Chu Ly ở một bên nhìn lấy tình cảnh này, mắt phượng bên trong lướt qua một tia phức tạp tâm tình, dường như cảm khái, lại như là vui mừng, cuối cùng hóa thành một vệt nụ cười thản nhiên. Lập tức, nàng nhìn về phía Tiểu Nhã, ngữ khí khôi phục ngày thường trầm ổn. "Tiểu Nhã, đã đây là Mạc Vũ một phen tâm ý, ngươi liền an tâm ăn vào luyện hóa, ta đến hộ pháp cho ngươi." Tiểu Nhã nhu thuận gật gật đầu, theo lời ở bên cạnh bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy gốc cây kia tản ra dị hương sơ nhị ngưng hương thảo, nhẹ nhàng đưa vào bên trong miệng. Chu Ly thì làm bung tay lên, mấy đạo linh quang tự nàng đầu ngón tay bay ra, tại Tiểu Nhã chung quanh bày ra một đạo thô sơ nhưng không mất vững chắc cảnh giới phát trận. Sơ nhị ngưng hương thảo vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mát lạnh tinh khiết dòng nước ấm, cấp tốc tràn vào Tiểu Nhã toàn thân, tư dưỡng nàng mỗi một tấc kinh mạch cùng huyết đủ. Chỉ một thoáng, một cỗ nhàn nhạt thấm vào ruột gan đu lan hương khí từ nhỏ nhã trên thân tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ thạch thất. Da thịt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến trong suốt sáng long lanh, dường như thượng hảo dương chi mỹ ngọc. Từng kia từng sợi màu đen tạp chất theo lông của nàng lỗ bên trong chậm rãi bài xuất, bị cái kia cố mùi thơm cuốn một cái, liền tiêu tán thành vô hình. Khi tất cả người đều đang nhanh chóng biến đến tinh khiết mà cường đại, tu vi cũng tại vững bước đề thăng. Mạc Vũ ở một bên yên tĩnh quan sát một lát, gặp Tiểu Nhã luyện hóa quá trình mười phân thuận lợi, quanh thân khí tức ổn định, Chu Ly hộ pháp cũng đều thỏa. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhân cơ hội này, đem cái kia thứ hai đạo tâm ma kiếp cũng cùng nhau độ. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền rốt cuộc kìm nén cũng được. Nghĩ đến đây, Mạc Vũ trực tiếp tại cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị trùng kích cái kia hóa thần kỳ đệ nhị trọng khảo nghiệm, tình thân chi tiết. Cơ hồ tại Mạc Vũ khí thế dẫn động trong nháy mắt, Chu Ly liền cảm giác được hắn trên thân bộc phát ra cái kia cố quen thuộc mà làm người sợ hãi kiếp lực ba động. Nàng tấm kia ngày bình thường chấn định tự nhiên khuôn mặt, nhất thời quá sợ hãi. "Mạc Vũ, ngươi điên rồi. Hiện tại là độ tâm ma kiếp thời điểm sao? Vừa mới làm xong loại chuyện đó thì độ kiếp, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào?" Nàng vô ý thức liền muốn tiến lên ngăn cản, lại hoảng sợ phát hiện, tâm ma kiếp đã hàng lâm, không còn kịp rồi. Lúc này thời điểm đánh gãy, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng hỏng bét. Chu Ly một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Tâm ma kiếp a, đây chính là tu chân giả cựu tử nhất sinh danh trời, mỗi một tầng đều hung hiểm và phần. Độ kiếp người cần như giẫm trên băng mỏng, làm vạn toàn chuẩn bị, hơi không cẩn thận chính là đạo tâm phá toái, tu vi hủy hết, cái gì đến thần hồn câu diện, thân tử đạo tiêu xuống chẳng. Hắn thế mà tại vừa mới như vậy tận tình thanh sắc về sau, thì dám qua loa như vậy dẫn động tâm ma kiếp. Dưới cái nhìn của nàng, cùng tự sát không có gì khác nhau. Gia hỏa này, đến tột cùng biết rõ không biết mình đang làm cái gì. Thế mà, thân ở kiếp lực trung tâm Mạc Vũ, nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh như thường, hai mắt hơi khép, dường như ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Cùng lúc đó, một bên khác, Tiểu Nhã luyện hóa còn tại đều đâu vào đấy tiến hành. Trên người nàng u lan hương khí càng nồng đậm, tinh khiết không tì vết, da thịt bánh bạch trắng tuyết. Trong lúc mơ hồ, lại có nhàn nhạt hà quang từ trong đến ngoài lưu chuyển, cả người khí chất đều phát sinh một loại khó nói lên lời thủy biến. Trước rụt rè tiểu nha đầu, bằng thêm mấy phần không linh cùng thánh khiết. Chu Ly Viên kia treo cao tâm, khi nhìn rõ Mặc Vũ quanh thân cái kia bình vững vàng lưu chuyển, cũng không có chút nào hỗn loạn dấu hiệu linh lực về sau, lại thoáng trở xuống nguyên chỗ, nhưng vẫn như cũ căng thẳng. Gia hỏa này, tuy nhiên hành sự luôn luôn ngoài dự liệu, nhưng tựa hồ xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại, mắt phượng chăm chú nhìn Mặc Vũ, nhưng trong lòng như cũ bất ổn. Dù sao, đây chính là tâm ma kiếp, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Thế mà, vượt quá Chu Ly dự kiến chính là, cái kia cố làm người sợ hãi kiếp lực ba động, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, Mặc Vũ quanh thân cái kia cố tối nghĩa khí tức nột ngạt liền dần dần tối lui, thay vào đó là một loại càng thêm ngưng luyện thông thấu đạo vận. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, khóe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười. Đúng là thành công, mà lại dễ dàng như thế, nhanh chóng như vậy, nhanh đến mức để cho nàng đều có chút phản ứng không kịp. Chu Ly cơ hồ cho là mình nhìn lầm, vô ý thức rủi rủi con mắt. Nàng bước nhanh đi đến Mặc Vũ trước mặt, tấm kia ngày bình thường luôn luôn mang theo vài phần lười biếng cùng trêu tức tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này lại tràn đầy vừa tức vừa gấp thần sắc. Mặc Vũ, ngươi đến cùng có không có một chút thưởng thức? Nàng rỗi ra ngón tay ngọc, suýt nữa đâm chọt Mặc Vũ trên mũi. Cương, vừa làm xong loại sự tình này, ngươi thì dám trực tiếp độ tâm ma kiếp? Ngươi là ngại chính mình mệnh quá dài, vẫn cảm thấy tâm ma kiếp là đùa giỡn? Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ gấp đến sắp giơ chân bộ dáng, nao nao. Làm xong loại chuyện đó sau không thể độ tâm ma kiếp sao? Giống như sắp thực không có người đã nói với hắn, vô dục vô cầu hiện giả thời gian không cần phải càng thích hợp độ kiếp sao? Hắn lúc này mới nhận thức muộn phát hiện, chính mình hiểu rõ tu chân giới thưởng thức tốc độ, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút theo không kịp tu vi cưỡi tên lửa giống như nhảy lên tốc độ. Chương 300, tiểu nhã thuế biến chương 300, tiểu nhã thuế biến nghiêm trọng đến thế sao? Mặc Vũ không khỏi nghi hoặc. Chu Ly tức giận đến kém chút một hơi không có lên đến, mắt phượng trừng trừng. Ngươi cứ nói đi, tâm ma kiếp a, đó là có thể tùy tiện độ sao? Nhất là tại dưới tình huống đó. Nàng càng nói càng tức, tinh xảo gương mặt đều đỏ lên. Mặc Vũ đội vàng giải thích, kỳ thật ta trước đó ăn rồi đạo tâm quả, tâm ma kiếp đối với ta cơ hồ không có ảnh hưởng gì, cho nên cái gì thời điểm độ kiếp với ta mà nói khác biệt không lớn. Đạo tâm quả. Chu Ly nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức mắt phượng bên trong lóe qua một tia giật mình cũng khó có thể tin, lại là đạo tâm quả. Truyền thuyết bên trong ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả, lại ngàn năm mới thành quen, một khi ăn vào liền có thể không nhìn tâm ma kiếp sự nguy hiểm, khiến tu sĩ đạo tâm vững chắc như bản thạch lịch thiên thần vật. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Mặc Vũ, ngữ khí phức tạp. Người cái này ra hỏa, vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Chu Ly không khỏi thăm thẳm thở dài, mang theo một tia hồi ức buồn vô cớ. Nhớ ngày đó, ta là tại một chỗ hung hiểm bí cảnh bên trong cựu tử nhất sinh, mới may mắn tìm được một chỗ tàn phá tiên trận, mượn hắn cường hóa tâm cảnh, vừa rồi vượt qua tâm ma kiếp. Mặc Vũ đầu đen rau muống. Ngươi vận khí này, tựa hồ cũng không so ta kém đi nơi nào nha. Cái này có thể giống nhau sao? Chu Ly tức giận hấy hắn một cái, phong tình bản trùng. Ta tại địa phương quỷ quái kia nơm nớp lo sợ chờ đợi trọn vẹn hảo mấy năm, mới tính đem cái kia bốn đạo tâm ma kiếp từng cái tiêu trừ. Ngươi này cũng tốt, một viên đạo tâm quả nuốt vào bụng, liền gối cao không lo, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ở trong đó chiến lệch, đâu chỉ ngàn giảm. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, một bên khác, Tiểu Nhã luyện hóa cũng đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ thấy nàng quanh thân hà quang dần dần nội liễm, cái kia cô mát lạnh u lan hương khí lại càng nồng đậm thuần túy. Chậm rãi mở ra hai con mắt, Tiểu Nhã đôi mắt so lúc trước càng thêm thanh tịnh sáng ngời, mang theo một tia bất nhiễm trần ai linh động. Thời khắc này nàng, da thịt bánh bạch thắng tuyết, tinh tế tỉ mỉ đến dường như vô cùng mịn màng, quanh thân một cách tự nhiên tản ra một cỗ như có như không, thanh nhã tuyệt luân u lan mùi thơm cơ thể. Tiểu Nhã cúi đầu, nhẹ nhàng hít hà ống tay áo của mình, lại ngửi ngửi cổ tay của mình. Một cỗ khó nói lên lời thanh nhã mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi, thấm vào ruột gan, mang theo một chút nhỏ ngọt, để chính nàng đều có chút ngây ngất trong đó. Thơm quá nha, mà lại ta cảm giác linh khí chung quanh đang không ngừng tiến nhập ta thân thể. Nàng nhịn không được tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc, đen lúng liếng con người sáng lấp lánh. Chu Ly mắt phượng mỉm cười, cũng xích lại gần chút, tại Tiểu Nhã cần cổ nhẹ nhàng hít hà. Tiểu Nhã, ngươi cái này sơ nhị ngưng hương thể coi là thật bất phàm, cái này mùi thơm cơ thể không nghe nói chi làm cho người tâm thần yên tĩnh, tỉ mỉ phẩm vị, lại vẫn ẩn chứa một tia đạo vận, đối với tu hành người rất có ích lợi. Mặc Vũ nghe vậy, cũng tò mò đưa tới, hơi hơi cúi người, tại Tiểu Nhã mái tóc ở giữa nhẹ nhàng khẽ ngửi. Một cỗ so hoa lan rõ ràng hơn liệt, so hoa mai càng sâu thẳm đặc biệt hương thơm, xen lẫn thiếu nữ đặc hữu ngọt nhu khí tức, trong nháy mắt tràn đầy hắn xoắn mũi. Ừ, sắc thực rất thơm. Mặc Vũ từ đáy lòng tán thưởng. Tiểu Nhã bị hắn khoảng cách gần như vậy ngửi ngửi, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đấu, giống quả táo chín. Tuy nhiên hôm qua đêm đã cùng Mặc Vũ có phụ khoảng cách tiếp xúc, nhưng giờ phút này bị hắn như vậy chuyên chú ngửi ngửi mùi thơm cơ thể, vẫn là để nàng ngượng ngùng không thôi, trong lòng hiệu con xung loạn. Chu Ly ở một bên nhìn lấy, trong mắt lóe lên một tia danh manh ý cười. Nàng lặng yên không một tiếng động đi đến Mặc Vũ sau lưng, sau đó ra vẻ lơ đãng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy. Mặc Vũ đội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước một nghiêng. Cả người càng là hướng thẳng đến Tiểu Nhã cái kia điểm đạm thân thể nhào tới. A! Tiểu Nhã một tiếng thở nhẹ, vô ý thức muốn lui lại, dĩ nhiên đã không kịp. Mặc Vũ gương mặt không nghiêng không lệch, chỉnh chỉnh chôn vào thiếu nữ cái kia tản ra sơ nhị mùi thơm ngực trong ngực. Trong chốc lát, một cố khó nói lên lời hương vỏ mềm trơn, nương theo lấy thiếu nữ trên thân cái kia đặc biệt, mắt lạnh bên trong mang theo một tia ngọt nhu mùi thơm cơ thể, trong nháy mắt tràn đầy Mặc Vũ xoang mũi cùng cảm quan. Đó là một loại cực hạn mềm mại, mang theo thiếu nữ đặc hữu ấm áp, còn có cái kia làm cho người tâm thần đều say u lan hương thơm. Hương, mềm, đạm, ngọt, mỗi một loại cảm giác đều vô cùng rõ ràng. Tiểu Nhã thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cả khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt đỏ bừng, liền bên thai đều lăn nóng nóng hổi. Thánh, thánh tử đại nhân hắn. Nàng trong đầu trống rỗng, xấu hổ đến cơ hồ muốn mất đi. Thế mà, tại lúc đầu kinh hoàng cùng ngượng ngùng sau đó, làm cảm nhận được Mặc Vũ cái kia quen thuộc khiến người ta yên tâm khí tức lúc, Tiểu Nhã cái kia vốn là muốn đẩy ra hắn tiểu thủ, lại quỷ thần xui khiến dừng lại. Chẳng những không có đẩy ra, ngược lại vô ý thức, nhẹ nhàng vòng lấy Mặc Vũ thân eo, dường như sợ hắn ngã xuống đồng dạng, đem hắn ôm chặt hơn nữa chút. Chu Ly đứng ở một bên mắt vượng bên trong danh mạnh ý cười càng đậm, nàng ra vẻ kinh ngạc che miệng, trêu chọc nói: "Ai nha, Mặc Vũ lao đệ, ngươi làm sao vội vã như vậy? Cái này mới vừa vặn kết thúc không bao lâu đâu, chúng ta Tiểu Nhã ra mặt mỏng, ngươi dạng này, nhưng là sẽ đem nàng hù đến." Mặc Vũ chóp mũi đều là thiếu nữ sơ nhị ngưng hương mùi thơm nồng nàn, trong ngực ôn hương miễn ngọc, xúc cảm mỹ diệu cùng cực. Hắn buồn cười ngẩng đầu, ánh mắt lại rơi tại bên cạnh một mặt cười xấu xa, cười trên nỗi đau của người khác Chu Ly trên thân. Điện hạ như vậy lịch ngậm, xem ra là vi phu đêm qua không đủ nỗ lực, để ngươi còn có sức lực trêu cả người. Mặc Vũ nói, chống không cái tay kia như thiểm điện rối ra. Không nghiêng không lệch, một bàn tay thanh thúy đập vào Chu Ly cái kia tròn trịa bên cao, xúc cảm thật tốt mông phía trên. Ba. Tiếng vang lanh lảnh tại trong tĩnh thất quân quần. A. Chu Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, duyên dáng gọi to một tiếng, linh lung thân thể run lên bần bật. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, mắt phượng trừng trừng, bưng bít lấy cái mông của mình, khó có thể tin nhìn lấy Mặc Vũ. Mặc Vũ, ngươi thế mà đánh ta? Mặc Vũ nhíu mày, nét miệng lên một vệt cười xấu xa, ngữ khí mờ mờ. Ồ, vi phu làm sao nhớ đến, đêm qua cái nào đó tiểu yêu tinh giống như rất ưa thích như vậy chứ? Còn Tiêu Thanh tiểu khí nói, ân, lại dùng sức chút. Ngươi nói bậy, không cho nói nữa. Chu Ly gương mặt trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Đêm qua những cái kia cảm thấy khó xử hình ảnh không bị khống chế phun lên não hải, để cho nàng vừa thẹn lại phẫn liên đối lấy thân thể đều có chút như nhũ ra. Mặc Vũ nhìn nàng kia đáng yêu bộ dáng, trong lòng càng là buồn cười, vươn tay. Đã điện hạ không thích, cái kia vi phu liền giúp ngươi xoa xoa, bớt giận. Chu Ly bị hắn như vậy nói chuyện, càng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ trải rộng, mắt phượng ánh nước liễm diễm, cơ hồ muốn chảy ra nước. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, vừa định đoán trách vài câu, Mặc Vũ bàn tay dĩ nhiên đã rơi vào nàng lúc trước bị đập qua, giờ phút này vẫn như cũ hơi hơi nóng lên tiểu nộn trên da thịt. Chương 301, hai đại nam nhân có thể làm gì? Chương 301, hai đại nam nhân có thể làm gì? Không nhẹ không nặng, vỏ, nám, chen, ấn, tùy ý lưu luyến. Chu Ly trong nháy mắt toàn thân run lên. Một cố khó nói lên lời cảm giác tê dại, như là điện lưu giống như lui lần toàn thân. Nô ân. Một tiếng áp lực cùng cực, mấy cái không thể nghe thấy yêu kiểu theo nàng hồng nhuận thơn phất giữa cánh môi tràn ra, dường như xương cốt toàn thân đều tại thời khắc này sốt giòn. Cố kia linh lung bay bổng, đường con mê người thân thể mềm mại mềm nhũn, liền không tự chủ được ngã về Mặc Vũ trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc, cùng khác một bên đồng dạng tựa sát Tiểu Nhã một trái một phải, bị hắn cực kỳ chặt chẽ cầm giữ cái tràn đầy. Chu Ly vô ý thức dãy rủa mềm mại không xương vòng eo, nên hợp với Mặc Vũ động tác. Bị nhãn đã mê ly như tơ, hô hấp ở giữa thổ khí như lan, mùi thơm từng trận, cơ hồ muốn triệt để trầm luân tại bất thình lình tình chiều bên trong. Ngay tại Chu Ly bị trêu chọc đến ý loạn tình mê, tâm thần dập dờn, chỉ cảm thấy cái kia cố quen thuộc khô nóng lần nữa phun lên, chờ mong lấy càng tiến một bước lúc. Mặc Vũ lại đột nhiên ngừng trong tay động tác, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Ly, ngữ khí khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Tốt, điện hạ, chúng ta cũng nên đi ra ngoài một chuyến. Những cái kia hoàng tuyển lộ giải dược còn không có toàn thả ra đây. Chu Ly, nàng đột nhiên mở ra mê ly mắt phượng, trong mắt ánh nước liễm diễm, mang theo vài phần chưa tán ham muốn, giờ phút này nhưng lại thêm mấy phần hoảng hốt cùng mở mịt nhìn lấy Mặc Vũ. Một cỗ nồng đậm phiền muộn cùng bất mãn xông lên đầu. Cái này Mặc Vũ, cái này hỗn đản, chính mình hỏa khí mới vừa lên đến, hắn thì ngừng, tuyệt đối là cố ý. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng lại không có ý tứ mở miệng đòi hỏi, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động. Theo trong ngực hắn đứng thẳng người, sửa sang y phục, buồn buồn lên tiếng. Ừ, biết, đi thôi. Mấy người chỉnh lý tốt dung mạo, cùng nhau đi ra tinh thất. Mới vừa tới đến đình viện, liền trông thấy một đạo bóng hình xinh đẹp chính tại viện bên trong luyện kiếm. Kiếm quang hắc hắc, dáng người mạnh mẽ, như du long, giống như kinh hồng. Chính là Mộ Dung Y Diệp Bạch. Một thức sau cùng thu kiếm, Mộ Dung Y thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thái dương thấm lấy mồ hôi mịn, tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Nàng vừa định lại từ đầu diễn luyện một lần, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn theo thất hoàng tử gian phòng phương hướng đi ra Mặc Vũ ba người. Trước mắt nàng đống nhiên sáng lên, vừa rồi luyện kiếm lúc sắc bén trong nháy mắt rút đi, hóa thành thiếu nữ nhảy cân cùng mừng rỡ. Sư phụ! Nàng đội vàng thu kiếm thế, đem trường kiếm trở vào bao, chạy tới. Chạy đến Mặc Vũ trước mặt, nàng ngẩng tấm kia dính lấy một chút mồ hôi lại càng lộ vẻ thanh lệ rung động lòng người khuôn mặt nhỏ, mang theo vài phần kinh hỉ, lại mang theo vài phần tiểu tiểu đoán trách hỏi. Sư phụ, ngài tại sao cùng thất điện hạ cùng một chỗ nhà? Đệ tử đợi ngài thật lâu rồi, còn tưởng rằng ngài đi ra đâu. Tuy nhiên nhìn đến Mạc Vũ, Chu Ly còn có Tiểu Nhã ba người theo thất hoàng tử trong phòng cùng nhau đi ra, nàng trong lòng hơi có nghi hoặc, nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao, sư phụ cùng thất điện hạ đều là nam tử, hai cái đại nam nhân đợi tại trong một cái phòng, có thể làm cái gì đây? Nhiều lắm thì nghiên cứu thảo luận một chút tu luyện tâm đắc, hoặc là ân, hạ hạ cờ. Mộ Dung Y Lìa đơn thuần nghĩ đến. Mạc Vũ nhìn lấy nàng, ôn hòa cười một tiếng. Tiểu Y Lìa, có chuyện gì sao? Mộ Dung Y Lìa nhẹ gật đầu, có chút hưng phấn mà nói ra. Sư phụ, lại không lâu nữa cũng là tông môn thi đấu. Mạc Vũ nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới việc này. Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Ừm, biết. Đoạn này thời gian, ta mỗi ngày sẽ quất ra chút thời gian, tự mình chỉ điểm ngươi luyện kiếm." "Thật sao? Quá tốt rồi. Ta ơn sư phụ." Mộ Dung Y liền nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt, khuôn mặt thanh lệ lên đầy là kích động. Nàng chính cao hứng lấy, đột nhiên chóp mũi hơi động một chút, ngửi thấy một cỗ kỳ dị mùi thơm, không giống với tầm thường hương hoa, cũng không phải son phấn, mát lạnh mà đặc biệt. Nàng to mò lần theo hương khí nhìn qua, ánh mắt rơi vào bên cạnh rụt rè Tiểu Nhã trên thân. "A." Mộ Dung Y liền nhịn không được xích lại gần Tiểu Nhã, tại nàng cần cổ nhẹ nhàng hít hà. "Tiểu Nhã muội muội, trên người ngươi thơm quá nha. Đây là cái gì hương? Trước kia giống như không có nghe thấy được qua đây." Tiểu Nhã bị nàng như vậy thân cận người, khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi vằn. "Y Liễu, Y Liễu tỷ tỷ." Mạc Vũ thấy thế, ho nhẹ một tiếng, dặn dò: "Tiểu Y Liễu, ngươi trước chiếu cố một chút Tiểu Nhã, ta cùng điện hạ đi ra ngoài một chuyến." Mộ Dung Y thì tuy nhiên đối Tiểu Nhã trên thân hương vị vẫn như cũ hiếu kỳ, nhưng sư phụ lên tiếng, nàng tự nhiên là nhu thuận nghe theo. "Được rồi, sư phụ, các ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Nhã muội muội." Mạc Vũ khẽ bước cằm, lúc này mới cùng Chu Ly cùng nhau quay người, rời đi đình viện. Hai người xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi tới một chỗ ma giáo bên trong chuyên môn dùng cho giao dịch hoàng tuyển lộ hắc thị. Nơi đây tốt xấu lẫn lộn, tới lui tà tu đông đảo, trong không khí đều tràn ngập một cỗ huyết tinh cùng âm lãnh hôn tạp khí tức. Vừa bước vào mảnh này khu vực, một trận ồn ào cùng binh khí giao kích thanh âm liền truyền lọt vào trong tai. Phía trước cách đó không xa, hai tên hóa thần kỳ tà tu chính đang kịch liệt chém giết, chung quanh vây không ít xem náo nhiệt tà tu, thỉnh thoảng phát ra trận trận quái dị tiếng khen. Chỉ gặp trong đám người trên đất trống, hai tên hóa thần kỳ tà tu chính đang kịch liệt chém giết. Một người tay cầm huyết sắc trường đao, đao pháp thẳng thắn thoải mái, tràn đầy bạo ngược cùng hủy diệt khí tức. Một người khác thì người khoác màu đen trong giáp, tay cầm một thanh dữ tợn lang nha đồng, mỗi một kích đều vừa nhanh vừa mạnh, nện đến mặt đất đá vụn vẩy ra. Hai người hiển nhiên đều rết đỏ cả mắt, chiêu chiêu chí mệnh, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Cùng bạo dư âm năng lượng tứ tán, làm cho vây xem tà tu đều không thể không vận công ngăn cản. Chu Ly mắt phượng khẽ híp một cái, nàng thị lực thật tốt, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát hai tên tà tu, đột nhiên dùng đuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Mạc Vũ, thấp giọng: "Ngươi nhìn cái kia mặc hắc giáp, có phải hay không khá quen?" Hắn giống như thì là trước kia tại đấu trường khu nghỉ ngơi, uống chúng ta giải dược bên trong một cái. Mạc Vũ theo ánh mắt của nàng nhìn qua, quả nhiên nhận ra tên kia hắc giáp tà tu chính là lúc trước tại đấu trường gặp qua, cũng uống Mộ Dung Y sở luyện giải dược tu sĩ một trong. Hắn nhẹ gật đầu. Xem ra, chúng ta đưa lên giải dược đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Sát lục ma giáo nội bộ mặc dù không khỏi tư đấu, nhưng như vậy tại giao dịch trường sở liền ra tay đánh nhau, cũng không phổ biến. Hai người không lại quan tâm quá nhiều bên kia chém giết, dù sao bọn hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là xem địch. Mạc Vũ cùng Chu Ly lẫn nhau, an ý tại hắc thị bên trong tìm một chỗ đối lập yên lặng chút nơi nhỏ lánh. Bọn hắn tùy ý tìm khối coi như sạch sẽ bàn đá, đem giải dược bày đặt ra tới, nghiêm chỉnh một bộ lâm thời bãi nhỏ bộ dáng. Cái này đặc chế hoàng tuyền lộ vừa xuất hiện, hắn tản ra cái kia cỗ so phổ thông hoàng tuyền lộ càng thêm thuần hậu, càng thêm mê người kỳ dị hương khí, tràn ngập trong không khí ra. Không bao lâu, một tên thân hình cao người, khuôn mặt tiểu tụy hóa thần kỳ lão giả, chống một cái bạch cốt quả trượng, chậm rãi bước tới. Hắn nguyên bản đục ngầu hai mắt, tại người được cái kia tản ra kỳ dị hương khí lúc, đột nhiên sáng lên một vệt tinh quang. Lão giả dừng bước lại, mũi thở mấp máy, tham lam ngửi nghe cái kia cố không giống bình thường hương khí, hầu kết không tự giác đông lúc nhích qua một cái. "Tiểu Hữu, ngươi cái này hoàng tuyền lộ, tựa hồ cùng tầm thường khác biệt." Mạc Vũ trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, giới thiệu nói: "Lão tiền bối hảo nhãn lực, đây cũng không phải là phổ thông hoàng tuyền lộ, chính là vãn bối theo một vị ẩn thế dược sư trong tay thật vất vả mới làm được đặc chế hoàng tuyền lộ. Hiệu quả nha, so người khác luyện chế những cái kia hàng thông thường ưu thế không phải một chút xíu, xa xa dẫn trước." Chương 302, lửa gạt chương 302, lửa gạt. Lão giả trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng đập bạch cốt quả trượng. "Ồ, khẩu khí cũng không nhỏ, giá cả như thế nào?" Mạc Vũ trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười. "Không quý không quý, lão tiền bối. Vãn bối cái này đặc chế hoàng tuyền lộ, hai chén, chỉ cần 5 ly phổ thông hoàng tuyền lộ." Lão giả sau khi nghe xong, nhất thời suy cười một tiếng, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy khinh thường. "Hai chén nửa đổi một chén. Tiểu tử, ngươi làm lão phu là mới vừa vào giáo chim non, vẫn là không có thấy qua việc đợi ngu ngốc. Ngươi như vậy giao giá trên trời, chẳng lẽ đang tiêu khiển lão phu?" Mạc Vũ nụ cười trên mặt không giảm, tựa hồ sớm đoán được đối phương sẽ có này phản ứng, ra vẻ đau lòng cắn răng một cái. "Lão tiền bối bất giận, ta cái này hoàng tuyền lộ thành bản thật sự là không thấp. Dạng này, hôm nay thể nghiệm giá, một chén phổ thông hoàng tuyền lộ, đổi vãn bối một chén này đặc chế, chúng ta kết giao bằng hữu, như thế nào?" Ngay thử một chút liền biết rõ, vãn bối lời nói không loa. Lão giả vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, ánh mắt tại Mạc Vũ cùng trên bàn đặc chế hoàng tuyền lộ ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn. Hắn sống nhiều năm như vậy, cái gì gian xảo thế hệ chưa thấy qua, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Mặc Vũ lý do thoái thác. Nhưng chóp mũi quanh quẩn cái kia cố kỳ dị hương khí, nhưng lại thật sự dẫn ra lấy hắn tâm thần, để hắn có chút kìm nén không được. Trực giác nói cho hắn biết, cái này hoàng tuyển lộ thành bản, tuyệt đối viễn siêu phổ thông hoàng tuyển lộ. Loại kia tinh khiết mà thuần hậu linh khí ba động, không phải bình thường đồ vật có thể sánh được. Nhưng hiệu quả nha, hắn rất khó tưởng tượng, một cái hóa thần tiểu tu sĩ, làm sao có thể tìm tới siêu viện sát lục ma giáo cao tầng phối phương hoàng tuyển lộ. Một chén đổi một chén. Lão giả trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn bị cái kia mùi thơm mê người hấp dẫn, quyết định tạm thời thử một lần. "Tốt, lão phu liền tin ngươi một lần. Nếu là thật sự như lời ngươi nói như vậy thần hiệu, ngày sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt, nhưng nếu là dám lừa gạt lão phu." Lão giả lời còn chưa dứt, nhưng trong giọng nói âm lãnh chi ý đã là không cần nói cũng biết. Hắn theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái được lấy phổ thông hoàng tuyển lộ bình ngọc, đưa cho Mặc Vũ. Mặc Vũ tiếp nhận bình ngọc, cũng lấy một bình đặc chế hoàng tuyển lộ đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận cái kia bình màu sắc càng thêm mê người hoàng tuyển lộ, mở ra nắp bình, lại tỉ mỉ hít hà, cái kia cô kỳ dị hương khí càng nồng đậm, để tinh thần hắn vì đó rung một cái. Hắn không do dự nữa, lúc này liền khoanh chân ngồi xuống, uống một hơi cạn sạch, bắt đầu tại chỗ luyện hóa. Lão giả yên tĩnh ngồi xếp bằng trong chốc lát, quanh thân khí tức cuộn cuộn, hiển nhiên là tại luyện hóa ly kia đặc chế hoàng tuyển lộ. Một lát sau, hắn chậm rãi mở ra đục ngầu hai mắt, trong mắt tinh quang càng tăng lên, nguyên bản tiểu tụy khuôn mặt tựa hồ cũng nhiều một tia huyết sắc. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, chống bạch cốt quả trượng, lần nữa xích lại gần Mặc Vũ quầy hàng, cặp mắt kia nhìn chằm chằm bàn đá phía trên còn lại hoàng tuyển lộ, vẻ tham lam lộ rõ trên mặt. "Tiểu hữu, ngươi cái này hoàng tuyển lộ, sát thực bất phàm. So lão phu trước kia luyện hóa bất luận cái gì hoàng tuyển lộ hiệu quả cũng mạnh hơn mấy lần. Không biết ngươi cái này đặc chế hoàng tuyển lộ còn có bao nhiêu? Lão phu nơi này có 200 ly phổ thông hoàng tuyển lộ, có thể hay không toàn bộ đổi thành ngươi cái này đặc chế?" Mặc Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, lộ ra 10 phần hào sảng. "Có. Tiền bối yên tâm, vạn bối thứ này còn nhiều." Hắn nói, theo chữ vật giới bên trong lấy ra dòng giá 80 bình đặc chế hoàng tuyển lộ, bày tại bàn đá phía trên. "Có điều, tiền bối, cái này đặc chế hoàng tuyển lộ dược lực cực mãnh liệt, cùng phổ thông hoàng tuyển lộ khác biệt." Mặc Vũ thiện ý nhắc nhở nói, "Một ngày chỉ có thể luyện hóa một chén, không thể hàm hố, nếu không dược lực phản vệ, sợ thương tới căn cơ." Lão giả nhìn trước mắt chồng chất bình ngọc, trong mắt lóe ra cùng nhiệt quang mang. Hắn nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lão phu tự nhiên biết nằm nhẹ. Hắn theo tay cầm lên một bình, không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, hít một hơi thật sâu cái kia thuần hậu hương khí. "T." Lão giả phát ra một tiếng thỏa mãn cùng cực thở dài, dường như hút vào thế gian lớn nhất mỹ hảo đồ vật. "Như thế thần vật, tiểu hữu chính mình nhưng có luyện hóa?" Lão giả trong lúc vô tình hỏi. Mặc Vũ nghe vậy, nhún vai, tùy ý hồi đáp. "Luyện hóa một điểm." Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Mặc Vũ đang nói láo. Tiểu tử này nói láo tuy nhiên có nhất định mức độ, nhưng lại có thể lừa qua hắn. Mặc dù không biết Mặc Vũ vì sao không có luyện hóa vật này, nhưng cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, lão giả thu hồi cái kia 80 bình đặc chế hoàng tuyển lộ. Hắn hướng Mặc Vũ chắp tay, khó nén vẻ kích động. "Tiểu hữu, ngày sau như còn có như thế hảo vật, có thể tùy thời tới nơi đây tìm ta." Nói xong, lão giả liền không kịp chờ đợi, chống bạch cốt quả trượng, lấy so lúc đến nhanh hơn nhiều tốc độ rời đi hắc thị. Chu Ly ở một bên nhìn lấy lão giả đi xa bóng lưng. "Mặc Vũ, ngươi vì sao đem nhiều như vậy đặc chế hoàng tuyển lộ đều cho hắn?" Nàng hạ thấp giọng hỏi. Mặc Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt nụ cười, ánh mắt ránh mánh. "Điện hạ coi là, cái kia 80 bình đều là thật sao?" Chu Ly sững sờ, lập tức kịp phản ứng, mắt vượng trong nháy mắt trừng lớn. "Ngươi chỉ cho hắn một bình thật?" Mặc Vũ nhẹ gật đầu, nụ cười càng sâu. "Không sai, chỉ có đệ nhất bình là thật, còn lại 79 bình đều là dùng phổ thông hoàng tuyển lộ đổi nước pha loãng, lại thêm một chút tài liệu, ngụy trang. Dù sao giải dược này thành bản rất cao, cũng nên về điểm bản." Chu Ly khoát khoát tay bên trong quạt giấy, mắt vượng bên trong lóe qua một tia nghiền ngẫm. "Mặc Vũ lao đệ, ngươi cái này tâm nhãn cũng không phải ít, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi." Mặc Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt danh manh ý cười, xích lại gần nàng bên tai nói nhỏ. "Điện hạ lời nói này, ngươi không phải đã xâm nhập hiểu qua sao? Ta nhỏ không nhỏ, điện hạ tâm lý còn không có đến." Chu Ly khuôn mặt nhảy lên hồng vân, liền bên tai đều nhiễm lên màu hồng. Nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, cố gắng chấn định hãy hắn một cái. "Hừ, thì tính sao? Lại lớn, còn không phải bị bản vương làm một chút thì nhỏ." Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng trước xấu hổ nghiêng đầu đi, không dám nhìn nữa Mặc Vũ cái kia ánh mắt hài hước. Mặc Vũ khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Bọn hắn tiếp tục tại hắc thị trong góc buôn bán lấy những thứ này đặc chế hoàng tuyển lộ. Cái kia cố kỳ dị hương khí hấp dẫn không ít tà tu đến đây hỏi thăm. Mặc Vũ bằng vào cái kia bộ thuần thục chào hàng thoại thuật, tăng thêm Chu Ly ở một bên bất động thanh sắc phối hợp, rất nhanh liền bán ra gần 100 phần. Trong không khí giải dược khí tức càng lúc càng nồng nặng, Mặc Vũ trong lòng xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn ánh mắt run lên, lặng lẽ lôi kéo Chu Ly ống tay áo. "Kết thúc công việc, rút lui." Chu Ly ngầm hiểu, lập tức thu hồi trên mặt bất cần đời, biến đến cảnh giác lên. Hai người cấp tốc thu thập xong quầy hàng, lẫn vào trong đám người, hướng về hắc thị cửa ra vào di chuyển nhanh chóng. Hai người thân ảnh vừa biến mất không lâu, một đạo tiểu tụy thân ảnh liền đội vã quay trở về bọn hắn lúc trước bày quầy bán hàng nơi nhỏ lánh. Chính là vị kia dùng 200 ly phổ thông hoàng tuyển lộ đổi đi 80 bình đặc chế hoàng tuyển lộ hóa thần kỳ lão giả. Giờ phút này, trên mặt hắn nơi nào còn có nửa phần lúc trước kích động cùng tham lam, thay vào đó là âm trầm. "Người đâu?" Chương 303, sợ. "Đây không phải là hảo sự sao?" Chương 303, sợ. đây không phải là hảo sự sao? Lão giả ngắm nhìn bốn phía, giống tuyết, nơi nào còn có cái kia đối với tuổi trẻ nam tử thân ảnh. Hắn nhíu chặt mi đầu, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Mới rời khỏi về sau, hắn thực sự kìm nén không được dụ hoặc, tìm cái chỗ hẻo lánh, lại luyện hóa một bình. Thế mà, lần này luyện hóa hiệu quả, lại cùng chén thứ nhất ngày đêm khác biệt. Loại kia thoát thai hoán cốt giống như tinh thuần dược lực, loại kia để tinh thần lực của hắn cũng vì đó nhạy cảm cảm giác, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí ngay cả phổ thông hoàng truyền lộ cũng không sánh bằng. Lão giả chưa từ bỏ ý định, lại liên tiếp mở ra bình thứ ba, thứ tư bình. Kết quả 80 trong bình, chỉ có một bình là thật. Cái khác tất cả đặc chế hoàng truyền lộ hiệu quả đều giảm mất đi nhiều. Hô trướng. Lão giả rốt cục phản ứng lại, tức giận đến toàn thân phát run, gầy quòm trên mặt nổi gân xanh. Người trẻ tuổi, không nói đạo đức, thế mà lừa gạt ta lão đầu tử này. Cái kia hai cái nhìn như vô hại người trẻ tuổi, dùng hai bình hàng thật làm mồi, bán hắn 79 bình thấp kém hàng giả. Dùng hắn tân tân khổ khổ góp nhặt 200 ly hoàng truyền lộ, đổi lấy một đống phế vật. Một cổ nộ hỏa bay thẳng đỉnh đầu, lão giả tức giận đến râu tóc đều dựng, hắn không thể lập tức đem cái kia hai tên lừa gạt bắt tới chém thành muôn mảnh. Hắn bỗng nhiên dậm chân, bàn đá phát ra nặng nề tiếng vang, dẫn tới trung quanh tà tu ghé mắt. Cái này nộ hỏa vừa lên, lão giả lại mạnh mẽ ép xuống, không thể lộ ra. Sự kiện này, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bị lừa hoàng truyền lộ việc nhỏ, nhưng cái này đặc chế hoàng truyền lộ xuất hiện, bản thân liền rõ ràng lấy quỷ dị. Loại kia hiệu quả, viễn siêu phổ thông hoàng truyền lộ. Đây cũng không phải là sát lục ma giáo nội bộ nên xuất hiện đồ vật. Nghĩ tới đây, lão giả chỉ cảm thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt tới tắt đại bộ phận nộ hỏa. Sự kiện này tuyệt không đơn giản. Cái này tuyển thành cứ điểm, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Lão giả cương ép đè xuống trong lòng kinh sợ cùng bất an, không người thân thể run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn hóa thành một đạo hắc ảnh, vội vàng rời đi mảnh này thị phi chi địa. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vũng nước đục này, hắn lội không nổi. Coi như cái này cứ điểm bị bưng, cũng không có quan hệ gì với hắn. Bảo mệnh quan trọng. Mặc Vũ cùng Chu Ly trở lại tiểu viện lúc, thời gian đã không còn sớm. Hai người lẫn nhau đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương một tia nhẹ nhõm. Lần này lan rộng ra ngoài giải dược, tăng thêm trước đó đấu trường đám kia, số lượng cần phải đầy đủ gây nên một số dao động. Chu Ly nhẹ lay động quả giấy, khóe môi nết lên nụ cười. Mặc Vũ nhẹ gật đầu. Tiếp đó, liền chờ những cái kia bị mơ mơ màng màng người nhà nhóm, phát hiện chính mình bị lừa đến có bao nhiêu thằng rồi. Sát lục ma giáo nội bộ, sợ là muốn náo nhiệt lên. Lời còn chưa dứt, một đạo đáng yêu thân ảnh theo đỉnh viện chỗ sâu bước nhanh chạy tới, chính là chờ đã lâu Mộ Dung Y Y sư phụ. Người trở về á? Mộ Dung Y Y chạy đến Mặc Vũ trước mặt, ngẩng lên thanh lệ khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo vài phần chờ mong. Sư phụ, sự tình thế nào? Mặc Vũ ôn hòa cười một tiếng. Hết thảy thuận lợi. Dùng không bao lâu, bọn hắn thì sẽ phát hiện, chính mình cho tới nay tin tưởng không nghi ngờ đồ vật, bất quá là chuyện tiểu lâm. Mộ Dung Y Y nhẹ gật đầu. Nàng lập tức lại nghĩ tới một chuyện khác, ánh mắt càng thêm nhảy cẫng lên. Cái kia sư phụ, ngày trước đó đáp ứng ta. Mặc Vũ tự nhiên nhớ đến, cười nói. Yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, sẽ không nuốt lời. Tới đi, thừa dịp hiện tại còn sớm, ta trước chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Hắn đi đến trong đình viện, tiện tay theo bên cạnh cây bên trong xếp phía dưới một cái nhánh cây, quyển tắc trường kiếm. Mộ Dung Y Y thấy thế, cũng liền bận bịu rút ra bội kiếm của mình, thần sát chuyên chú, bày xong thức mở đầu. Chu Ly thì ôm lấy cánh tay, có chút hăng hái tựa tại cột trụ hành lang bên cạnh, mắt vượng mỉm cười mà nhìn xem. Nàng bên cạnh, Tiểu Nhã cũng cùng đi qua, tò mò trận to con người, nhìn qua giữa sân tức đem bắt đầu chuyển nghề hai người. Nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần. Mặc Vũ thanh âm bình thản, trong tay nhánh cây lại dường như sống lại. Không có sử dụng mảy may linh lực, chỉ là nương tựa theo đối kiếm chiêu lý giải cùng nhục thân lực lượng. Một chiêu một thức, mây bay nước chảy, nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa không cách nào hình dung kiếm ý thỉnh thoảng nhẹ nhàng phiêu dật, như tơ liếu theo gió. Thỉnh thoảng mãnh liệt sắc bén, giống như sấm sét phá không. Rõ ràng chỉ là phổ thông nhánh cây, tại hắn trong tay lại dường như thành không gì không phá thần binh lợi khí. Mộ Dung Y Lìa nhìn đến nhìn không chuyển mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy rung động cùng si mê. Sư phụ kiếm pháp, hào lợi hại. Rõ ràng cảm giác không thấy bất luận cái gì linh lực ba động, thậm chí so với nàng ngày bình thường diễn luyện cơ sở kiếm chiêu còn muốn giản dị tự nhiên. Nhưng ẩn chứa trong đó ý cảnh cùng ý lực, lại so nàng thấy qua bất luận cái gì kinh thiên động địa kiếm pháp thần thông đều tinh diệu hơn, đều cường đại hơn. Đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Cái này đã vượt ra khỏi chiêu thức phạm chủ, là một loại gần như đạo thể hiện. Tiểu Nhã cũng là hai mắt tỏa sáng, muốn từ đó học được thứ gì. Chu Ly mắt phượng bên trong ý cười dần dần thu liễm, thay vào đó là một tia nghiêm trọng. Thật là đáng sợ kiếm đạo tạo nghệ, thật không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân, vậy mà như thế khủng bố. Nếu như hắn không nhìn lầm, Mặc Vũ kiếm đạo cảnh giới đã là kiếm hồn, hóa thần kỳ kiếm hồn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn đối lên những cái kia không có lĩnh ngộ hồn phản hư kỳ tu sĩ, thậm chí đều không cần vận dụng cái kia uy lực kinh khủng không màu hỏa liên, chỉ bằng vào kiếm trong tay, liền đủ để nhẹ nhõm chém giết. Hắn đến cùng còn cất giấu bao nhiêu át chủ bài? Một bộ kiếm pháp biểu thị hoàn tất, Mặc Vũ thu hồi nhanh cây, tiện tay ném đi, nhánh cây nhẹ nhàng trở xuống nguyên chỗ. Thấy rõ ràng chưa? Hắn nhìn về phía Mộ Dung Y Lìa, Mộ Dung Y Lìa dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Thấy rõ ràng, sư phụ. Ừm, vậy chính ngươi trước luyện đi, dụng tâm đi thể hội, chớ có chỉ học này hình, quên ý nghĩa. Có cái gì không hiểu, hỏi lại ta. Mặc Vũ nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi đến Chu Ly bên cạnh, cùng nàng đứng song vai, đem sân bãi để lại cho đồ đệ. Mộ Dung Y Lìa hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, bắt đầu bắt chước Mặc Vũ vừa rồi động tác, từng chiêu từng thức diễn luyện. Thiếu nữ dáng người uyển chuyển, tay cầm trường kiếm, tại ánh trăng cùng đèn đuốc sen lẫn quang ảnh phía dưới nghiêm túc vũ động. Kiếm tùy thân đi, tay áo tung bay, tuy nhiên động tác hơi có vẻ không lưu loát, kém xa Mặc Vũ như vậy thoải mái thuần hợp, nhưng cũng mang theo một cố đặc biệt dẻo dai. Mồ hôi rất nhanh thấm ướt nàng thái dương mấy cái lọn tóc, áp sát vào chân bóng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt. Nàng lại không hề hay biết, chỉ hết sức chăm chú đắm chìm trong cái kia huyền ảo khó lường trong kiếm ý, nỗ lực bắt cái kia một tia khó nói lên lời thần vận. Chu Ly nhìn lấy nghiêm túc luyện kiếm Mộ Dung Yiye, lại liếc qua bên cạnh thần sắc lạnh nhạt Mặc Vũ, đột nhiên dùng tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng hắn một chút. "Uy, Mặc Vũ lao đệ." Nàng hạ giọng, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. "Ngươi đối cái này tiểu đồ đệ, ngược lại là thật để ý nha." Mặc Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch. "Làm sao?" "Điện hạ ghen." Chu Ly nhẹ hừ một tiếng, lườm hắn một cái. "Bản vương sẽ ăn một tiểu nha đầu dấm." "Bất quá." Nàng lời nói xoay chuyển, mắt vượng bên trong lóe qua một tia giảo hoạt. "Ngươi như vậy dốc lòng dạy bảo, thì không sợ nàng ngày sau đối ngươi?" Nàng không có nói hết lời, nhưng ý tứ lại không cần nói cũng biết. Mặc Vũ nghe vậy, chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại nhíu mày, hỏi ngược lại. "Sợ? Tại sao muốn sợ? Đây không phải là hảo sự sao?" Chương 304, dưới giường có người. Chương 304, dưới giường có người. Chu Ly lúc này mới bỗng nhiên vỗ trán một cái, nghĩ tới. Nàng làm sao quên, Mặc Vũ gia hỏa này cùng chính mình thế nhưng là người trong đồng đạo. Dù sao, Thiên Huyền Thánh Tử Phong Lưu hảo mỹ nhân cái này cái cọc sự tình, thế nhưng là theo xa xôi Thiên Huyền vực một đường chuyển đến Càn Khôn vực. Huyền nào xôn xao, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Nàng không khỏi mắt vượng hơi đổi, mang theo vài phần trêu tức trêu chọc nói. Nói đến, bản vương ngược lại là nhớ đến, Mặc Vũ lao đệ ngươi hai vị kia bảo bối đồ đệ, tựa hồ cũng rất phản cảm loại này. "Ân, dưỡng thành đây." Mặc Vũ nghe vậy, nhíu mày lại, nét miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Điện hạ, có hay không một loại khả năng, các nàng chỉ là đơn thuần đối với người không đúng sự tình. Chán ghét, có lẽ chỉ là điện hạ ngươi, mà không phải loại hành vi này bản thân đâu." Chu Ly nhất thời nghẹn lời, lại không phản bác được. Đồng dạng là đỉnh lấy thật đẹp sắc tiết tuổi, dựa vào cái gì nàng giả vờ đánh giá thái độ còn kém đến trình độ như vậy? Nàng chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía trong đình viện nghiêm túc luyện kiếm Mộ Dung Yiye, không lại tự chuốc nhục nhã. Mộ Dung Yiye vẫn như cũ cẩn thận diễn luyện kiếm pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức đều gắng đạt tới hoàn mỹ, mồ hôi thấm ướt nàng tóc mai, nàng lại không hề hay biết. Tiểu Nhã thì khéo léo ngồi ở một bên, đen lúng liếng con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Mộ Dung Yiye động tác, muốn từ bên trong lĩnh ngộ thứ gì. Cảnh ban đêm dần dần sâu, Mộ Dung Yiye rốt cục thu kiếm thế, thái dương đổ mồ hôi đầm địa, lại không thể che hết hai đầu lông mày hưng phấn cùng thỏa mãn. "Sư phụ, ta cảm giác, ta giống như bắt lấy một chút điểm cảm giác." Mặc Vũ khẽ bước cằm, ôn thanh nói. "Không tệ, tiếp tục cố gắng, kiếm đạo nhất đồ, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, nội tính cũng không thể thiếu." Lại đơn giản chỉ điểm vài câu về sau, mọi người liền ai đi đường đấy, chuẩn bị nghỉ ngơi. Gặp Mộ Dung Yiye rời đi, Chu Ly duỗi lưng một cái, ngáp một cái, lườm Mặc Vũ liếc một chút. Bản vương cũng mệt mỏi, muốn đi củng cố một chút đêm qua được thì không phục hồi. Dù sao cùng hôm qua cùng Mặc Vũ song tu thời gian dài như vậy, nàng đều không hảo hảo luyện hóa hấp thu. Chu Ly khoát tay áo, thân ảnh liền biến mất ở cửa phòng về sau, trong đình viện chỉ còn lại có Mặc Vũ cùng Tiểu Nhã hai người. Gió đêm nhẹ phẩy, mang theo vài phần ý lạnh, gợi lên lấy Tiểu Nhã trên trán tóc rối. Bàn tay nhỏ của nàng gấp siết chặt Mặc Vũ ống tay áo, túi thấp đầu, trắng non trên gương mặt sớm đã nhiễm lên một tầng rung động lòng người ửng đỏ, liền nhỏ nhắn vành thai đều biến đến phấn nộn. Qua một hồi lâu, nàng mới lấy dũng khí. "Thánh, Thánh tử đại nhân, tối nay, Tiểu Nhã muốn cùng ngài cùng một chỗ." Song tu. Nói đến mấy chữ cuối cùng, thanh âm của nàng cơ hồ thấp không thể nghe thấy, đầu cũng chôn đến sâu hơn, phản phất muốn đem chính mình giấu đi đồng dạng. Mặc Vũ nhìn lấy nàng ngượng ngùng bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh. Hảo Tiểu Nhã căng cứng thân thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ngập nước trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong, còn có một tia như chút được gánh nặng. Mặc Vũ dắt bàn tay nhỏ của nàng, cùng nhau đi vào gian phòng của mình. Kẹt kẹt, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách ngoại giới hơi lạnh gió đêm cùng trong đình viện yên tĩnh. Cảnh ban đêm dần dần sâu, yên lặng như tờ. Một đạo cơ hồ cùng âm ảnh hòa làm một thể tinh tế thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Mặc Vũ ngoài cửa phòng. Hạ Ngưng Băng thân hình phiêu hốt, như là một luồng khói nhẹ, không làm kinh động bất kỳ cấm chế gì, liền tùy tiện xuyên thấu cánh cửa, tiến nhập trong phòng. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm, mát lạnh mà ngọt đu, chính là Tiểu Nhã trên thân cái kia sơ nhị ngưng hương thể đặc hữu hương thơm, chỉ là giờ phút này hương khí tựa hồ so vào ban ngày càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm mị hoặc. Mơ hồ trong đó, đè nén thở dốc cùng nhỏ vụn rên rỉ đan vào một chỗ, đứa quãng tại yên tĩnh gian phòng bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Hạ Ngưng Băng đứng yên ở bóng tối bên trong, màu tím nhạt con mắt bình tĩnh nhìn về phía giường phương hướng. Bức rèm che chập chờn, lụa mỏng mông lung, mơ hồ có thể thấy được hai đạo thân ảnh ở trên giường chặt chẽ cuốn dao. Thiếu nữ eo thon chi tại ánh sáng mông lung ảnh phía dưới cực kỳ vừa nắm, nhẹ nhàng lắc lư, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng không đè nén được, mang theo khóc gầm yêu kiều, như khóc như bão, để người nghe ngóng run sợ. Đối ở trước mắt này tấm cảnh tượng, Hạ Ngưng Băng tâm hồ không có nổi lên mảy may gợn sóng. Từng có lúc mới thấy tràng diện như vậy, nàng có lẽ sẽ còn nội tâm chấn động. Nhưng bây giờ, không biết là thấy cũng nhiều, vẫn là tâm cảnh tại bất chi bất giác bên trong đạt được rèn luyện cùng đề thăng. Loại chuyện này đã rất khó lại để cho nàng có cái gì đặc biệt phản ứng. Nàng chỉ là một người đứng xem. Ánh mắt của nàng trong phòng hơi hơi đảo qua, cuối cùng rơi vào Tiểu Nhã trên thân. Mới đầu, nàng cũng không nhận thấy được quá nhiều dị dạng, Tiểu Nhã vẫn như cũng là cái kia rụt rè tiểu nha đầu, chỉ là giờ phút này gương mặt từng đỏ, khóe mắt rưng rưng, mang theo vài phần điểm đạm đáng yêu mỹ thái. Nhưng dần dần, Hạ Ngưng Băng nhíu nhíu mày lại. Không đúng, Tiểu Nhã trên thân khí tức tựa hồ cùng hôm qua có chút khác biệt. Chỉ bằng vào mắt thường quan sát, có thể nhìn đến biến hóa cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là dùng thần thức, nhìn đến rất rõ, cũng không biết mình có thể hay không gánh vác được. Hạ Ngưng Băng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tìm tòi hư thực. Một luồng tinh thuần mà mịt mờ thần thức lặng yên dò ra, như là vô hình xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí hướng về giường phương hướng lan tràn mà đi. Trong chốc lát, trên giường cảnh tượng, tính cả cái kia cuốn dao động tác, tại trong đầu của nàng biến đến vô cùng rõ ràng. Năng lượng lưu chuyển, khí tức giao dung, mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, đều không chỗ che thân. Sơ nhị ngưng hương thể. Hạ Ngưng Băng trong lòng nói nhỏ. Đây là một loại cho dù đặt ở tiên giới, cũng coi là thượng giai lô đỉnh thể chất. Chỉ là, nàng nhớ đến, hôm qua hai người tu luyện thời điểm, Tiểu Nhã còn không có sơ nhị ngưng hương thể. Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn một đêm xong tu, liền có thể để một người bình thường giác tỉnh như thế hiếm thấy đặc thù thể chất? Làm sao có thể? Hạ Ngưng Băng đại mi cao lại, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mạc Vũ. Suy nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem đây hết thảy đổ cho Mạc Vũ cái tiết như là thiên đạo con riêng đồng dạng, nghịch thiên đến làm cho người giận sôi khí vận. Có lẽ, lại đạt được cái gì kinh người cơ duyên, mới làm đến Tiểu Nhã phát sinh như vậy thủy biến. Dù sao, tại Mạc Vũ trên thân, phát sinh bất luận cái gì ly kỳ sự tình, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Hạ Ngưng Băng ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí như là sóng nước nhẹ nhàng dập dần, cả người đắm chìm trong một loại không linh trạng thái tu luyện bên trong. Nàng đối gian phòng bên trong cái kia tiểu diễm tiếng vang sớm đã thành thói quen, tâm như niêm phong. Đột nhiên, nàng mi mắt khẽ nhúc nhích, cảm giác được một tia yếu ớt không gian ba động theo giường dưới đáy truyền đến. Nàng mở to mắt, ngưng thần nhìn lại. Sau một khắc, Sở Ngọc Ly tiểu tiểu đầu theo gầm giường ám môn chỗ lặng lẽ ló ra. Chương 305, dạy bảo song tu chương 305, dạy bảo song tu Hạ Ngưng Băng ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí như là sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, cả người đắm chìm trong một loại không linh trạng thái tu luyện bên trong. Nàng đối gian phòng bên trong cái kia tiểu diễm tiếng vang sớm đã thành thói quen, tâm như niêm phong. Đột nhiên, nàng mi mắt khẽ nhúc nhích, cảm giác được một tia yếu ớt không gian ba động theo giường dưới đáy truyền đến. Một cái không đang chú ý trận pháp ba động xuất hiện tại Mạc Vũ gầm giường. Sau một khắc, Sở Ngọc Ly tiểu tiểu đầu theo gầm giường ám môn chỗ lặng lẽ ló ra. Hạ Ngưng Băng màu tím nhạt con mắt lướt qua, trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, nha đầu này muốn nàng bố trí trận pháp, là đánh lấy cái này chủ ý. Nàng khẽ lắc đầu, lại chậm rãi nhắm lại hai con mắt. Không quan trọng, coi như lại thêm một cái Sở Ngọc Ly, cũng vô pháp để cho nàng bình tĩnh như nước hồ thu lại nổi lên nửa phần gợn sóng. Sở Ngọc Ly cái kia khuôn mặt tươi cười từ bên trong ló ra, đen nhánh con ngươi linh động đi lòng vòng, có chút có tật giật mình. Nàng bên hai, cẩn thận từng ly từng tí nghe động tĩnh bên ngoài. Kẹt kẹt kẹt. Dương rất nhỏ lắc lư thanh âm, nương theo lấy một loại có tiết tấu trầm đục, truyền vào trong thai của nàng. Nàng chớp chớp mắt to như nước trong eo, tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ tại tu luyện cái gì đặc thù pháp thuật sao? Thế nhưng là, cái gì pháp thuật mới có thể phát ra nhỏ như vậy động tĩnh, mà lại? Dương làm sao lại lắc đầu? Đang lúc nàng trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, một trận đè nén giọng nữ truyền loạn vào trong thai. Ừm. A. Ca ca. Thanh âm kia, rõ ràng là nữ tử, mà lại tựa như là Tiểu Nhã tỷ tỷ. Sở Ngọc Ly khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt cũng chừng đến căng tròn. Sư phụ chẳng lẽ tại đối Tiểu Nhã làm chuyện gì xấu? Nàng trong đầu ầm vang một tiếng, trong nháy mắt kịp phản ứng. Đúng rồi, trước đó sư phụ cùng Ngọc Lan Âm sư nương, còn có Dạ Lăng La sư nương tại cùng một cái phòng thời điểm, giống như cũng phát ra qua tương tự thanh âm. Chẳng lẽ nói, nghĩ đến đây loại khả năng, Sở Ngọc Ly tâm liền giống bị thứ gì nhói một cái, vừa chua lại chát. Sư phụ lại có mới nữ nhân. Ừm. Ca ca. Nhẹ chút. Cái kia Đức Quang yêu kiểu âm thanh chui vào trong thai của nàng, để nàng thể nội không hiểu dâng lên một cỗ khô nóng. Trước đó bị chính mình thường xuyên xoa bóp ở ngực, giờ phút này lại cũng có một chút nữa, một loại cảm giác kỳ dị để cho nàng đứng ngồi không yên. Nàng không hiểu, trên giường đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh âm kia nghe, Tiểu Nhã tựa hồ rất thống khổ, lại tựa hồ rất vui vẻ. Nàng đối chuyện nam nữ có thể nói là rốt đặc cắn mai. Chỉ biết là nếu như nam nữ ưa thích đối phương liền sẽ kết làm đạo lữ. Kết làm đạo lữ về sau liền muốn song tu. Tuy nhiên nàng tu luyện chính là song tu công pháp, nhưng phía trên viết đồ vật quá trừu tượng, không có thực tế thể nghiệm qua, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khu xử nàng, muốn vò đầu ra xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng là một cố âm thầm sợ hãi lại làm cho nàng rút về cổ. Không được, không thể bị sư phụ phát hiện. Nếu như bị sư phụ biết mình tránh ở gầm giường phía dưới nghe lén, khẳng định chết chắc. Cuối cùng, Sở Ngọc Ly vẫn là đỏ mặt, lặng lẽ rụt đầu về, đem ván giường nhẹ nhàng khép lại. Nàng cảm thấy, chính mình vẫn là đi về trước tương đối tốt. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nhã lười biếng nằm ở Mặc Vũ kiên cố ấm áp trên lồng ngực, đổ mồ hôi đầm đìa, như sau cơn mưa mới nở kiểu nộn nhụy hoa, mỗi một tấc tuyết nị da thịt đều hiện ra rung động lòng người phân choáng. Trong không khí, cái kia cố độc thuộc về nàng sơ nhị ngưng hương thể mát lạnh mùi thơm, giờ phút này càng nồng đậm say lòng người. Nàng lông mi thật dài hơi hơi rung động, phía trên còn mang theo mấy quả trong suốt nước mắt, toàn thân đều lộ ra một cố cực hạn vui sướng sau bụng rùn bất lực, liền nâng lên một ngón tay đều cảm thấy tốn sức. Thánh tử đại nhân, thật là cường tráng, tốt có lực. Hồi tưởng lại đêm qua, Tiểu Nhã khuôn mặt liền không bị khống chế nhảy lên một mảnh mây hồng, liền linh lung vành thai đều đỏ đấu. Nàng toàn thân đều giống như bị chia rẽ gây dựng lại đồng dạng, vừa sốt vừa tê, lại dẫn một loại trước nay chưa có. Thỏa mãn, một viên trái tim sớm đã triệt để trầm luân. Mạc Vũ cúi đầu, nhìn lấy trong ngực dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, bị Thái Sơ hiển tiểu nhân nhi, nhếch miệng lên một vệt cười ôn hòa ý hắn vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra nàng dính tại trên gương mặt mấy sợi ẩm phát. Cảm giác như thế nào?
Cảm giác
rất tốt. Tiểu Nhã thân thể khẽ run lên, vô ý thức hướng trong ngực hắn rụt, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, mang theo nồng đậm ngượng ngùng.
Nô,
chính là
chỉ là có chút
đau,
bất quá
cũng rất
dễ chịu.
Mạc Vũ ca ca thật lợi hại. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng cơ hồ nhỏ khó thể nghe, gương mặt càng là đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Mạc Vũ nghe vậy, buồn cười méo méo nàng hoạt nộn khuôn mặt.
Vi phu hỏi không phải cái này.
A. Tiểu Nhã mở mịt ngẩng đầu, ngập nước con ngươi mang theo vài phần sơ tỉnh mông lung, không hiểu nhìn lấy hắn.
Là hỏi ngươi tu luyện thành quả.
Mạc Vũ trong mắt ý cười càng đậm. Tiểu Nhã khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, so với vừa nãy còn muốn diễm lệ mấy phần, xấu hổ thẳng muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Nguyên lai Mạc Vũ ca ca hỏi là cái này.
Chính mình
thế mà hiểu nhầm rồi.
Nàng ngập ngừng nửa ngày, mới đập đập lắp bắp nói.
Cảm giác
mình giống như
mạnh lên rất nhiều.
Thể nội,
giống như có dùng không hết khí lực.
Mạc Vũ vui mừng gật đầu.
Sau đó, hắn đem chú ý lực chuyển với bản thân.
Cùng hai nữ song tu to lớn tinh thuần năng lượng, còn chưa hoàn toàn luyện hóa hấp thu.
Đoán sơ qua, cái này khổng lồ năng lượng, hoàn toàn luyện hóa, hắn không sai biệt lắm liền có thể đến hóa thần đỉnh phong.
Đến lúc đó, lại vượt qua hai lần tâm ma kiếp, liền có thể thuận lợi bước vào phản hư kỳ.
Hỗn độn âm dương quyết thật là nghịch thiên thần công.
Đoạn này thời gian song tu, không chỉ có để hắn cùng Chu Ly, Tiểu Nhã tu vi tiến nhanh.
Cái này công pháp bản thân, cũng vì vậy mà biến đến càng cường đại, ẩn ẩn sinh ra một chút biến hóa mới.
Nghĩ đến chỗ này, Mạc Vũ tâm niệm nhất động, lật tay ở giữa, một cái lóe ra hỗn độn lộc lẫy ngọc giản liền xuất hiện tại lòng bàn tay.
"Tiểu Nhã, đây là hỗn độn âm dương quyết, ta tu luyện công pháp chính là cái này, ngươi cầm đi tu luyện, dùng không bao lâu liền có thể mạnh lên."
Tiểu Nhã tiếp nhận ngọc giản.
"Cảm ơn Mạc Vũ ca ca."
Nàng ngon ngọt cười, trong mắt tràn đầy mừng rỡ.
Khi nàng đem thần thức dò vào ngọc giản, thấy rõ nội dung trong đó lúc, tấm kia ửng đỏ khuôn mặt, trong nháy mắt lại nhảy lên một mảnh say lòng người ánh nắng chiều đỏ.
Cái này
công pháp,
lại là
song tu công pháp.
Nàng bụng trộm dương mắt, cực nhanh liếc qua Mạc Vũ, gặp hắn chính mỉm cười nhìn lấy chính mình, càng là thẹn đến muốn chui xuống đất.
Nàng đội vàng túi đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, mang theo vài phần nhăn nhó.
"Mạc Vũ ca ca,
cái này
công pháp."
Tiểu Nhã
nhìn không hiểu nhiều.
"Ngươi
có thể hay không dạy một chút ta làm sao luyện nha?"
Mạc Vũ nghe vậy, khoe miệng ý cười sâu hơn mấy phần, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm trụ Tiểu Nhã mềm mại vòng eo, đem nàng hướng ngực mình kéo một cái.
"Ồ,
chỗ nào không hiểu, vi phu tự nhiên muốn thật tốt dạy ngươi."
"Thì
chính là..."
Tiểu Nhã ngáp úng, lời nói không thành câu.
Không chờ nàng nói xong, Mạc Vũ đã xoay người, đem nàng nhẹ nhàng đặt tại mềm mại trên giường, thân ảnh cao lớn che tới.
"Đã không hiểu, vậy chúng ta thì bắt đầu lại từ đầu, từng chút điệp
xâm nhập học tập."
"A."
Tiểu Nhã một tiếng thấp giọng hô, liền bị dìm ngập tại một vòng mới cuồng phong bạo vũ bên trong.
Chương 306, đại càn trợ giúp. Chương 306, đại càn trợ giúp. Cùng lúc đó, trong đình viện,
Mộ Dung Y Lệ vẫn như cũ cẩn thận diễn luyện kiếm pháp, kiếm quang hắc hắc, dáng người nhẹ nhàng.
Mồ hôi dọc theo nàng chân bóng thái dương trượt xuống, nhỏ xuống tại tảng đá xanh phía trên, nàng lại không hề hay biết, hoàn toàn đắm chìm trong đối kiếm đạo cảm ngộ bên trong.
Cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá, Chu Ly thì khoan thai tự đắc mà ngồi xuống, trong tay bưng một chén trà thơm, lượn lờ nhiệt khí bốc lên.
Nàng thỉnh thoảng nhấp phía trên một miệng, mắt phượng híp lại, ánh mắt rơi vào trong đình viện luyện kiếm thiếu nữ trên thân.
Đúng lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chui ra, trực tiếp hướng về Mộ Dung Y Lệ chạy đi.
Sư muội.
Mộ Dung Y Lệ nghe tiếng, kiếm thế vừa thu lại, đứng yên định, thái dương thấm lấy mồ hôi mịn.
Nàng quay đầu, nhìn hướng người tới, chính là Sở Ngọc Ly.
"Sư tỷ,
thế nào?"
Mộ Dung Y Lệ hơi hơi thở hổn hển, mang trên mặt một tia nghi hoặc.
Sở Ngọc Ly chạy đến Mộ Dung Y Lệ trước người, khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy mà hơi hơi phím hồng.
Nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn hai phía, gặp Chu Ly tựa hồ không có chú ý tới bên này, lúc này mới thấp giọng tiến đến Mộ Dung Y Lệ bên hai, thần thần bí bí nói ra:
"Sư muội, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi."
Mộ Dung Y Lệ trừng mắt nhìn, ra hiệu nàng hỏi.
Sở Ngọc Ly mấp máy môi, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí, dùng thanh âm cực thấp hỏi:
"Cái kia,
sư muội, ta chính là muốn biết,
giữa nam nữ
kết làm đạo lữ về sau, bọn hắn
ngày bình thường đều phải làm những gì nha?"
"Ừm,
chính là song tu, đến cùng là làm sao song tu?"
Mộ Dung Y Lệ nghe được Sở Ngọc Ly vấn đề, thoáng sửng sốt, có chút kỳ quái nhìn nàng một cái.
Không hiểu Sở Ngọc Ly tại sao lại đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú.
Nhưng nghĩ lại, tiểu sư tỷ cũng không nhỏ, có chút cơ sở tri thức xác thực cần muốn hiểu.
Loại vật này sư phụ cũng không tiện giáo, có lẽ thật cần nàng cái này làm sư muội làm thầy.
"Cái này a?"
Mộ Dung Y Lệ hạ giọng nói, "Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác."
Nói xong, nàng liền lôi kéo Sở Ngọc Ly, hướng về góc đỉnh viện bên trong một chỗ yên lặng tiểu đỉnh đi đến.
Chu Ly ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, vâng chân trà, ánh mắt theo hai người thân ảnh di động.
Nàng mặc dù không có tận lực đi nghe, nhưng lấy tu vi của nàng, hai người nói nhỏ tự nhiên chạy không khỏi lỗ tai của nàng.
"Song tu."
Chu Ly mắt phượng híp lại, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ.
"Tiểu nha đầu này, làm sao đột nhiên quan tâm tới cái này tới?"
người đứng đắn, không có việc gì làm sao lại hỏi loại vấn đề này. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chu Ly nhẹ nhàng lung lay chén trà trong tay, liếc qua Mạc Vũ gian phòng phương hướng. Thẳng đến 3 ngày sau, cửa phòng đóng chặt mới một tiếng quạt kẹt mở ra. Mạc Vũ viện Tiểu Nhã chậm rãi đi ra. Tiểu Nhã cả người cơ hồ đều treo ở Mạc Vũ trên thân, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lộ ra phá lệ bất lực. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, mang theo vài phần sơ tỉnh lười biếng mỹ ý, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên ban đầu nhận mưa móc thẹn thùng cùng phàm mãn. Cái kia cố độc thuộc về sơ nhị ngưng hương thể mùi thơm, giờ phút này càng là nồng đậm say lòng người, dường như liền không khí đều biến đến ngọt ngào lên. Mấy ngày nay, nàng xem như triệt để minh bạch hỗn độn âm dương quyết tu luyện như thế nào, là bực nào tư vị. Loại kia cực hạn vui sướng cùng mỏi mệt đan vào một chỗ, để cho nàng giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, nhưng lại toàn thân thư thái, thể nội dường như phun trào lấy một cổ lực lượng cường đại, tu vi càng là tinh tiến không ít. Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua bên cạnh thần thanh khí sảng Mạc Vũ, trong lòng đã ngượng ngùng lại sùng bái. Thánh tử đại nhân thật quá lợi hại, nàng cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu, lại từ đó thu được lợi ích cực kỳ lớn. Trong đình viện, chỉ có Chu Ly một người, chính dựa nghiêng ở cột trụ hành lang phía trên, buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy trong tay quản giấy. Tiểu Nhã vừa thấy được Chu Ly, nhất thời đỏ rực hai gò má, yếu ớt mỗi vần kêu một tiếng. "Tỷ, tỷ tỷ." Nàng có chút xấu hổ, chính mình thế mà vứt xuống tỷ tỷ, cùng Mạc Vũ ca ca trong phòng. Chơi trọn vẹn 4 ngày. Mặc dù nói là tu luyện, nhưng quá trình càng giống là ăn một mình. Chu Ly mắt phượng vẩy một cái, quét mắt cơ hồ đứng không vững Tiểu Nhã, vừa nhìn về phía thần thanh khí sảng Mạc Vũ, nhếch miệng lên một vẻ trêu tức. "Mạc Vũ lao đệ có thể a?" Nàng đong đưa quả giấy, chậc chậc có tiếng nói. "Mỗi ngày cái kia, ngươi bây giờ là một điểm chính sự đều mặc kệ a?" Mạc Vũ nghe vậy, lơ đến cười cười, ôm lấy Tiểu Nhã vòng eo, để cho nàng nhờ càng vững vàng chút. "Điện hạ lời ấy sai rồi. Cái kia làm sự tình, không đều làm xong a? Giải dược cũng không có nhiều, luôn không khả năng hiện tại lại giết mấy cái phản hư, tiếp một nhóm đến đây đi." Huống hồ hiện tại Tiểu Nhã sự tình mới là chính sự, nàng vừa mới thu hoạch được mới thể chất cùng công pháp, tự nhiên cần thời gian tu luyện thích ứng. Chu Ly bĩu môi, ngươi nói là cái kia chính là? Mạc Vũ thì xích lại gần Chu Ly, hạ giọng, nếu là điện hạ cũng muốn, mấy ngày kế tiếp ta cũng có thể thật tốt cùng ngươi tu luyện. Chu Ly gương mặt đỏ, tuy nhiên nàng thể chất nguyên nhân để cho nàng đối song tu có mãnh liệt nhu cầu, nhưng bị Mạc Vũ nói như vậy, còn lại là tại Tiểu Nhã trước mặt, để cho nàng cảm thấy một trận ngượng ngùng. Ai muốn? Nàng cố gắng chấn định, nhẹ hừ một tiếng, nói sang chuyện khác. Được rồi, không nói cái này, nói chính sự. Ngươi mấy ngày nay đang bận, bên ngoài cũng không biết, ta và ngươi nói một chút đi. Sát lục ma giáo mấy ngày nay, thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Ồ, Mạc Vũ khiêu mi, ra hiệu nàng nói tiếp. Chu Ly nói, chúng ta lan rộng ra ngoài giải dược, sát thực đã dẫn phát nhất định hỗn loạn. Những cái kia tà tu thanh tỉnh về sau, rõ ràng không nguyện ý tiếp tục vì sát lục ma giáo làm việc. Ngay tại hôm qua, có cái hóa thần định phong ma tu, trực tiếp cướp sạch đấu trường bảo khố, sau đó bỏ trốn mất dạng. Hiện tại toàn bộ tuyển thành cứ điểm đều vì chuyện này tăng cường đề phòng. Sát lục ma giáo còn tại toàn lực truy tra tên kia hạ lạc. Mạc Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đây chính là hắn muốn xem đến kết quả. Chu Ly tiếp tục nói. Tuy nói có chút phản ứng, nhưng đại bộ phận tà tu vẫn là hết sức cẩn thận. Trước mắt cũng chỉ là một số tiểu đà tiểu nháo ma sát thôi, chính thức dám gây chuyện, cũng cứ như vậy một hai cái. Ngoại trừ cái kia cướp sạch đấu trường bảo khố, chủ yếu vẫn là lấy một số ma sát nhỏ cùng tiểu rối loạn vị chủ. Thậm chí khả năng đều truyền không đến cao tầng trong hai. Nàng lời nói xoay chuyển, lại nói, đúng rồi, phụ hoàng bên kia lại phái viện quân tới đón nên chúng ta. Mạc Vũ có chút kinh ngạc, ừm, còn phái người đến, bọn hắn cũng không thiếu nhân thủ, cũng không quá cần trợ giúp. Chu Ly giải thích nói, tới là vệ tướng quân, lúc trước hắn một mực chấn thủ Bắc Cảnh, yêu tộc có chút dị động, không thể phân thân. Phu hoàng vốn là muốn cho hắn đến hiệp trợ các người, nhưng hắn bên kia lâm thời ra chút chuyện rắc rối, mới đổi thành ta. Hiện tại hắn trở về, tự nhiên là tới chi viện. Mạc Vũ gật gật đầu, vậy có phải hay không muốn đi gặp? Chu Ly gật đầu, hai người cùng nhau đi tới ước định địa điểm tiếp ứng. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới đấu trường vòng ngoài một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Chỉ thấy một cái thân mặc phổ thông miếng vải đen quần áo, khuôn mặt bình thường, dáng người trung đẳng trung niên nam tử chính đứng chắc tay, an tĩnh quan sát đến đấu trường lối vào, khí tức nội liễm, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Nếu không phải Chu Ly xác nhận, Mạc Vũ cơ hồ sẽ coi hắn là thành một cái bình thường tà giáo đồ. Cái kia trung niên nam tử phát giác được hai người đến, ánh mắt quay lại, rơi vào Chu Ly trên thân lúc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ôn hòa, tiến lên đón mấy bước, đối Chu Ly chắc tay. "Công tử." Mạc Vũ ngưng thần đánh giá vị này vệ tướng quân, trong lòng không khỏi run lên. Thâm bất khả trắc. Lấy hắn bây giờ thần thức, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu người này sâu cạn, dường như đối mặt là một mảnh tinh không mênh mông. Người này, chí ít cũng là hợp thể kỳ. Chương 307, Ma giáo đại loạn. Chương 307, Ma giáo đại loạn. Chu Ly nghiêng người sang, vì hai người giới thiệu nói: "Mạc thánh tử, vị này chính là ta Đại Càn Hoàng triều vệ kình, vệ tướng quân." Nàng lại chuyển hướng vệ kình: "Vệ tướng quân, vị này là Thiên Huyền Thánh địa thánh tử, Mạc Vũ." Vệ kình đối với Mạc Vũ khẽ bước cằm: "Thiên Huyền Thánh tử, kính đã lâu." Hắn thanh âm trầm ổn có lực, mang theo kinh nghiệm xa trường túc sắt cùng trầm tĩnh. Tuy nhiên hắn lâu dài đợi tại biên cảnh, vẫn chưa nghe nói qua Thiên Huyền Thánh Địa cái gì thời điểm có thánh tử. Nhưng có thể trở thành Thiên Huyền Thánh Địa thánh tử, muốn đến sẽ không là người bình thường, vệ tướng quân khách khí. Mạc Vũ cũng đáp lễ lại. Đơn giản hàn huyên sau đó, ba người cùng nhau quay trở về Mạc Vũ bọn hắn tạm thời đặt chân tiểu viện. Đình viện bên cạnh cái bàn đá, ba người ngồi xuống. Sau đó, Vệ Bình ánh mắt đảo qua Mạc Vũ cùng Chu Ly, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Điện hạ, thánh tử, theo Mạc tướng ý kiến, hai vị kế hoạch tuy nhiên xảo diệu, nhưng cũng quá rườm rà, đêm dài lắm mộng. Hắn trầm giọng nói. Mạc tướng dự định trực tiếp xuất thủ, phối hợp điện hạ, lấy lôi đỉnh chi thế, một lần hành động phá hủy chỗ này sát lục ma giáo tuyển thành cứ điểm, đem nổ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Mạc Vũ nghe vậy, lại lắc đầu. Vệ tướng quân, chúng ta mục tiêu cũng không phải là chỉ là phá hủy cái này cứ điểm, chỉ là một cái tuyển thành cứ điểm, còn không đang cho chúng ta như vậy hao tâm tổn trí. Trọng yếu là cái này cứ điểm sau lưng từ một tên độ kiếp kỳ tà tu trưởng khống, theo tầng dưới trong tay, chúng ta cơ hồ không cách nào nảy ra cái gì tình báo. Chúng ta cần muốn bắt sống người này, theo trong miệng hắn nảy ra càng nhiều liên quan tới sát lục ma giáo tình báo. Vệ Kinh khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bắt sống độ kiếp, cái này khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Độ kiếp kỳ tu sĩ, cái nào không phải thân kinh bách chiến, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, muốn đánh giết đã là rất khó, càng không nói đến bắt sống. Cho dù là hắn, đều làm không được bắt sống độ kiếp tu sĩ. Mạc Vũ tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ, lại không có quá nhiều giải thích, chỉ là lạnh nhạt nói: "Việc này vãn bối tự có tính toán, bắt sống độ kiếp không là vấn đề. Hiện tại, chúng ta muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi, tên kia độ kiếp kỳ tà tu thì sẽ tự mình đưa tới cửa." Vệ Kính nghe vậy, vẫn chưa lập tức phản bác, mà chính là trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại: "Thánh tử, ngươi lại như thế nào xác định tên kia độ kiếp kỳ tà tu nhất định sẽ trở về? Ta có thể cảm nhận được, toàn bộ cái này bên trong cứ điểm bộ đều không có độ kiếp tu sĩ dấu vết. Mặt tướng cùng tà tu liên hệ nhiều năm, biết rõ bọn hắn phần lớn tính tình lương bạc đẳng cấp nghiêm, cấp trên cấp dưới ở giữa càng là chưa nói tới tình cảm gì. Cái này tuyển thành cứ điểm, cho dù bị chúng ta huyên náo long trời lở đất, thậm chí triệt để hủy diệt, tên kia độ kiếp kỳ tà tu cũng chưa chắc sẽ vì những thứ này khí tử mà tự mình mạo hiểm." Mạc Vũ khẽ miệng vung lên một vẻ khó lường nụ cười. Vệ tướng quân nói rất đúng, đơn đơn một cái cứ điểm bị hủy, hắn có lẽ thật sẽ không xuất hiện. Nhưng ta hiện tại đã nắm giữ sát lục ma giáo mệnh mạch, chỉ cần để việc này tiếp tục lên men, không cần chúng ta chủ động xuất kích, tên kia độ kiếp kỳ tu sĩ tất nhiên sẽ kìm nén không được, tự mình đến đây, thậm chí có thể sẽ dẫn đến sát lục ma giáo tầng cao hơn nhân vật. Vệ Kính nghe vậy, thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Nắm giữ sát lục ma giáo mệnh mạch, bọn hắn mới đến tuyển thành cứ điểm mấy ngày, vậy mà đã đến loại này tình trạng, đây cũng quá. Hắn chinh chiến nhiều năm, cùng các loại tà tu đã từng quen biết rõ những người này không dễ dàng đối phó. Mặc Vũ người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế, thì dám chắc chắn nắm giữ đối phương mệnh mạch. Chu Ly gặp Vệ Kình mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng lại chưa làm nhiều giải thích, nên miệng mỉm cười. Vệ tướng quân, việc này nói rất dài dòng, ngươi chỉ cần tin tưởng thánh tử là được. Nàng dừng một chút, trinh trọng nói. Mấy ngày nữa, sát lục ma giáo rất có thể sẽ đối tuyển thành bên trong phạm nhân động thủ, đến lúc đó, liền cần vệ tướng quân xuất thủ, trên mặt đất tiếp ứng, bảo hộ ta đại cản con dân an toàn. Vệ Kính nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, lập tức chắp tay nói: "Điện hạ yên tâm, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Bảo hộ đại càn con dân vốn là hắn chỗ chức trách, như thế thuận tiện." Chu Ly nhẹ gật đầu. Cái kia mặt tướng liền đi chuẩn bị. Vệ Kính đứng dậy đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại ngừng lại, nhìn lấy Chu Ly, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vui mừng cùng cảm khái. "Điện hạ, người cùng trước kia tựa hồ rất không đồng dạng." Chu Ly nghe vậy, mỉm cười, trong tay quạt giấy nhẹ lay động. Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp mưa gió liền hóa long. Giọng nói của nàng bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ngạo nghễ. Vệ Kình trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhẹ gật đầu. Tốt một cái Kim Lân há lại là vật trong ao. Mặt tướng, chờ đợi điện hạ hóa long bay lên ngày. Nói xong, hắn lần nữa đối hai người chắp tay, thân ảnh nhoáng một cái, liền lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong đình viện. Cùng lúc đó, tuyển thành cứ điểm chỗ sâu, một tòa từ bạch cốt âm vũ dựng mà thành cung điện bên trong. Ba đạo tản ra cường đại tà khí, như là thâm viên giống như không thể đo lường thân ảnh chính ngồi vây quanh tại một tấm huyết chỉ cái khác trước bàn đá. Bọn hắn chính là trấn thủ nơi đây ba vị hợp thể kỳ trưởng lão, Huyết Ngục, Minh Tuyển, Quỷ Ảnh. Giờ phút này, ba vị trong ngày thường cao cao tại thượng trưởng lão, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Huyết Đồ bọn hắn mất tích sự tình, các ngươi thấy thế nào? Huyết Ngục trưởng lão mở miệng, thanh âm khàn khàn. Hồn đăng toàn diệt liên đối lấy hơn 30 cái hóa thần kỳ thuộc hạ, lặng yên không một tiếng động, không có để lại mảy may dấu vết. Minh Tuyển trưởng lão cao mày, mặt phì nộn phía trên chợt ních sầu lo. Cái này tuyệt không tầm thường thủ đoạn có thể làm được. Quỷ Ảnh trưởng lão thân hình thon gầy, ẩn nặc tại trong bóng tối, thanh âm lơ lửng không cố định. Càng quỷ dị chính là, mấy ngày nay bên trong cứ điểm nhân tâm lưu động có chút không đúng. Đúng vậy à, gần nhất phía dưới những cái kia hóa thần kỳ ra hỏa, lông gà vỏ tỏi tiểu sự đều có thể đánh lên. Minh Tuyển phụ hòa nói. Quỷ Ảnh gật đầu, nói bổ sung: "Ta thủ hạ mấy cái kia phản hư cũng báo cáo, bọn hắn phía dưới hóa thần gần nhất cũng biến thành dị thường khó chơi, tẩy não hiệu quả tựa hồ giảm mất đi nhiều, thậm chí có mấy cái cũng dám chống lại mệnh lệnh. Chẳng lẽ là Hoàng Tuyển lộ xảy ra vấn đề?" Minh Tuyển suy đoán, trong giọng nói mang theo chần chờ. "Cái này sao có thể?" Huyết Ngục trưởng lão đột nhiên vỗ tay vịn, trong điện vang lên một ngạt tiếng vang. "Hoàng Tuyển lộ hiệu quả làm sao lại yếu bớt? Ma tổ đại nhân tự tay nghiên cứu chế tạo thánh vật, sao lại mất đi hiệu lực? Chính là bởi vậy mới khiến cho người khó hiểu." Minh Tuyển trưởng lão thở dài. "Trước kia những cái kia bị Hoàng Tuyển lộ tẩy não cùng tín đồ, cho dù đối mặt tử vong cũng chỉ sẽ hô to sát thần, bây giờ lại có người cướp sạch bảo khố sau chạy trốn. Chẳng lẽ là phần ngoài thế lực xâm lấn? Vô dụng Hoàng Tuyển lộ, có thể theo điểm phòng ngự trận pháp vẫn chưa bị xúc động." Quỷ Ảnh trưởng lão cũng cảm thấy khó giải quyết. Bất kể như thế nào, bên trong cứ điểm xuất hiện loại này đại quy mô dị thường, nhất định phải lập tức báo cáo. Minh tuyển trưởng lão quả quyết nói, chuyện rất quan trọng, không thể có mảy may giấu giếm. Chương 308, Tam sư tỷ cho mời chương 308, Tam sư tỷ cho mời ba vị hợp thể kỳ trưởng lão biết rõ chuyện quá khẩn cấp, không dám chậm trễ chút nào, lập tức thông qua bí pháp, hướng lên bẩm báo, liên hệ vị kia độ kiếp kỳ tiền bối. U ám tĩnh mịch không gian bên trong, huyết khí cùng oán niệm xen lẫn, một đạo mơ hồ không rõ hư ảnh chậm rãi hiện lên. Chỉ là hình dáng, liền tản mát ra làm cho người linh hồn rung động khủng bố uy áp, dường như tùy thời có thể đem mảnh không gian này đều nghiền nát. Chuyện gì? Cái kia hư ảnh mở miệng, thanh âm không mang theo mảy may cảm tình. Huyết ngục trưởng lão cung kính đem bên trong cứ điểm phát sinh một hệ liệt sự kiện quỷ dị, cùng suy đoán của bọn hắn, kỹ càng bẩm báo một lần. Đạo thân ảnh mơ hồ kia trầm mặc một lát. Việc này, bản tọa biết được, chuyện rất quan trọng, sẽ lên báo sát lục chi vương. Minh tuyển trưởng lão hỏi. Đại nhân, tuyển thành kế hoạch, phải chăng còn muốn tiếp tục? Kế hoạch tự nhiên muốn tiếp tục. Cái kia thân ảnh lạnh hừ một tiếng. Đây là sát lục chi vương tự mình quyết định chuyện quan trọng, há lại cho một điểm nho nhỏ khó khăn chắc trở thế thì dừng. Một chút hạng giá áo túi cơm, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Hắn dừng một chút, thanh âm biến đến càng thêm rét lạnh. Có điều, đã đại càn hoàng triều đã nhanh muốn gửi đến nơi đây, chúng ta cũng là thời điểm cái kia rút lui. Chuyên lệnh xuống, khuyết trương đại huyết tế phạm vi, đem chọn cái tuyển thành đều hóa thành tế phẩm. Ba vị hợp thể kỳ trưởng lão nghe vậy, trong lòng run lên, cái kia cố khát máu bản tính bị trong nháy mắt nhen nhóm, cùng nhau không người, thanh âm bên trong lộ ra tàn nhẫn hư phấn. Tuân mệnh. Đợi vệ đình sau khi đi, trong đình viện lại khôi phục yên tĩnh. Mạc Vũ nhìn về phía Chu Ly, hỏi: "Điện hạ, vị này vệ tướng quân, ngươi tin được sao? Dù sao nàng ẩn tàng hoàn khố lâu như vậy, hôm nay lại đối vệ tình cơ hồ là toàn bộ đỡ ra, cái này không phù hợp nàng nhất quán chú ý cẩn thận." Chu Ly nhẹ nhàng lung lay quả giấy: "Vệ tướng quân là ta phụ hoàng đắc lực thần tử, trung thành tuyệt đối, năng chinh thiệt chiến. Toàn bộ đại càn hoàng triều, làm cho ta phụ hoàng không giữ lại chút nào tín nhiệm tướng lĩnh, không quá ba người, vệ tướng quân chính là thứ nhất. Có thể được đến ủng hộ của hắn, đối với ta mà nói, trợ lực lớn. Có một số việc, tự nhiên không cần lại đối với hắn che che lấp lấp." Mạc Vũ nhẹ gật đầu. Chu Ly lời nói xoay chuyển, đôi mắt đẹp sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mạc Vũ. "Có điều, những thứ này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi, Mạc Vũ. Có trợ giúp của ngươi, ta cảm thấy có thể không cần giống như trước kia như vậy sợ đầu sợ đuôi, khắp nơi ẩn tàng." Nàng thu hồi quả giấy, đông nhiên đứng dậy, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ đống nhiên bừng bừng phấn chấn. Dấu tài thời gian đã đầy đủ lâu. Tiêm Long tại Uyên, cuối cùng cũng có quấy phong vân, bay lên cựu thiên này. Hiện tại là thời điểm để những cái kia khinh thường ta người nhìn xem, chân long nóng bước, đến tuột cùng đến cỡ nào sắc bén. Mạc Vũ nhìn lấy giờ phút này hăng hái Chu Ly, chỉ cảm thấy trên người nàng cái kia cố bẩm sinh hoàng giả chi khí lóa mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn thở mở cười một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng nói: "Điện hạ yên tâm, có ta ở đây, bao ngươi leo lên cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí." Chu Ly nghe vậy, mắt phượng bên trong lóe ra giảo hoạt ý cười, lúc trước cái kia cố khí phách trong nháy mắt thu lại, lại khôi phục ngày thường bộ dáng, ra vẻ ghét bỏ nhếch miệng. Lần trước người nào đó cũng là như vậy lời thề son sắt biểu lộ, kết quả xảy ra chuyện gì, ta có thể còn nhớ tinh tường đây. Mạc Vũ ho nhẹ một tiếng. Đương thời ta không phải không nói nha. Lần này, ta nói, thì nhất định có thể làm được. Chu Ly nghe vậy, thổi phù một tiếng bật cười, lúc trước ra vẻ ghét bỏ trong nháy mắt tiêu tán, phong tình vạn trùng trận nhìn Mạc Vũ liếc một chút. Bản vương tự nhiên là tin ngươi. Nếu không tin ngươi, còn có thể tin ai đi. Mạc Vũ cười đắc ý, thuận thế đưa cánh tay ôm lên Chu Ly eo nhỏ nhắn. Vào tay mềm mại không xương, lại dẫn một tia vừa đúng kinh người dẻo dai cùng có giãn. Chu Ly thân thể hơi hơi cứng đờ, gương mặt lại bắt đầu phiếm hồng, giận trách. Dưới ban ngày ban mặt, Mạc Vũ lao đệ, ngươi tay này hướng chỗ nào thả đâu? Ta hiện tại thế nhưng là nam tử hóa trang, ngươi cái này cũng quá không chọn lấy a. Mạc Vũ cúi đầu, tại nàng bên thai cười khẽ, ấm áp khí tức phất qua nàng mẫn cảm hai. Điện hạ lời ấy sai rồi. Hắn bàn tay không an phận trượt xuống dưới, nhẹ nhàng rơi vào cái kia vểnh cao khe mông phía trên, ngăn cách vài áo cảm thụ được cái kia kinh người đường cong. Điện hạ thân này nam trang tuy nhiên đem trước ngực phong quang che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng nơi này, Mạc Vũ bàn tay nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút, ngữ khí mang theo trêu tức. Nơi này nhưng không gạt được người, vẫn như cũng là như vậy vẻ cao rung động lòng người, xúc cảm thật tốt. Nô. Chu Ly chỉ cảm thấy một cỗ tê dại điện lưu theo đôi xương cụt lùa lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, để cho nàng toàn thân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng không ngừng, chỉ có thể đem hơn nửa người đều dựa vào tại Mạc Vũ trong ngực. Nàng mắt phượng mê ly, ánh nước liễm diễm, môi đỏ khẽ nhếch, khí tức cũng biến thành có chút gấp rút mà nóng hổi. Gia hỏa này, quá sẽ. Mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới nàng mẫn cảm nhất địa phương. Mạc Vũ gặp nàng mị nhãn như tơ, thở gấp hơi hơi, trong lòng rung động, đang muốn đề nghị tối nay cùng nhau xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút hỗn độn âm dương quyết ảo diệu. Đúng lúc này, một đạo rõ ràng lạnh như băng tuyển, không mang theo mảy may khói lửa thanh âm, đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Tiểu Vũ, tới một chuyến." Mạc Vũ trong lòng giật mình, nắm ở Chu Ly bên hông tay cùng theo đó buông ra. Cái này thanh lãnh thanh âm, trừ hắn tam sư tỷ Hạ Ngưng Băng, còn có thể là ai? Chỉ là, sư tỷ làm sao lại bất chợt tới lại vào lúc này tìm chính mình? "Điện hạ, ta bây giờ còn có chút chuyện, trước hết không chơi với ngươi." Chu Ly vốn đã động tình, toàn thân sốt mềm, đang ý loạn tình mê, lại bị Mạc Vũ đột nhiên bỏ dở. Nàng trong lòng vừa thẹn lại phẫn, cái kia cô quen thuộc phiền muộn cùng bất mãn lần nữa xông lên đầu, thầm mắng Mạc Vũ cái này hỗn đản. Lần thứ hai, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Mỗi lần đều đem nàng hỏa châm ngòi lên, sau đó thì phủi mông một cái rời đi. Quá phận, quả thực là khinh người quá đáng. Nàng hung hăng trừng Mặc Vũ liếc một chút, nhưng lại không muốn thừa nhận chính mình kỳ thật rất muốn, chỉ là cố gắng chấn định phất phất tay, ngựa khí mang theo một tia không kiên nhẫn. Đi thôi, nhìn lấy ngươi thì phiền. Nói xong, nàng liền nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Mặc Vũ, sợ mình trong mắt u ám tiết lộ nửa phần. Mặc Vũ thấy thế, khẽ cười một tiếng, cũng không nói ra, quay người hướng về Hạ Ngưng Băng gian phòng đi đến. Đứng tại sư tỷ trước của phòng, Mặc Vũ không hiểu cảm thấy một tia áp lực. Sư tỷ vừa mới, hẳn là không nhìn đến a. Tuy nhiên Chu Ly là nữ giả nam trang, nhưng bạn nhất sư tỷ hiểu lầm cái gì, cho là hắn có cái gì đặc thù đam mê. Chính mình muốn hay không giải thích một chút, hắn cũng không có lòng dương chuyện tốt. Hắn chính suy nghĩ miên man, trước mắt cửa phòng liền kẹt kẹt một tiếng, không gió mà bay, hướng vào phía trong rộng mở. Mặc Vũ hít sâu một hơi, đỉnh lấy áp lực vô hình, cất bước đi vào. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, như là tuyết liên giống như thanh lãnh mùi thơm, thấm vào ruột gan, nhưng cũng để người cảm thấy một tia xa cách. Gian phòng bố trí cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một cái giường đá, một đôi bồ đoàn, liền không có vật gì khác nữa, giống nhau nàng người, thanh lãnh cao ngạo, bất nhiễm trần ai. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh yên tĩnh xếp bằng ở trên bồ đoàn. Màu đen hoa phục, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt thế, một đầu tóc xanh như suối giống như rủ xuống, không thi phấn trang điểm, lại tự có một cấu nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại phong hoa. Hạ Ngưng Băng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, quanh thân dường như bao phủ một tầng nhàn nhạt hàn khí, một đôi màu tím nhạt mắt phượng, giống như hai viên sáng long lanh tử thủy tinh, không chứa mảy may tạp chất, nhưng cũng băng lãnh đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngồi. Thanh lanh âm thanh vang lên, không mang theo một tia tình cảm. Mặc Vũ theo lời tại Hạ Ngưng Băng đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, tư thái ngược lại là tùy ý, chỉ là trong lòng vẫn như cũ có chút lo sợ. Sư tỷ, có chuyện gì sao? Chương 309, cùng Tam sư tỷ tu luyện, thực lực đại trướng. Chương 309, cùng Tam sư tỷ tu luyện, thực lực đại trướng. Hạ Ngưng Băng đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí bình thản không gợn sóng. Tiểu nhã thể chất đặc thù, cho các ngươi tu luyện song tu công pháp, rất có ích lợi. Mặc Vũ trong lòng treo lên tảng đá rơi xuống, còn tốt, sư tỷ không phải là bởi vì chuyện vừa rồi. Chờ chút. Tiểu Nhã, hắn kém chút không thể quay lại. Sư tỷ nàng làm sao lại biết? Hơn nữa còn biết được như thế, cả kẽ như vậy, liền tu luyện là song tu công pháp đều rõ rõ ràng ràng, thì cùng tận mắt thấy một dạng. Hạ Ngưng Băng cũng không để ý tới Mặc Vũ nội tâm chấn kinh, phối hợp tiếp tục nói, không sai, song tu chi đạo mặc dù tiến cảnh thần tốc, lại không thể xa vào trong đó, để tránh căn cơ bất ổn. Ngươi thể nội còn có một cấu nguyên âm chi khí chưa từng hoàn toàn luyện hóa. Hôm nay ta giám sát ngươi luyện hóa. Mặc Vũ thật vất vả mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, nghe xong lời nói này, vô ý thức liền thốt ra. Hiện tại, Hạ Ngưng Băng khẽ bước cằm, khẳng định nghi vấn của hắn. Tại cái này, Mặc Vũ nhìn chung quanh. Trong phòng trừ các nàng hai người, không có vật gì khác nữa, cô nam quả nữ. Hạ Ngưng Băng vẫn không có trả lời, chỉ là gật đầu. Mặc Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, nội tâm núi lớn áp lực. Sư tỷ tự mình giám sát chính mình tu luyện. Không muốn a. Sư tỷ, cái này không cần thiết a. Ta cũng không nhỏ, điểm ấy tự kiềm chế lực vẫn phải có, chính mình sẽ tu luyện. Hắn nỗ lực dãy rủa một chút. Hạ Ngưng Băng không nói gì, mắt vượng bình tĩnh nhìn lấy hắn, ánh mắt kia lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Rất rõ ràng, không được. Mặc Vũ trong lòng bất đắc dĩ, đàng hoàng khoanh chân ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Ngưng Băng, một cỗ áp lực vô hình bao phủ mà đến. Loại này bị người gắt gao nhìn chằm chằm tu luyện cảm giác, thật sự là quá mức làm cho người không thoải mái. Nhất là theo dõi hắn vẫn là vị này xưa nay thanh lãnh như sương, khí chàng cường đại tam sư tỷ. Người nào ưa thích tu luyện thời điểm bị người nhìn, cũng không phải song tu. Hạ Ngưng Băng tựa hồ nhìn ra hắn nội tâm lo lắng, ngữ khí bình thản mở miệng nói: "Ngươi làm ta không tồn tại là đủ, sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn." "Phòng ngừa ngoài ý muốn? Có thể có cái gì ngoài ý muốn?" Mặc Vũ khỏe miệng giật một cái, luôn cảm thấy sư tỷ lời này nghe là lạ, nhưng hắn cũng biết, Hạ Ngưng Băng đã quyết định thì sẽ không cải biến, cũng không biết đến tột cùng là rút ngọn gió nào, sẽ nghĩ đến giám sát hắn tu luyện. Mặc Vũ hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, bắt đầu vận chuyển công pháp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội cái kia cố còn chưa hoàn toàn luyện hóa nguyên âm chi khí, giờ phút này chính như cùng dịu dàng ngoan ngoãn dòng nước chờ đợi lấy hắn dẫn đạo. Theo công pháp vận chuyển, cái kia cố tinh thuần nguyên âm chi khí bắt đầu bị hắn dần dần dẫn dắt, luyện hóa, từng tia từng sợi điệu tan nhập hắn toàn thân, chuyển hóa làm tự thân rồi rào tu vi. Bốn phía linh khí trong thiên địa nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, theo bốn phương tám hướng tụ đến, tràn vào hắn thể nội, cùng cái kia cố nguyên âm chi lực giao dung, thăng hoa, thôi động hắn cảnh giới hướng về tầng thứ cao hơn vững bước để thăng. Hạ Ngưng Băng yên tĩnh mà nhìn xem Mặc Vũ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Mặc Vũ thể nội khí tức chính lấy một loại tốc độ kinh người liên tục tăng lên, loại kia tu luyện tốc độ, cho dù là lấy nàng đã từng thân là tiên đế kiến thức, cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi. Cái này song tu công pháp, thật là người tiên. Tu luyện tốc độ khủng bố như thế công pháp, cho dù là tại tiên giới, chỉ sợ cũng đủ để dẫn đến vô số tiên đế cấp bậc nhân vật không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ tranh đoạt. Bất quá, nàng đối với cái này ngược lại là không có chút nào lòng mơ ước. Nàng có nàng nói, tuyệt sẽ không lựa chọn như vậy lại người khác âm dương tụ hợp phương thức đến để thăng chính mình. Hạ Ngưng Băng trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vừa rồi nàng kịp thời lên tiếng đánh gãy. Nếu không, hắn cùng cái kia Chu Ly, chỉ sợ chính mình lại muốn đứng ngoài quan sát mấy cái ban đêm. Tuy nhiên lấy nàng bây giờ tâm cảnh, những cái kia chàng đối mặt nàng đã không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cuối cùng vẫn là có thể miễn thì miễn đi. Thời gian thấm thoát, một ngày lặng yên mà qua. Mặc Vũ khí tức trong người càng ngưng thực cẩn trọng, quanh thân linh lực khuấy động cuộn cuộn, đã thừa thế xông lên, đột phá tới hóa thần thất tầng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọng khí. Chóp mũi quanh quẩn lấy hạ ngưng băng trên thân cái kia cô mát lạnh mà đặc biệt mùi thơm, như là tuyết vực bên trong nở rộ hoa sen, thấm vào ruột gan, lại dẫn một tia như có như không xa cách cảm giác. Cô này hương khí, để hắn trong lòng áp lực càng sâu mấy phần. Sư tỷ, Mặc Vũ thử thăm dò mở miệng, ta cảm giác đã luyện hóa không sai biệt lắm, cần phải có thể a. Hạ ngưng băng nghe vậy, chậm rãi mở ra cặp kia màu tím nhạt mắt phượng, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt thanh lãnh, không mang theo mảy may gợn sóng, lại dường như có thể thấy rõ nhân tâm. Mặc Vũ bị nàng nhìn đến có chút tâm hỏng, biết mình trò vật bị khám phá. Hắn bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, chỉ phải tiếp tục nhắm mắt, đàng hoàng vận chuyển công pháp, tiếp tục luyện hóa còn lại nguyên âm chi lực. Nhưng trong lòng nhịn không được oán thầm, chính mình tốc độ tu luyện cũng không tính chậm, sư tỷ vì sao hết lần này tới lần khác muốn như vậy nhìn mình chằm chằm? Nếu nói tìm nhất định muốn theo bốn người sư tỷ bên trong tuyển cái chỉ đạo tu luyện, hắn chọn lựa đầu tiên vẫn là đại sư tỷ Lạc Tố Tâm. Đại sư tỷ người mỹ thiện tâm, nói chuyện lại dịu dàng dễ nghe, là làm lao sư nhân tuyển tốt nhất. Tiếp theo chính là tứ sư tỷ Tô Mị Nhi. Tuy nhiên trước kia tổng thích trêu cợt khi dễ hắn, nhưng hắn cũng không tính ngăn thiệt thòi, ngẫu nhiên còn có thể chiếm điểm tiện nghi. Sau đó mới là trước mắt tam sư tỷ Hạ Ngưng Băng. Quá lạnh, cùng nàng đơn độc đợi cùng một chỗ, cuộc áp lực vô hình kia quả thực có thể đem người đông cứng. Còn lại nhị sư tỷ, được rồi, nàng sẽ không dạy người. Mặc Vũ lắc đầu, đem những tạp niệm này ném ra khỏi đầu, tiếp tục nặng tâm tu luyện. Linh khí giống như thủy triều tràn vào, không ngừng luyện hóa thể nội nguyên âm chi lực, tu vi vẫn tại vững bước để thăng. Lại là hai ngày trôi qua, Mặc Vũ quanh thân khí tức lại lần nữa kéo lên, một lần hành động xông phá bình cảnh, bất ngờ đạt đến hóa thần bát tầng. Thuận tiện, đem hóa thần kỳ thứ ba đạo tâm ma kiếp, ái tình kiếp cũng vượt qua, đạo tâm càng trong suốt vững chắc. Mặc Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Ngưng Băng. Sư tỷ, sát lục ma giáo không sai biệt lắm phải có đại động tác, mà lại bọn hắn cứ điểm bên trong tựa hồ cất giấu một cái hoàng tuyến mắt, ta muốn đi xem, có lẽ có thể tìm được chút cơ duyên. Hạ Ngưng Băng mở mắt ra, khẽ bước cằm. Có thể. Mặc Vũ trong lòng vừa nhẹ nhàng thở ra. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, không mang theo mảy may tâm tình. Tối nay tiếp tục. Mặc Vũ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, bất đắc dĩ gật gật đầu. Là, sư tỷ. Hắn đứng dậy, mang theo vài phần phiền muộn, rời đi Hạ Ngưng Băng gian phòng. Vừa ra cửa, liền đối mặt Chu Ly cặp kia mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu cùng quái dị mắt phượng. Nàng dựa nghiêng ở đối diện cột trụ hành lang phía trên, hai tay ôm ngực, quạt giấy không có thử một cái gõ nhẹ lòng bàn tay, lộ ra không sai đã đợi chờ đã lâu. Mặc Vũ lao đệ, người mấy ngày nay thân thân bí bí, đến tột cùng tại bận rộn cái gì? Chu Ly nhìn từ trên xuống dưới Mặc Vũ, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Mặc Vũ thế mà lại cùng truyền thuyết bên trong cao lạnh như băng núi tuyết liên hạ tiên tử, tại cùng trong một cái phòng chờ đợi trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày a? Mặc dù nói là sư tỷ đệ, có thể cái này, đây cũng quá kỳ quái. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, còn một đợi cũng là 3 ngày. Mặc Vũ giải thích nói, tu luyện, tu luyện. Chu Ly hơi sững sờ, chẳng biết tại sao, nàng não hải bên trong nháy mắt hiện ra một bức dâm mỹ không chịu nổi hình ảnh. Mặc Vũ cùng vị kia cao lãnh tuyệt trần hạ tiên tử ở trên giường. Chương 310, cao lãnh tiên tử cũng sẽ ở trong dục vọng trầm luân sao? Chương 310, cao lãnh tiên tử cũng sẽ ở trong dục vọng trầm luân sao? Chu Ly não hải bên trong không bị khống chế phát họa ra một vài bức tiểu diễm cùng cực hình ảnh. Gian kia thanh lãnh tao nhã trong phòng, trên giường đá, ngày bình thường cao cao tại thượng, bất nhiễm trần ai, thanh lãnh đến giống như cựu thiên huyền nữ hạ tiên tử, lại tóc xanh tán loạn, da tuyết phiếm hồng, bị Mặc Vũ áp tại dưới thân. Cái kia không nhiễm trần thế tiên cu, tại cái kia giống như tình trạng dưới, sẽ là loại nào phản ứng? Là vẫn như cũ như vạn năm huyền băng giống như cao lạnh đoan trang, cho dù hầu hạ, cũng như một tôn tuyệt mỹ tượng băng người ngọc mặc cho Mặc Vũ hành động, trong đôi mắt lại không nổi mảy may gợn sóng. Để người không nhịn được muốn hòa tan nàng, chinh phục nàng. Vẫn là nói, sẽ như chính mình đồng dạng, bị tên kia cao siêu thủ đoạn trêu chọc đến khó kìm lòng nổi. Mắt phượng nhiễm lên mê ly cảnh xuân, bị nhãn như tờ, mềm mại thở hổn hển, trong miệng tràn ra không thành giọng, làm cho người mặt đỏ tới mang thai rên rỉ. Nghĩ đến mình bị Mặc Vũ dạy vò lúc bộ dáng, Chu Ly gương mặt liền không bị khống chế nhảy lên một mảnh mây hồng, liền bên thai đều nóng bỏng. Mặc Vũ tên kia, nhiều kiểu phong phú, thủ đoạn lại bá đạo lại mệt nhọc. Điểm ấy nàng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mỗi một lần cũng có thể làm cho nàng có thể Hạ Ngưng Băng. Cái kia nhưng là chân chính Cửu Thiên Băng Sơn a, sẽ bị Mặc Vũ như vậy dễ dàng hòa tan, chinh phục sao? Nàng trong đầu đột nhiên lóe qua một cái càng thêm hoang đường, lại làm cho nàng nhịp tim đập không hiểu ra tốc suy nghĩ. Sẽ không phải là Hạ tiên tử trái lại, đem Mặc Vũ a. Mà Mặc Vũ tên kia tại nàng bị kia thực lực thâm bất khả chắc tam sư tỷ trước mặt, chỉ có thể khóc không ra nước mắt, bất lực phản kháng, mặc kệ hành động. Một cái hoang đường hình ảnh, không bị khống chế tại nàng náo hải bên trong thành hình. Mặc Vũ bị vị kia cao lãnh tuyệt trần hạ tiên tử gắt gao áp tại dưới thân, không thể động đậy, trên mặt thậm chí khả năng còn mang theo vài phần không thể làm gì cười khổ. Mà hạ tiên tử, cho dù là ngay tại lúc này, chỉ sợ vẫn như cũng là bộ kia băng lãnh không gợn sóng biểu lộ, màu tím nhạt mắt vượng bên trong không mang theo một tia tình cảm, chỉ là động tác. Nghĩ tới đây, Chu Ly gương mặt nhảy một chút, đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng bỗng nhiên lắc đầu, nỗ lực đem những thứ này lung ta lung tung hình ảnh theo não hải bên trong vung đi ra. Chính mình đến tột cùng đang miên man suy nghĩ thứ gì? Bọn hắn thế nhưng là sư tỷ đệ. Hạ tiên tử như vậy thanh lãnh cao ngạo, không dính khói lửa trần gian tiên tử, làm sao có thể? làm sao có thể sẽ cùng Mặc Vũ làm loại sự tình này? Nàng cái gì thời điểm biến đến như thế? Như thế sắc? Đều quái Mặc Vũ tên hôn đảng kia, mỗi lần đều đem nàng hỏa châm ngòi lên, lại không chịu trách nhiệm dập lửa, làm hại nàng hiện tại đầy trong đầu đều là những thứ này không đứng đắn đồ vật. Mặc Vũ nhìn lấy Chu Ly trên mặt cái kêu biến hóa thất thường, đặc sắc xuất hiện biểu lộ, theo nghi hoặc đến chấn kinh, lại đến đỏ bừng, cuối cùng là ảo não, không khỏi cảm thấy buồn cười. "Uy, ta nói điện hạ, ngươi bộ dáng này, đến tột cùng tại não bổ chút lộn xộn cái gì? Ta cùng sư tỷ chỉ là tại đơn thuần tu luyện mà thôi, cũng đừng nghĩ sai." Chu Ly bị hắn nói trúng tâm sự, càng là xấu hổ giận dữ, cố gắng chấn định nhẹ hừ một tiếng. "Ta có thể suy nghĩ gì? Ta cũng không có nói các ngươi không là đơn thuần tu luyện a. Ngược lại là một ít không người đứng đắn, chính mình tâm tư bẩn thỉu, luôn cho là người khác ý nghĩ cũng giống như hắn không đứng đắn." Mặc Vũ nhíu mày, nụ cười trên mặt càng đậm. "Ồ, điện hạ coi là thật không hiểu sai. Vậy ngươi đỏ mặt cái gì?" "Hả?" Hắn xích lại gần mấy phần, thấp giọng, mang theo trêu tức trêu chọc. "Ngươi có hay không suy nghĩ lung tung, ngươi chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Cái gọi là tướng do tâm sinh, tâm lý là màu gì, nhìn thứ gì, tự không sai thì là màu gì. Ta nhìn điện hạ a, là nhìn cái gì đều mang điểm nhan sắc a." Chu Ly bị hắn lời nói này nói đến trên mặt đỏ ửng càng sâu. Nàng hung hăng trừng Mặc Vũ liếc một chút. "Hừ, lười nhát theo ngươi nói nhảm." Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng dị dạng, dẫn đầu bước chân. "Cái kia xuất phát, chính sự quan trọng." Mặc Vũ gặp nàng bộ dáng này, khoe miệng ý cười không giảm, cũng không lại tiếp tục bữa. Hai người thân hình khẽ động, liền hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về đấu trường phương hướng mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền đã tới ước định địa điểm. Đấu trường bất ngờ chỗ vắng vẻ trong ngõ tắt, mặt trắng sớm đã chờ ở đây. Bên cạnh hắn còn đứng lấy hai tên khí tức trầm ngưng hắc bảo tu sĩ, đều là hóa thần đỉnh phong tu vi. Nhìn thấy Mặc Vũ cùng Chu Ly đến, mặt trắng tiến lên đón. "Ngữ Ma huynh, các ngươi đã tới." Hắn nghiêng người sang, chỉ bên cạnh hai người giới thiệu nói: "Hai vị này là sinh tử của ta huynh đệ, Trương Mạnh, Lý Tiến, cùng ta quá mệnh giao tình." Tên kia vì Trương Mạnh tu sĩ dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, nghe vậy chỉ là hướng về phía Mặc Vũ hai người nhẹ gật đầu. Mà Lý Tiến thì thon gầy một số, ánh mắt sắc bén, hắn trên dưới đánh giá Mặc Vũ liếc một chút, làm phát giác được Mặc Vũ chỉ có hóa thần bắt tầng tu vi lúc, mi đầu mấy cái không thể gặp địa nhất nhỏ. Chỉ là hóa thần bắt tầng, cũng xứng cùng bọn hắn những thứ này hóa thần đỉnh phong đồng bọn. Nếu không phải mặt trắng huynh dẫn tiến, hắn liền nhìn nhiều đều ngại lãng phí thời gian. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới, một cái tiểu cảnh giới, chính là ngày đêm khác biệt. Mặt trắng bực nào nhân vật, lập tức liền đã nhận ra hai vị huynh đệ tâm tư. Hắn bất động thanh sắc cười cười, đối Trương Mạnh cùng Lý Tiến nói ra: "Hai vị huynh đệ, nhưng chớ có coi thường Ngữ Ma huynh. Ngữ Ma huynh chính là một vị hàng thật giá thật lục giai trận pháp đại sư, bài trừ cái kia hoàng tuyển mắt vòng ngoài cấm chế, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay sự tình." Lời vừa nói ra, Trương Mạnh cùng Lý Tiến trên mặt thần sắc nhất thời nhất biến. Lục giai trận pháp đại sư, nhân vật bậc này, cho dù là phóng tới thánh địa cấp thế lực, cũng là thưa thất tồn tại. Địa vị đáng tôn sùng, thậm chí càng vượt qua những cái kia tầm thường phản hư kỳ lão quái vật. Cái nào không phải là bị làm thành bảo bối một dạng cung cấp. Hai người nhìn về phía Mặc Vũ ánh mắt, trong nháy mắt trước khinh thường, chuyển thành thật sâu chấn kinh cùng kính sợ. Một cái hóa thần bắt tầng tu sĩ, lại là một vị lục giai trận pháp đại sư. Như thế thực lực, quả thực khủng bố. Mặt trắng lại chỉ hướng Chu Ly, tiếp tục giới thiệu nói: "Đến mức vị này đồng dạng là thực lực cường hàn hóa thần đỉnh phong cường giả, chiến lực phi phàm." Trương Mạnh cùng Lý Tiến nghe vậy, càng là trong lòng run lên, đội vàng thu hồi chỗ có lòng kính thị, đối với Mặc Vũ cùng Chu Ly chắp tay, thái độ cùng kính không ít. Mặc Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không để ý bọn hắn lúc trước thái độ chuyển biến. Chu Ly thì là khẽ bước cằm, vẫn như cũng là một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Mặt trắng nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra: "Cực kỳ, theo ta mới nhất lấy được tình báo, ta giáo đem tại tuyển thành có đại động tác. Ta đã tại bọn hắn bố trí trận pháp cần thiết một số hạch tâm trong tài liệu động tay chân. Chỉ cần bọn hắn bên kia đại trận một khi khởi động, chúng ta bên này cơ hội liền đến." Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. "Lần này hoàng tuyển mắt, chúng ta tình thế bắt buộc. Sau khi chuyện thành công, đoạt được chi vật, chúng ta năm người chia đều." Chương 311, nội loạn chương 311, nội loạn. Trương Mạnh cùng Lý Tiến nghe vậy, trong mắt đều là lộ ra hưng phấn cùng vẻ tham lam. Hoàng tuyển mắt, tuy nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng kỳ cụ thể có cỡ nào công hiệu nghịch thiên, nhưng có thể bị sát lục ma giáo coi trọng như thế, nó chân quý trình độ, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là có thể để bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh vô thượng chí bảo. Tại mặt trắng chỉ huy dưới, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một chỗ để phòng xâm nghiêm dưới mặt đất động vật bên ngoài. Động vật lối vào, tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí cùng âm sát chi khí, hiển nhiên chính là hoàng tuyển mắt nơi ở giờ phút này. Ngoài hang động vây trên mặt đất, đã ngổn ngang lộn xộn nằm mấy chục cốt tà tu thi thể, tử trạng thê thảm. Mấy tên tu sĩ đứng tại cửa động, khí tức hơi bất ổn, rõ ràng kinh lịch một trận đại chiến. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Mặt trắng chỉ những thi thể này, tiểu giải thích do nói: "Ta đã để cho ta mấy cái nguyên anh kỳ thủ hạ sớm xuất thủ, đánh nghi binh một đợt, tiêu hao bọn hắn một ít nhân thủ cùng trận pháp năng lượng. Có điều, xem ra bọn hắn đã toàn quân bị diệt." Trong giọng nói của hắn, không có chút nào vì thủ hạ mình chết thảm mà sinh ra bi thương hoặc tiếc hận. Trương Mạnh cùng Lý Tiến nghe vậy, cũng là mặt không đổi sắc, hiển nhiên cũng không thèm để ý. Mặt trắng nhìn chăm chú động quật chỗ sâu, trầm giọng nói: "Hiện tại, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn bị đại càn hoàng triều kiềm chế thời điểm, chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất." Cùng lúc đó, tuyển thành mặt đất, hợp thể kỳ trưởng lão Minh Tuyển, chính đối mấy tên phản hư kỳ trưởng lão hạ đạt chỉ lệnh, đem những tài liệu này lập tức phân phát đi xuống. Minh Tuyển vung tay lên, giống như núi tài liệu chân quý liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, tản ra năng lượng kinh người ba độ. "Đại nhân, những này là? Một tên phản hư kỳ tà tu trần chờ hỏi. Minh Tuyển trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, thanh âm dày đặc. Phía trên kế hoạch có biến, đem chúng ta lúc trước chuẩn bị sở hữu trận pháp, cùng lần này huyết tế đại trận hạch tâm tiết điểm, toàn bộ liên tiếp. Lần này chúng ta muốn đem toàn bộ tuyển thành đều hóa thành hiến cho sát thần tế phẩm, huyết tế toàn bộ tuyển thành. Rất nhanh, từng đạo chỉ lệnh cấp tốc chuyển tới tuyển thành bên trong cứ điểm mỗi một vị phụ trách trận pháp bố trí hóa thần kỳ tà tu trong tay. Huyết tế đại trận phạm vi muốn mở rộng. Tin tức này để rất nhiều tiếp vào tân nhiệm vụ tà tu đã hưng phấn lại cảm thấy áp lực. Rộng lớn hơn huyết tế, mang ý nghĩa càng phong phú ban thưởng cùng nhiều tư nguyên hơn. Một chỗ bí ẩn dưới mặt đất thạch thất bên trong, hai tên thân mang thống nhất chế thức hắc bảo hóa thần kỳ tà tu vừa mới tiếp thu được đến từ thượng tầng mới nhất chỉ lệnh ngọc giản. Trong đó một tên khuôn mặt hơi có vẻ hung ác nham hiểm tà tu, tại thần thức đảo qua bên trong ngọc giản cho nháy mắt, nội tâm bỗng nhiên siết chặt, như rơi vào hầm băng. Trận pháp lại muốn khuyết trương lớn nhiều như vậy, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mặt trắng huynh trước đó để bọn hắn tại những cái kia hạch tâm trong tài liệu ra tay, đại bộ phận đều phải uổng phí rồi. Không sai, hắn chính là mặt trắng trong bóng tối liên lạc, cũng hứa lấy hứa hẹn, phụ trách tại trận pháp cao tầng tiết điểm tiến hành phối hợp tác chiến minh hữu một trong. Mặt trắng thậm chí lập xuống đạo tâm lời thề, hứa hẹn sau khi chuyện thành công, sẽ đem hắn lấy được cái kia phần tài nguyên, phân ra một nửa cho hắn. Như thế trọng lợi, hắn mới cam nguyện bước lên vô cùng lớn mạo hiểm, tham dự cái này giống như là đắc tội sát lục ma giáo kế hoạch. Nhưng bây giờ, sớm định ra những cái kia quan trọng tiết điểm, theo trận pháp phạm vi kịch liệt mở rộng, rất nhiều đều biến đến không trọng yếu nữa, thậm chí bị hoàn toàn vứt bỏ. Bọn hắn lúc trước đầu nhập những cái kia từng dở trò tài liệu, hiệu quả đem giảm mất đi nhiều, thậm chí khả năng hoàn toàn không cách nào dung chuyển đây càng vì to lớn và phức tạp huyết tế lại trận. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Làm vẫn là mặc kệ. Làm, nếu là bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ, nếu là mặt trắng bị bắt đồng dạng sẽ đem hắn khai ra. Ngay tại hắn xoắn suýt vạn phần thời khắc, bên cạnh một vị khác một mực trầm mặc không nói hắc bảo nhân khàn khàn mở miệng. Vương Minh, đã nhiệm vụ đã hạ đạt, chúng ta vẫn là sớm đi bắt đầu chuẩn bị bố trận đi, miễn cho làm trễ nải ta giáo chuyện quan trọng. Cái kia được xưng là Vương Minh tà tu nghe vậy, cưỡng chế trong lòng bối rối, vội vàng gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, gật đầu nói: "Lý huynh nói đúng lắm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Thế mà, hắn vừa dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia danh khí hơi thở cũng không dị thường hắc bảo nhân, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ. Một đạo ngưng luyện cùng cực đen nhánh ma quang, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền xuyên thủng hắn thân thể, tinh chuẩn đâm vào hắn đan điền. "Ê!" Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu, nhìn lấy chính mình vùng đan điền cái kia lớn chừng miệng chén huyết động, sinh cơ phi tốc trôi qua. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vị này ngày bình thường coi như nói chuyện rất là hợp ý Lý Vinh tại sao lại đối với hắn hạ độc thủ như vậy? Vì cái gì? Dứt lời, hắn tại chính mình miệng vết thương ở bụng chỗ, cảm nhận được một cô yêu khí. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu. "Ngươi là yêu tộc?" Từ khi sát lục ma giáo cùng yêu tộc đại thừa phát sinh xung đột về sau, bọn hắn có thể nói là cùng yêu tộc như nước với lửa. Người kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm bình thường không có gì lạ, lại mang theo mặt lạnh lùng bàng. Nếu là Mặc Vũ ở đây, liền có thể nhận ra, hắn không là người khác, chính là Thương Tấn Trần. Thương Tấn Trần không có trả lời hắn trước khi chết nghi vấn, chỉ là dứt khoát một trưởng bô nát đối phương đỉnh đầu, đánh sơ sát hắn nguyên thần, sau đó thuần thục đem trên thân chữ vật pháp bảo cùng sở hữu đáng tiền đồ vật vơ vét không còn gì. Thuận tiện đem sát lục ma giáo cung cấp bố trận tài nguyên toàn bộ bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn trên mặt đất cố kia còn có oi bức thi thể, thấp giọng cảm khái một câu. Loại này tà tu nơi tụ tập, cuối cùng không phải nơi trở về của ta. Hắn xác thực không nghĩ tới, cái kia cùng hắn có quá long dương chi giao đường tứ, lại sẽ đem hắn dẫn tiến đến bực này tà quật. Cho dù lấy hắn tâm tính cùng nghị lực, cũng hao phí cực lớn tâm lực, mới miễn cưỡng ngăn chặn những cái kia tà tu công pháp mang đến phụ diện ảnh hưởng. Tìm về bản tâm, không đến mức triệt để châm luân. May ra, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tại cái này sát lục ma giáo bên trong, hắn thu được ngày bình thường khó có thể tưởng tượng to lớn tài nguyên, thực lực cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Thành công vượt qua hóa thần kỳ sau cùng một đạo tâm ma kiếp, chẳng ta chi kiếp. Hắn hôm nay tùy thời có thể dẫn động thiên địa linh khí, đột phá tới phản hư kỳ, tăng thêm cái này bố trí trận pháp lượng lớn tài nguyên. Đây hết thảy cũng coi là phía trên là nhân họa đắc phúc. Càng làm cho hắn động tâm là, hắn trong lúc vô tình dò thăm, cái này sát lục ma giáo tuyển thành cứ điểm bên trong, lại tàng có một chỗ tên là Hoàng Tuyển Mắt Bí Địa. Tu luyện trí bảo, mà lại năng lượng ôn hòa, cũng vô tả công như vậy khó có thể khống chế tác dụng phụ. Hắn hạ quyết tâm, thừa dịp bây giờ sát lục ma giáo chủ lực bị đại càn hoàng triều kiềm chế, bên trong cứ điểm bộ chống rông thời khắc, nhất định phải đem cái kia Hoàng Tuyển Mắt chiếm lấy tới tay. Nghĩ đến đây, hắn không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, liền lặng yên không một tiếng động chui vào âm ảnh, hướng về lòng đất tiềm hành mà đi. Cùng lúc đó, một chỗ khác bí ẩn trong thạch thất, hai tên đồng dạng thân mang sát lục ma giáo chế thức hắc bảo hóa thần kỳ tu sĩ, chính đối với trước mặt chồng chất như núi bố trận tài liệu, cao mày, thần sắc biến ảo bất định. Trong đó một tên dáng người trung đẳng tu sĩ, nhìn lấy những cái kia lóe ra các loại linh quang tài liệu chân quý, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Hắn thấp giọng, đối với bên cạnh một vị khác khuôn mặt hơi có vẻ thật thà tu sĩ nói ra: "Triệu Hổ Minh, ngươi nói, những bảo bối này, nếu là hai anh em chúng ta đem nó riêng." Chương 312, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Chương 312, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Cái kia được xưng là Triệu Hổ Minh tu sĩ, nghe vậy biến sắc, trong mắt mang theo sợ hãi cùng chần chờ. "Tiền báo, ngươi điên rồi. Cái này nếu như bị phía trên những đại nhân kia biết, chúng ta hai người, sợ là liền thân thể luyện thành hoàng tuyệt lộ, hồn phách ngao thành hồn đan đều xem như nhẹ, nhất định phải gọi chúng ta vĩnh thế không được siêu sinh. Tiền báo cười hắc hắc, trong mắt tham lam càng sâu, dùng đuôi chọc thọc Triệu Hổ. Triệu Hổ huynh, nhìn ngươi lời nói này, cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Ngươi suy nghĩ một chút, có những bảo bối này, chúng ta còn cần đến ở chỗ này nhìn người sắc mặt, làm những thứ này tùy thời đều có thể rơi đầu công việc bẩn thỉu việc cực. Đến lúc đó, tìm non xanh nước biết chỗ trốn lên, tiêu dao khoái hoạt, há không mị quá thay. Triệu Hổ trên mặt thần sắc biến ảo bất định, hiển nhiên nội tâm chính đang kịch liệt dãy rủa. Nói không động tâm, đó là giả. Chỉ là sát lục ma giáo thủ đoạn quá mức tàn khốc, để hắn không dám tùy tiện vượt lôi chỉ một bước. Tiền báo gặp hắn có chỗ bưng lòng, tiếp tục mê hoặc nói. Lại nói, ngươi không có nhìn ra sao? Hiện tại cứ điểm bên trong rối bời, lòng người bàng hoàng. Trước mấy ngày còn có người cướp sạch đấu trường và khố, hiện tại cũng còn chưa bắt được đâu. Phía trên những đại nhân vật kia còn không mang nổi mình ốc, nào có ở không quản chúng ta những tiểu lâu la này. Cái này huyết tế đại trận phạm vi mở rộng, ai biết có thể hay không đem chúng ta cũng làm thành tế phẩm cho như thế. Chúng ta tân tân khổ khổ cho bọn hắn bán mạng, kết quả là liền chết như thế nào cũng không biết, như đồ gì. Mà lại, Triệu Hổ huynh, ngươi xem một chút những này tư nguyên, khổng lồ như vậy, đầy đủ ngươi ta huynh đệ hai người hung hăng đụng một cái, trùng kích cái kia truyền thuyết bên trong phản hư kỳ. Một khi công thành, thiên địa to lớn, nơi nào đi không được. Triệu Hổ nghe tiền báo, hô hấp dần dần biến thành ồ ồ sát thực, gần nhất bên trong cứ điểm bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, các loại tiểu tranh đấu không ngừng. Không biết thế nào, chính mình cũng không có trước đó như vậy có động lực vì ma giáo làm việc. Cũng không minh bạch tử tại chính mình người trong tay, chẳng bằng liệu một phát. Đây chính là phản hư kỳ a. Tiền báo gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, hạ giọng, tiếp tục mê hoặc. Triệu Hổ huynh, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Làm cái này một phiếu, huynh đệ chúng ta chuyển đầu vạn ma thánh địa, rốt cuộc không cần thụ cái này điều khí. Triệu Hổ đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ chi sắc. Tốt, làm đi. Tiền báo thấy thế, trên mặt nhất thời trong bụng nở hoa, dùng lực vỗ vỗ Triệu Hổ bả vai. Ha ha ha, hảo huynh đệ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì động thủ, cuốn những tài liệu này, chạy trốn. Cùng lúc đó, một bên khác, Huyết Ngục, Minh Tuyền, Quỷ Ảnh ba vị hợp thể kỳ trưởng lão, chính là thần sắc nghiêm nghị chờ đợi lấy. Đúng lúc này, Minh Tuyền trường lao trong tay một cái truyền tin ngọc giản khẽ chấn động lên. Hắn thần thức dò vào trong đó, một lát sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, đối hai người khác nói: "Một tên sau cùng phụ trách tiết điểm bố trí thuộc hạ đã truyền đến tin tức, sở hữu trận pháp kết nối tiết điểm đồng đều đã bố trí xong. Trấn thủ các nơi trận nhãn 33 vị phản hư cũng đã ai vào chỗ đấy, tùy thời có thể khởi động huyết tế đại trận." Huyết Ngục trưởng lão nghe vậy, trong mắt huyết quang một lóe, đằng đằng sát khí mở miệng nói: "Tốt, đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, vậy liền lập tức." "Chờ một chút." Minh Tuyển trưởng lão đột nhiên lên tiếng đánh gãy, hắn tay nắm lấy cái viên kia khống chế toàn bộ huyết tế đại trận hạch tâm trận pháp lệnh bài, cau mày, mang trên mặt nhàn nhạt lo nghĩ. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Gần nhất bên trong cứ điểm phát sinh sự tình quá mức kỳ quặc, mặc dù chỉ là số ít, nhưng nhân tâm lưu động lại là sự thật. Ta lo lắng, cái này trận pháp có thể hay không ra cái gì chuyện rắc rối. Huyết Ngục trưởng lão nghe vậy, không kiên nhẫn khoát tay áo. Minh Tuyền, ngươi cũng quá nhiều lo lắng. Coi như Hoàng Tuyền lộ hiệu quả đúng như lời ngươi nói có chỗ yếu bớt, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, cũng không dám ngay tại lúc này, tại loại này liên quan đến ta giáo đại kế huyết tế thịnh sự phía trên động tay chân gì. Mà lại, lần này huyết tế không thể coi thường, không chỉ có vị kia đại nhân sẽ đích thân hàng lâm, càng là có sát lục chi vương tại thời khắc chú ý. Ai dám làm cản? Quỷ Ảnh trưởng lão phiêu hốt thanh âm cũng mang theo một tia ngưng trọng. Không tệ, sát lục chi vương ít ngày nữa liền sẽ thân lâm tuyển thành, tự mình tra rõ gần đây bên trong cứ điểm nhân tâm bất ổn, cùng Hoàng Tuyền lộ hiệu quả khả năng yếu bất sự tình. Sát lục chi vương một đối. Minh Tuyển trưởng lão nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lo nghĩ nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là thật sâu kính sợ cùng một tia nhỏ xíu sợ hãi. Sát lục chi vương. Bốn chữ này, tại sát lục ma giáo nội bộ, liền đại biểu lấy chi cao vô thượng quyền uy cùng lực lượng. Chỉ có trong giáo đứng đầu nhất đại thừa kỳ cường giả, mới có tư cách bị quan lấy cỡ này tôn hiệu. Đây chính là bọn hắn thượng ti, là chân chính đứng ở tu chân giới đỉnh điểm kinh khủng tồn tại. Đã có bậc này cấp bậc đại nhân vật tự mình tỏa chấn, phía dưới những cái kia tôn kép nhỏ bé, coi như thật có cái gì dị tâm, cũng không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Nghĩ đến đây, Minh Tuyển trưởng lao hít sâu một hơi, đem trong lòng sau cùng một vẻ lo âu cũng ép xuống. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Đã như vậy, cái kia liền bắt đầu đi." Nói xong, hắn không do dự nữa, thể nội linh lực tuôn ra vào trong tay cái viên kia huyết sắc lệnh bài. Trên lệnh bài, vô số huyền ảo phù văn trong nháy mắt sáng lên, tản mát ra chói mắt huyết quang. Ông nương theo lấy một tiếng trầm thấp ong ong, toàn bộ tuyển thành cứ điểm lòng đất chỗ sâu, phản phất có một đầu ngủ say viễn cổ hung thú tại thời khắc này thức tỉnh. Sau một khắc, tuyển thành cùng hắn xung quanh trung thập bát tòa đại tiểu thành trấn trên không. Vâng, vâng, vâng. 18 đạo tráng kiện tựa như núi cao huyết sắc quang trụ, đột nhiên theo trong thành các nơi hạch tâm trận nhãn phóng lên tận trời, đâm thẳng thương khung. Huyết quang những nơi đi qua, bầu trời dường như bị dội lên ngưng kết huyết tường, bị nhiễm lên một tầng làm người tuyệt vọng màu đỏ sẫm ma quái. Ngay sau đó, cái kia 18 đạo quán xuyên thiên địa huyết sắc quang trụ tại kéo lên đến điểm cao nhất về sau, đột nhiên vỡ ra, hóa thành thập bát mặt già thiên tế nhật huyết sắc quang mạc. Đem tuyển thành cùng với phụ thuộc sở hữu thành trấn, tính cả trong đó tất cả sinh linh đều cực kỳ chặt chẽ bao phủ. Nồng đậm huyết tinh khí cùng oán sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Tuyển thành chủ phủ. Vệ Kính ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, giống như một tôn tảng đá. Hắn rồi giao thần thức sớm đã trải rộng ra, bao phủ cả tòa tuyển thành, tiến tĩnh chờ đợi lấy. Bên cạnh thân, phó tướng như tiêu thương đứng sừng sững, giáp trụ dày đặc, khuôn mặt nặng túc. Đống nhiên di ở giữa, thiên địa chấn động. Dường như ngủ say viễn cổ hung thú đồng loạt mở ra khát máu đồng tử, 18 đạo đậm đặc như mực, thanh hôi gây mùi huyết quang, không hề có điểm báo trước theo tuyển thành các nơi cùng xung quanh thành trấn hạch tâm khu vực phóng lên tận trời, xé rách thương khung. Vệ Kính đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang một lóe, sắc bén vô cùng. Thủ bút thật lớn. Hắn đống nhiên đứng dậy, thiết giáp long cong đều, một cỗ tựa như núi cao cẩn trọng khí thế xông lên trời không. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia 18 đạo huyết trụ bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, mỗi một đạo đều đủ để rào sát hợp thể đỉnh phong tu sĩ, 18 đạo hợp nhất. Dù hắn độ kiếp 7 tầng tu vi, cũng không nhịn được cảm thấy một trận tim đập nhanh. Truyền ta tướng lệnh. Vệ Kính tiếng như trùng lớn, không thể nghi ngờ. Sở hữu tướng sĩ, lập tức kết trận, theo bản tướng. Phá trận. Chương 313, huyết tế chương 313, huyết tế bâng. Phó tướng lĩnh mệnh, thân hình lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vệ Kính đã như thương ưng giống như vụt lên từ mặt đất, đứng ngạo nghễ tại tuyển thành trên không. Phía sau hắn, từng đạo cường hành khí tức phá không mà đến, cấp tốc tại phía sau hắn hội tụ thành một dòng lũ bằng sắt thép, quân uy hách chính là sát khí lẫm liệt. Ngay tại lúc này, ba đạo tản ra ngập trời tà khí thân ảnh, từ cái này huyết quang bao phủ hư không bên trong chậm rãi hiện lên, cùng Vệ Kính xa xa giằng co. Chính là Sát Lục Ma giáo Huyết Ngục, Minh Điền, Quỷ Ảnh ba vị hợp thể kỳ trưởng lão. Huyết Ngục trưởng lão quanh thân huyết khí cuồn cuộn, nhìn phía xa trận địa sẵn sàng đón quân địch đại càn tướng sĩ, cùng khí thế trầm ngưng Vệ Kính, khàn khàn cười nói: "Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới các ngươi đại càn hoàng triều vậy mà đã sớm chuẩn bị, còn phái ngươi như thế một vị độ kiếp kỳ đại năng đến đây." Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Chỉ tiếc, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tại bản giáo thập bát ngục tỏa hồn huyết tế đại trận trước mặt, các ngươi cái này điểm thực lực, bất quá là nhiều thêm một số tế phẩm thôi. Vệ Kính mặt trầm như nước, lạnh hừ một tiếng, quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn, không sợ chút nào. Hắn đang muốn mở miệng, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm làm người sợ hãi uy áp, như là trời đất sụp đổ giống như, đống nhiên hàng lâm. Chỉ thấy tại ba vị hợp thể kỳ trường lao sau lưng, huyết quang bập mèo, một đạo mơ hồ mà thân ảnh cao lớn chậm rãi ngưng tụ. Cái kia thân ảnh quanh thân lượn lờ lấy như thực chất hắc ám, chỉ là hình dáng, liền tản mát ra đủ để nghiền nát hết thể khí tức khủng bố. Độ kiếp cường giả, mà lại, xem này khí thế, đúng là độ kiếp 6 tầng. Vệ Kính nhìn lấy người kia, thoáng có chút kinh ngạc. Sát Lục Ma giáo, tại một cái tiểu tuyển thành, vậy mà tọa trấn loại này cường giả cấp bậc. Bọn hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì? Cái kia đạo khủng bố thân ảnh ánh mắt tựa hồ tùy ý quét Vệ Kính liếc một chút, liền không còn quan tâm. Đạm mạc mà băng lãnh thanh âm, không mang theo mảy may cảm tình băng lên. Hợp trận. Tuân mệnh, đại nhân. Minh tuyển trưởng lão cung kính đồng ý, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục trong tay trận pháp lệnh bài. Chỉ một thoáng, bao phủ tuyển thành cùng với xung quanh thập bát tòa thành trấn huyết sắc quang trụ, đột nhiên bộc phát ra càng thêm sáng chói chói mắt huyết mang. Ầm ầm. Thập bát tòa đại trận bắt đầu chấn động kịch liệt, lẫn nhau hô ứng, chậm rãi hướng về trung ương dung hợp, cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí thế liên tục tăng lên, so trước đó cường thịnh mấy lần không ngừng. Vệ Tình biến sắc. Cái này thập bát tòa đại trận nếu là hợp nhất, này uy năng sự khủng bố, chỉ sợ thật có thể đem tuyển thành hóa thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. Căn cứ hắn thôi toán, bực này quy mô huyết tế lại trận, theo triệt để khởi động đến hoàn thành huyết tế, ước chừng cần khoảng một canh giờ. Mà muốn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, đánh bại trước mắt vị này có đại trận gia trì độ kiếp 6 tầng ma giáo đồ, cơ hội là không thể nào. Chẳng lẽ, hôm nay thật muốn trơ mắt nhìn lấy cái này vô số đại cản con dân, biến thành tà giáo tế phẩm. Thế mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Cái kia chính đang chậm rãi dung hợp thập bát tòa huyết sắc đại trận, hắn nhiều chỗ quan trọng kết nối tiết điểm, lại giống như là yếu ớt pha lê đồng dạng, không có dấu hiệu nào vỡ vụn thành từng mảnh ra. Giang giác, giang giác. Chói hai tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Nguyên bản sắp hợp nhất khủng bố trận pháp, tại thời khắc này đột nhiên trì trệ, sau đó, cái kia cố không ngừng kéo lên khí thế khủng bố như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, cấp tốc suy yếu đi xuống. Thập bát tòa đại trận tuy nhiên vẫn tại vận chuyển, lại đã mất đi giữa lẫn nhau liên hệ, không thể triệt để hòa làm một thể, uy lực giảm nhiều. Cái gì? Minh tuyển trưởng lão mặt phía trên vẻ đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn về phía trong tay trận pháp lệnh bài, hoài nghi là không phải mình thao tác sai lầm. Huyết Ngục cùng Quỷ Ảnh hai vị trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, không rõ ràng cho lắm. Thì liền tôn này đứng ở hư không phía trên độ kiếp kỳ khủng bố thân ảnh, sắc mặt cũng là hơi đổi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lão đạo từ phía dưới cứ điểm chỗ sâu vào ra, chính là phản hư kỳ ưu tuyển trưởng lão. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, gấp giọng bẩm báo nói: Đại nhân, không, không xong. Phụ trách bố trí các nơi trận pháp tiết điểm mười mấy tên hóa thần đỉnh phong giáo đồ, bọn hắn mang theo tất cả hạch tâm bố trận tài liệu, tất cả đều phản bội chạy trốn. Cùng lúc đó, lòng đất. Mạc Vũ nhìn về phía bên cạnh mặt trắng, hỏi: "Mặt trắng huynh, tình huống bây giờ như thế nào?" Bọn hắn tuy nhiên thân ở u ám lòng đất, nhưng trên mặt đất chuyển đến cái kia từng trận kịch liệt vô cùng năng lượng ba động, cùng cái kia cô huyết sát chi khí, vẫn có thể để bọn hắn mơ hồ đoán được một số đồ vật. Mặt trắng hai mắt khép hở, thân thức toàn lực cảm giác ngoại giới trận pháp biến hóa. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, như chút được gánh nặng. Trận pháp hoàn toàn chính xác nhận lấy ảnh hưởng, mặc dù không có bị hoàn toàn phá hư, nhưng uy lực giảm nhiều. Chư vị, mặt trắng nhìn về phía Mặt Vũ, Chu Ly cùng Trương Mãnh, Lý Tiến hai người quả quyết hạ lệnh. Thời cơ đã đến, lập tức động thủ, chiếm lấy hoàng tuyến mắt. Một bên khác, Vệ Kinh bình tĩnh mở miệng: "Xem ra các ngươi cái này cái gọi là huyết tế đại trận, cũng không gì hơn cái này. Quả nhiên, thất điện hạ bên kia vẫn là làm xong chuẩn bị đầy đủ, liền trận pháp đều sớm phá hủy. Hắn tiếng như sấm rền, vang tận mây xanh. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, chiến trận lên. Vệ binh sau lưng, vô số đại càn tướng sĩ cùng kêu lên gầm thét, trên thân buộc phát ra sáng chói linh quang. Từng đạo dồi dào lực lượng tự bọn hắn thể nội tuôn ra, hóa thành mắt trần có thể thấy hồng lưu, điên cuồng hội tụ hướng vệ binh. Hắn khí tức liên tục tăng lên, đúng là trực tiếp theo độ kiếp 7 tầng, một đường bạo đã tăng tới độ kiếp 9 tầng khủng bố tình trạng. Cái kia cố uy áp, khiến thiên địa cũng phải biến sắc. Thế mà, đối mặt như thế kinh biến, tên kia sát lục ma giáo độ kiếp kỳ khủng bố thân ảnh, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh như thủy, không nổi mảy may gợn sóng. Xem ra, nhóm này hoàng tuyển lộ sát thực xảy ra chút vấn đề. Nhưng dù vậy, cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn kế hoạch. Dù sao, sát lục chi vương lúc nào cũng có thể hàng lâm nơi đây. Lần này nhiệm vụ, tuyệt không có khả năng có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Hắn chậm rãi quay đầu, đạm mạc ánh mắt đảo qua sau lưng Huyết Ngục, Minh Tuyền, Quỷ Ảnh ba vị hợp thể kỳ trưởng lão. Ba người ngầm hiểu, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt cùng cùng nhiệt. Sát thần Văn Thuế, sát thần Vĩnh Tồn. Ba vị hợp thể kỳ trưởng lão giống giận, trên thân bỗng nhiên giấy lên hừng hực huyết sắc hỏa diễm, thế mà tại đốt tiêu chính mình sinh mệnh cùng tu vi. Rồi giao tinh thuần lực lượng, điên cuồng mà dâng tới tên kia độ kiếp kỳ ma giáo đồ. Cùng lúc đó, cái kia độ kiếp ma giáo đồ lại cũng bắt đầu thôi động tà thuật, bốc cháy lên chính mình thần hồn. Vệ Kinh thấy tình cảnh này, sắc mặt hơi đổi. Những thứ này tà giáo người, thật là không có chút nào tính người, khủng bố cùng cực. Vậy mà có thể dễ dàng như vậy hiến tế chính mình đồng bạn, thậm chí ngay cả hợp thể kỳ bực này cấp bậc cường giả, đều có thể nói hiến tế thì hiến tế. Theo ba vị hợp thể kỳ trưởng lao hiến tế, lại thêm cái kia huyết tế đại trận cùng thiêu đốt thần hồn giá trị, tên kia độ kiếp kỳ tà giáo đồ khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thoáng qua ở giữa, hắn thực lực liền cũng nhảy lên tới đủ để cùng thời khắc này Vệ Kình chống lại tầng thứ. Chương 314, Hạ Ngưng Băng khủng bố một kiếm. Chương 314, Hạ Ngưng Băng khủng bố một kiếm. Vệ Kình giận quát một tiếng, sau lưng ngàn vạn tướng sĩ lực lượng đều ra chỉ bản thân, độ kiếp cửu tầng khủng bố uy áp bao phủ trời cao. Trong tay hắn chiến kích phá không, mang theo một đạo xé rách màn trời hàn quang, thẳng chém tên kia sát lục ma giáo độ kiếp tà tu. Cái kia tà tu quanh thân huyết diễm ngập trời, hiến tế ba tên hợp thể kỳ trưởng lão, lại thiêu đốt tự thân thần hồn, càng thêm có còn sót lại huyết tế đại trận lực lượng gia trì, giờ phút này cũng là độ kiếp cửu tầng chiến lực. Hắn giữ tận cười một tiếng, không tránh không né, đen nhánh ma chảo đón lấy chiến kích. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát, khủng bố năng lượng dư âm hướng bốn phương tám hướng quét tán. Tuyền thành trên không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra giữ tận hư không vết nứt. Trong lúc nhất thời, kim qua giao minh không ngừng bên hai, ma khí cùng linh quang kịch liệt va chạm, hai người chiến làm một đoàn, thẳng đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Tuyền dưới thành vô số phàm nhân, tại cái này uy thế hủy thiên diệt địa trước mặt, run lẩy bẩy, phảng phất tận thế hàng lâm. Vệ Kình càng đánh càng hăng, trong tay chiến kích thẳng thắn thoải mái, mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn liệt địa chi uy. Thế mà, cái kia tà tu nương tựa theo bất kể đại giới đổi lấy lực lượng, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đâu cái lực lượng ngang nhau. Vệ Kình sau lưng, đại càn các tướng sĩ toàn lực duy trì lấy chiến trận, đem tự thân lực lượng liên tục không ngừng thua đưa cho hắn. Nhưng bọn hắn sắc mặt cũng dần dần biến đến trắng xám, hiển nhiên bực này tiêu hao đối bọn hắn mà nói cũng cực kỳ to lớn. Tướng quân, phó tướng thanh âm mang theo lo lắng. Nếu là ở dạng này rằng có nữa, tuyển thành dân chúng thì nguy hiểm. Vệ Kình mi đầu cao lại. Cái này tà tu hy sinh thật lớn như thế đổi lấy lực lượng, hắn năng lực tái sinh càng là kinh người đến quá mức. Vừa rồi chiến kích ở trên người hắn lưu lại mấy cái đạo vết thương, chuyển ở giữa trong nháy mắt liền tại vết diễm phía dưới khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nhiên loại này bất chấp hậu quả bạo phát không có khả năng bền bỉ, nhưng nhìn địa bộ này, treo chống một canh giờ, hoàn thành huyết tế, chỉ sợ dư xài. Hắn hít sâu một hơi, trong tay chiến kích đột nhiên rung động, mũi kích quang mang đại thịnh. Một đạo ngưng thực vô cùng năng lượng màu vàng đất quang trụ tự chiến kích mũi nhọn dâng lên mà ra, giống như một đầu gào thét thổ long, mang theo vỡ nát sơn hà uy thế, đánh phía cái kia độ kiếp tà tu. Cái kia độ kiếp tà tu cười quái dị một tiếng, quanh thân huyết diễm tăng gọn, cứ thế mà chống được một kích này. Chỉ là thân hình lung lay, liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi đại càn thật đúng là tự tin đến ngu xuẩn. Biết rõ ta giáo tại này có mưu đồ, lại không nghĩ trước tiên mang theo trong thành phạm nhân rút lui, ngược lại mưu toan cùng chúng ta chống lại. Bây giờ, toàn bộ tuyển thành đều muốn cho các ngươi cái này ngu xuẩn quyết định biện pháp chốt cùng. Vệ Kình sắc mặt trầm ngưng, không nhúc nhích chút nào, trong tay thế công càng sắc bén, tỉnh táo đáp lại nói: "À, ai biết các ngươi sát lục ma giáo bực này phát rồ chi đồ, còn tại bao nhiêu tòa thành trì bày ra bực này ác độc trận pháp? Trốn được nhất thời, chẳng lẽ trốn được một thế? Chỉ có đem các ngươi triệt để diệt trừ, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Ngược lại là các ngươi, hao tổn tâm cơ, bây giờ xem ra, kế hoạch tựa hồ cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cái này mệnh mạch bị quản chế tư vị, chắc hẳn không thể nào dễ chịu a." Tuy nhiên hắn không rõ ràng Mặc Vũ nói tới mệnh mạch đến tột cùng là vật gì, nhưng giờ phút này lấy ra công tâm, nhưng cũng vừa đúng. Quả thật đúng là không sai, cái kia độ kiếp tà tu nghe vậy, đồng tử đông nhiên co rụt lại. Mệnh mạch, chẳng lẽ bên trong cứ điểm hoàng tuyển lộ mất đi hiệu lực, nhân tâm lưu động, đúng là cái này đại cản hoàng triều ra tay. Cái này sao có thể? Bọn hắn là làm được bằng cách nào? Hắn tâm thần vừa loạn, thế công hơi chậm. Loại này cao thủ so chiêu, nháy mắt thất thần chính là sơ hở chí mạng. Vệ Kình bén nhạy nắm lấy cơ hội, chiến kích như độc long xuất động, một kích liền tại hắn đầu vai lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương giữ tận vết thương, ma huyết dâng trào. Thế mà, tà tu dù sao cũng là độ kiếp cảnh giới cường giả, tâm cảnh không phải tầm thường. Tuy nhiên trong lòng chấn động vô cùng, nhưng cũng trong nháy mắt cưỡng chế bốc lên suy nghĩ, quanh thân huyết diễm lần nữa bốc lên, đầu vai vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Hắn một lần nữa ổn định trận cước, thế công lại nổi lên, cùng Vệ Kình lại lần nữa lâm vào giằng co. Vệ Kình nội tâm âm thầm cảm khái, cái này ta tu, vô luận là công thế vẫn là phòng thủ, đều là không có kẽ hở. Hắn trong lúc nhất thời lại thật tìm không thấy đem áp chế cơ hội, hắn nhớ tới trước đó Mặc Vũ nói có biện pháp bắt sống độ kiếp tu sĩ, cũng không biết là làm được bằng cách nào. Bất quá chợt, hắn vừa tối tự phủ định định cái này không thiết thực ý nghĩ, không nên đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Mặc Vũ nói tới bắt sống độ kiếp, đại khái cũng chỉ là nhằm vào những cái kia tầm thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Đối mặt như thế thiêu đốt hết thảy, thực lực tăng vọt đến độ kiếp cửu tầng tiên điên, đoán chừng cũng là không có biện pháp. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, lại đã nổi lên trong suốt sáng long lanh tuyết hoa. Một cỗ cực hạn hàn ý, không có dấu hiệu nào hàn lâm. Mỗi một mảnh tuyết hoa đều tản ra sâu kín hàn quang, ẩn chứa làm người sợ hãi đóng băng chi lực. Chiến trường phía trên, vô luận là ngay tại kịch chiến Vệ Kình cùng ta tu, vẫn là phía dưới hết sức trèo chống đại cản tướng sĩ, hoặc là bên trong cứ điểm tà giáo tín đồ, đều tại thời khắc này cùng nhau cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn chỗ sâu lạnh lẽo. Hai phe nhân mã tất cả giật mình, vô ý thức tưởng rằng đối phương ẩn tàng hậu thủ. Cái này là bực nào lực lượng? Vệ Kình trong lòng hoảng sợ, nhìn như chỉ là hợp thể tu sĩ lĩnh vực, nhưng lại để hắn đều cảm thấy sinh ra một hơi khí lạnh. Cái kia độ kiếp tà tu càng là sắc mặt kỳ biến, cổ này hàn ý lại để hắn thể nội huyết diễm cũng vì đó ngưng trệ. Ngay sau đó, không chờ mọi người kịp phản ứng, một đạo thanh lãnh tuyệt luân, dường như ẩn chứa vô tận luân hồi tịch diệt chi ý kiếm quang, vô thanh vô tức bạch phá bầu trời. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều dường như bị đông cứng, thời gian cũng vì đó đình trệ. Tên kia không ai bị nổi độ kiếp tà tu, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đạo kia kiếm quang thấu thể mà qua. Phúc. Một mảnh ẩn chứa bản nguyên ma huyết phun ra trời cao, hắn trên thân huyết diễm trong nháy mắt giảm đậm đi, khí tức bằng tốc độ kinh người suy bại. Hắn cúi đầu, khó có thể tin nhìn lấy trước ngực mình cái kia đạo thâm thúy kiếm ngân. Kiếm ngân phía trên, đông tuyết lan tràn, một cỗ luân hồi chi lực chính tại điên cuồng ăn mòn hắn sinh cơ cùng thần hồn. Không, không có khả năng. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu. Vệ Đình cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía kiếm quang đến chỗ. Chỉ gặp hư không bên trong, một đạo phong hoa tuyệt đại, thanh lanh giống như cựu thiên huyền nữ tuyệt mỹ thân ảnh, tay cầm một thanh toàn thân trong suốt, tản ra cực hạn hàn khí băng lam trường kiếm, lặng yên sừng sững. Nàng một bộ màu đen hoa phục, bất nhiễm trần ai, màu tím mắt vượng lãnh đạm nhìn chăm chú lên phía dưới trọng thương tà tu, giống như đang nhìn một cái tử vật. Chính là Hạ Ngư Băng. Chương 315, Sát Lục Chi Vương Hàng Lâm. Chương 315, Sát Lục Chi Vương Hàng Lâm. Ngươi là người phương nào? Độ kiếp tà tu hai mắt bên trong huyết quang dần dần ảm đạm, khó có thể tin nhìn lấy nữ tử trước mắt. Hắn không nghĩ ra, chính mình thiêu đốt thần hồn, hiến tế ba tên hợp thể kỳ thủ hạ, lấy ngập trời đại giới đổi lấy độ kiếp cựu tầng chiến lực. Vậy mà, thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều không thể ngăn lại. Mà nữ tử này khí tức, rõ ràng bất quá hợp thể đỉnh phong. Cái này sao có thể? Không chờ hắn phát ra sau cùng tiêu rên, Hạ Ngưng Băng trong tay băng làm trưởng kiếm hơi hơi rung động, một cỗ cường hoành hấp lực từ mũi kiếm truyền đến. Cái kia độ kiếp tà tu tàn phá thần hồn, không bị khống chế bị hút vào băng làm trưởng kiếm bên trong. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức thật không thể tin. Vệ Tình sau lưng, chính toàn lực duy trì chiến trận đại cản các tướng sĩ, nhìn lấy tình cảnh này, ào ào trợn mắt hốt mồm. Độ kiếp cửu tầng, cái kia đã là tu chân giới lớn nhất đỉnh tiêm lực lượng, cho dù là Vệ Tình tướng quân vận dụng chiến trận, cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại. Nhưng trước mắt này vị từ trên trời giáng xuống tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà một kiếm, chỉ dùng một kiếm, liền đem cái kia không ai bị nổi độ kiếp tà tu chém dưới kiếm, liền thần hồn cũng không từng đào thoát. Cái này là bực nào nghịch thiên thực lực? Vệ Tình trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tuy nhiên dự cảm đến Hạ Ngưng Băng thực lực không tầm thường, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà khủng bố đến loại này tình trạng. Một chiêu trọng thương độ kiếp cửu tầng, còn có thể bắt sống. Hắn nhận ra Hạ Ngưng Băng thân phận, Thiên Huyền Thánh Địa, Hạ Tiên Tử. Truyền văn đoạn thời gian trước, nàng một đạo hóa thân, liền đem tinh thần thánh địa hợp thể đỉnh phong tiên tiêu quần vô ngân miểu sát. Đương thời rất nhiều người cảm thấy nói ngoa, không nghĩ tới nàng chân chính thực lực xa so với truyền văn càng thêm đáng sợ. Hắn ánh mắt không tự chủ được hướng về Hạ Ngưng Băng trong tay chuôi này toàn thân trong suốt sáng long lanh băng lam trường kiếm. Trên thân kiếm kia lưu chuyển cực hạn hàn ý cùng phong mang, chỉ là nhìn một chút liền để hắn cảm thấy một cỗ thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo, dường như linh hồn đều muốn bị đóng băng. Tốt một thanh tuyệt thế thần kiếm, cho dù là hiện nay càn đế trong tay bệ hạ chuôi này biểu tượng hoàng quyền, uy chấn thiên hạ thượng phương bảo kiếm, tựa hồ cũng không đủ kiếm này bằng nhất. Vệ Kình chấn động trong lòng, nhưng dù sao thân kinh bách chiến, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng nói: "Tất cả mọi người nghe lệnh, theo bản tướng, phá trận." Đã mất đi tên kia độ kiếp tà tu đến tiếp sau lực lượng gia trì, cái kia thập bát tòa huyết tế đại trận tuy nhiên vẫn tại nỗ lực vận chuyển, nhưng này uy lực đã giảm mất đi nhiều, không còn lúc trước khủng bố. Đại càn các tướng sĩ tại Vệ Kình chỉ huy dưới, quân uy như cầu đồng, linh lực hội tụ, hóa thành từng đạo sáng chói quan trụ, đánh phía cái kia huyết sắc quang mạc. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, thập bát mặt huyết sắc quang mạc run rẩy kịch liệt, trên đó phủ văn nhanh chóng băng diện, huyết quang cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Bất quá một chút thời gian, một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong đó một mặt huyết sắc quang mạc cũng không còn cách nào trèo trống, ầm vang pha thoái, hóa thành đầy trời huyết sắc quang điểm tiêu tán. Ngay sau đó, phản ứng dây chuyền giống như, còn lại thập thất mặt huyết sắc quang mạc cũng liên tiếp vỡ nát, vây nốt tuyển thành cùng với xung quanh thành trấn thập bát ngục tỏa hồn huyết tế đại trận, triệt để cáo phá. Tuyển thành trong ngoài, vô số may mắn trốn qua nhất kiếp dân chúng, chính mắt thấy này thiên băng địa liệt giống như cảnh tượng, lại nhìn lấy cái kia làm người tuyệt vọng huyết sắc quang mạc triệt để tiêu tán, ánh sáng mặt trời một lần nữa vẩy xuống đại địa, đều thật dài thở dài một hơi. Rất nhiều người thậm chí vui đến phát khóc, quỳ xuống đất khấu tạ tiên nhân phù hộ. Vệ Kinh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía hư không bên trong cái kia đạo phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ thân ảnh, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Hôm nay, nếu không phải vị này hạ tiên tử kịp thời xuất thủ, chém giết cương địch, hậu quả coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Tuyên thành, thậm chí xung quanh đêm trấn, chỉ sợ đều muốn hóa vì nhân gian luyện ngục, máu chảy phiêu sử. Hắn đang muốn tiến lên, hướng Hạ Ngưng Băng hàn huyên vài câu, biểu đạt cảm ơn. Thế mà, Hạ Ngưng Băng vẫn như cũ thanh lãnh cao ngạo đứng ở hư không, màu tím nhạt mắt phượng bình tĩnh không lay động. Nàng tựa hồ cũng không có cùng người trao đổi dự định, quanh thân tản ra một cỗ người sống chớ gần hàn ý. Vệ Kình thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không có tiến lên quấy rầy. Phía dưới đại càn các tướng sĩ cũng ào ào thở dài một hơi, sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác sông lên đầu. Bọn hắn nhìn về phía Hạ Ngưng Băng ánh mắt, ngoại trừ kính sợ, càng nhiều một tia kinh diễm. Ai có thể nghĩ tới, vị này như là băng sơn tuyết liên giống như cao lãnh tiên tử, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Mọi người ở đây coi là nơi đây sự tình có thể bắt đầu tiêu diệt toàn bộ còn sót lại tà tu, cứu trợ dân chúng thời điểm. Dị biến nảy sinh, một cỗ làm người sợ hai khủng bố uy áp, nương theo lấy một cổ bá đạo cùng cực khí tức, không hề có điểm báo trước hàng lâm. Phía trước hư không, bị xé nứt mở một đạo đen nhánh giữ tận cái khe to lớn. Một đạo thân ảnh khôi ngô, chậm rãi từ cái này đen nhánh vết nứt bên trong cất bước đi ra. Đó là một cái khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tử. Hắn gây mất một cánh tay, còn sót lại trong tay dẫn theo một thanh to lớn màu đen thiết truy, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để Vệ Kình trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Cái này, cố khí tức này, đại thừa kỳ. Mà lại, người này quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyết sát chi khí, hiển nhiên cùng sát lục ma giáo thoát không ra liên quan. Cùng một tay, tay cầm cự truy, đại thừa kỳ tu vi. Vệ Kình đồng tử bỗng nhiên co vào. Đoạn thời gian trước, từng bằng sức một mình, đem Cửu Đại Thánh Địa một trong tinh thần thánh địa quấy đến long trời lở đất, thậm chí làm cho Tán Tiên lão tổ tự mình ra mặt mới đem đánh lui tên kia sát lục chi vương. Không sai, người đến chính là Đường Tứ phụ thân, Đường Nhật Tiên. Cùng lúc đó, Tuyền Thành cứ điểm lòng đất chỗ sâu, Hoàng Tuyền mắt bên ngoài. Đây đất đều là chân cụt tay đứt, nồng đậm mùi máu tươi gây mũi muốn nói. Mạc Vũ, Chu Ly cùng mặt trắng bọn người, vừa mới liên thủ đem Hoàng Tuyền mắt vòng ngoài sau cùng một nhóm thủ vệ toàn bộ thanh trừ. Ba nhân khí tức bình ổn, hiển nhiên cũng chưa tiêu hao bao nhiêu khí lực. Mà gấp theo bọn hắn phía sau Trương Mạnh cùng Lý Tiến, thì mỗi người thụ một chút bị thương ngoài ra, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Hai người một bên thở dốc, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Chu Ly, cảm khái nói: Chớ Ly công tử thật là thâm tàng bất lộ, thực lực mạnh mẽ đến tận đây, lấy một địch ba, lại còn có thể như thế thư giãn thích ý, chúng ta bội phục. Bội phục a. Trương Mạnh trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Lý Tiến cũng liên tục gật đầu phụ họa, lập tức vừa nhìn về phía Mặc Vũ cùng mặt trắng, mang theo lấy lòng cười nói: Ta huynh đệ hai người thực lực thấp, có thể giúp một tay địa phương không nhiều, đến đón lấy bài trừ cái kia Hoàng Tuyền mắt cấm chế sự tình, liền toàn dựa vào Ngữ Ma cùng mặt trắng huynh hai vị trận pháp đại sư. Đúng lúc này, đứng tại phía sau hai người mặt trắng, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp, hai tay lại vô cùng nhanh chóng dò ra. Ầm, ầm. Hai tiếng lột ngạt nổ vang gần như đồng thời vang lên. Trương Mạnh cùng Lý Tiến đầu, lại không có chút nào phòng bị phía dưới bị mặt trắng xinh xinh đánh nổ. Đỏ trắng chi vật bốn phía bay ra, hai cỗ thi thể không đầu lung lay, chán nản ngã xuống đất. Bọn hắn thần hồn, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền tại mặt trắng lòng bàn tay bạo phát khủng bố ám kình phía dưới, bị trong nháy mắt đánh sơ sát phai mở, liền trọng tố nhục thân cơ hội đều không có. Mặc Vũ gặp một màn này, nội tâm giận mình. Cái này còn không có phá trận đâu, mặt trắng vậy mà liền trực tiếp bắt đầu động thủ thanh trừ chướng ngại rồi. Cái này bại lộ dã tâm tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút. Mặt trắng trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia ấm áp đủ cười. Hắn chuyển hướng Mặc Vũ cùng Chu Ly, gặp hai người thần sắc đề phòng, lập tức chỉ lấy thi thể trên đất, mỉm cười giải thích nói: Kỳ thật, ta cùng bọn hắn giữa hai người có chút thù riêng, cho nên mới đột nhiên xuất thủ, chỉ vì báo thù. Hai vị còn xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối hai vị bất lợi. Thù riêng? Mặc Vũ hiển nhiên không tin, nhưng vẫn là nguyện ý nghe hắn biên cố sự này. Chương 316, độ kiếp chương 316, độ kiếp. Mặt trắng thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình. Hai người này, trước kia câu dẫn qua thê tử của ta, ta cái kia hài tử, cũng không biết là bọn hắn hai cái người nào. Ngươi nói, dạng này người, có phải hay không giữ lại không được? Mặc Vũ nghe lời này, nhẹ gật đầu. Xác thực, mũ xanh mối thủ, không đội trời chung. Mà lại nếu là thật sự như thế, loại này người, không chừng về sau còn sẽ làm ra cái gì đối với chúng ta chuyện bất lợi. Mặt trắng trên mặt một lần nữa phủ lên ấm áp nụ cười, đối với Mặc Vũ cùng Chu Ly chắp tay. Đa tạ Ngữ Ma huynh lý giải. Hắn lời nói xoay chuyển, lại bổ sung: Huống hồ, bọn hắn hai cái một chết, đợi chút nữa phân cái kia Hoàng Tuyền mắt bản nguyên thời điểm, chúng ta cũng có thể đa phần không ít, không phải sao? Mặc Vũ nhẹ gật đầu. Mặt trắng huynh nói, xác thực có mấy phần đạo lý. Chu Ly ở một bên, nhẹ nhàng đong đưa quả giấy, cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặt trắng đi tại phía trước nói: Phía trước nói đường, ta tương đối quen thuộc, liền để ta tới vì hai vị dò đường đi. Mặc Vũ khẽ mước cằm, làm phiên Mặt trắng huynh, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Mấy người thân hình mau lẹ, tại lòng đất này trong động vật lẻ qua. Không bao lâu, liền đi tới một chỗ tản ra mãnh liệt cấm chế ba động to lớn thạch môn trước đó. Thạch môn phía trên, khắc rõ vô số huyền ảo phức tạp phù văn, ẩn ẩn có huyết quang lưu chuyển, một cô năng lượng ba động khủng bố từ đó tuôn ra. Ngữ Ma huynh, đây cũng là Hoàng Tuyển mắt hoạch tâm cấm chế. Mặt trắng vẻ mặt nghiêm túc địa chỉ lấy thạch môn. Đây là lục giai đỉnh phong hợp lại hình cấm chế, công phòng nhất thể, cực kỳ khó giải quyết, còn cần ngươi ta liên thủ mới có phá vỡ khả năng. Tốt, vậy liền liên thủ phá trận. Hai người lúc này không do dự nữa, mỗi người bấm pháp quyết, bắt đầu phá giải cái này Hoàng Tuyển mắt hoạch tâm trận pháp. Một bên khác, Tuyển Thành trên không. Hạ Ngưng Băng, Vệ Tình cùng vừa mới hàng lâm đường Nhật Tiên, xa xa giằng co. Kinh khủng uy áp trên không trung xen lẫn va chạm, khuấy động lên từng trận gợn sóng không gian. Vệ Tình chỉ cảm thấy một cỗ tựa như núi cao áp lực nhào tới trước mặt, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Sát Lục Ma giáo Sát Lục Chi Vương, từng lấy đại thừa tu vi đối cứng tán tiên lão tổ, cũng thành công bỏ chạy nhân vật hung ác. Cho dù giờ phút này đối phương tựa hồ có thương tích trong người, cái kia cố bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế, vẫn như cũ để hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hạ Ngưng Băng tay cầm băng hoàng kiếm, thần sắc nghiêm trọng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này cụt một tay nam tử, cực kỳ cường đại. Tuy nhiên hắn khí tức hơi có vẻ phù phiếm, không giống viên mãn trạng thái. Hiển nhiên là từng chịu qua cực nặng đạo thương, dẫn đến cảnh giới có chỗ rơi xuống, nhìn ra chỉ có đại thừa 3 tầng tà hữu. Nhưng dù vậy, cũng không phải nàng bây giờ có khả năng tùy tiện chiến thắng. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Băng hoàng kiếm thanh thúy mà mang theo thanh âm lo lắng tại Hạ Ngưng Băng thức hải bên trong vang lên. Gia hỏa này khí tức hảo cường, như chỉ là bình thường đại thừa sơ kỳ, ta có lẽ còn có thể nỗ lực lượn vòng 1-2, có thể người này thực lực chỉ sợ không thể coi thường. Hạ Ngưng Băng màu tím nhạt mắt vượng bên trong không nổi mảy may gợn sóng, chỉ là bình tĩnh đáp lại. Nhất chiến liền biết rõ. Đường Nhật Thiên cặp kia thâm thúy con ngươi giờ phút này cũng rơi vào Hạ Ngưng Băng trên thân, nhìn ra nàng chỉ có hợp thể đỉnh phong, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn đổ là không nghĩ tới chính mình dưới quyền một tướng tài đắc lực lại sẽ hao tổn tại bực này, nhìn như tu vi không cao tiểu bối trong tay. Một tia quý tài chi ý từ đáy lòng của hắn dâng lên. Ngươi rất không tệ. Đường Nhật Thiên thanh âm hùng hồn, có thể chém giết bản tọa dưới trướng, đủ để chứng minh ngươi thiên tư cùng thực lực. Có hứng thú hay không gia nhập ta Sát Lục Ma giáo? Hạ Ngưng Băng vẫn chưa trả lời, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay băng hoàng kiếm, mũi kiếm chỉ xéo thương khung. Một cỗ rõ ràng lãnh tuyệt trần, sắc bén vô cùng kiếm ý từ trên người nàng xông lên trời không, cắt rạch nước trường không. Thái độ đã sáng tỏ, dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời không có dấu hiệu nào phong vân biến sắc, mây đen hội tụ. Một đạo đạo màu vàng kim lôi quang tại tầng mây bên trong lăn lộn gào thét, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Một cỗ uy hoàng thiên uy, đông nhiên hàng lâm. Vệ Tình cùng Đường Nhật Thiên đều là biến sắc, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đột nhiên xảy ra dị biến thương cung. Lại không hẹn mà cùng chuyển hướng Hạ Ngưng Băng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Cái này, đây là lôi kiếp. Nàng muốn ở chỗ này độ kiếp, mà lại, nhìn cái này lôi kiếp như thế, tuyệt không tầm thường. Vệ Tình thấy thế, trong lòng nhất thời siết chặt, lo lắng bất phần. Độ kiếp vốn là sẽ đối với tu sĩ tạo thành tổn thương, tiêu hao đại lượng linh lực. Cho dù Hạ tiên tử thiên tư tuyệt thế, có thể thành công vượt qua như thế khủng bố lôi kiếp, về sau cũng tất nhiên sẽ có nhất đoạn không ngắn hư nhược kỳ, đến lúc đó lại như thế nào có thể là trước mắt tôn này Sát Lục Chi Vương đối thủ. Đường Nhật Thiên thì là hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời màu vàng kim lôi kiếp, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Màu vàng kim lôi kiếp, trong truyền thuyết, phẩm chất cao nhất lôi kiếp. Truyền văn, tu sĩ trong cả đời, chỉ cần có thể thành công vượt qua một lần như thế lôi kiếp, tương lai tất thành tiên nhân. Cũng không phải là nói chỉ có từng thấy như thế lôi kiếp người mới có thể thành tiên, kỳ thực từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số phi thăng tiên giới tiên nhân cũng không từng có duyên nhìn thấy như thế dị tượng. Thế mà, phàm là trong sử sách giải rác mấy bút chố ghi lại, những cái kia từng dẫn động qua màu vàng kim lôi kiếp tiên tiêu, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều thành công phi thăng, trở thành tiên nhân chân chính. Thậm chí, chuyên văn vượt qua kiếp này, sẽ thu hoạch được thiên đạo phù hộ, cho dù chân tiên hàng thế, cũng vô pháp đem đánh giết. Bất quá, Đường Nhật Thiên trong mắt lóe ra chiến ý điên cuồng. Hắn Đường Nhật Thiên cả đời làm việc, làm hành vi nghịch tiên, còn thiếu sao? Tu hành bốn làng nghịch tiên mà đi, hắn chẳng lẽ còn có thể bại bởi một cái bị thiên kiếp đánh cho nửa tàn tiểu bối hay sao? Hừ, chính là thiên đạo hôm nay coi là thật phải che chở nàng, hắn cũng muốn làm lấy cái này thiên đạo trước mặt, đem này nữ một truy manh sát. Hạ Ngưng Băng đối với tiên không dị tượng lại bừng tỉnh như không nghe thấy, nàng chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua đỉnh đầu cái kia lăn lộn gào thét kiếp vân. Lập tức trong tay băng hoàng kiếm khe khẽ rung lên, một đạo thanh lãnh cùng cực kiếm băng nghịch hướng tiểu tiêu. Xoẹt, một tiếng băng nhỏ như là gấm lụa xé rách, cái kia ngưng tụ uy hoàng tiên uy đủ để khiến tầm thường độ kiếp tu sĩ cũng vì đó biến sắc. Màu vàng kim kiếp vân lại cái kia một đạo nhìn như tùy ý kiếm quang phía dưới như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách, trong nháy mắt tán loạn ra. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vệ Tình nẹn họng nhìn chân chối, cái cằm cơ hồ muốn rớt xuống đất. Đường Nhật Thiên cái kia trương phủ đầy sát khí trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra ngốc trệ chi sắc. Cái này thì xong rồi, một kiếm liền đem kiếp vân chém mất. Bên trên bầu trời gió êm sóng lặng, cái kia tán loạn kiếp vân lại thật không có chút nào một lần nữa ngưng tụ dấu hiệu. Ngược lại, từng đạo nhu hòa màu vàng kim hà quang xuyên thấu tầng mây, như là thần tích giống như vương bay xuống, đều chui vào Hạ Ngưng Băng thể nội. Hạ Ngưng Băng quanh thân khí tức lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu kéo lên, biến đến càng thâm thúy mênh mông. Độ kiếp nhất tầng, mọi người tại đây đều là chấn động trong lòng, bọn hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Cái này lôi kiếp, tựa hồ ta lên ta cũng được. Đường Nhật Thiên càng là một lần hoài nghi mình có phải hay không nhớ lầm sách cổ bên trong liên quan tới màu vàng kim lôi kiếp miêu tả. Thế mà không chờ hắn nghĩ lại, một đạo thanh lãnh cùng cực, nhanh đến cực hạn kiếm quang, đã xé rách hư không, phút chốc liền đến hắn mặt. Chương 317, động quật cự thú. Chương 317, động quật cự thú. Làm Đường Nhật Tiên đồng tử đột nhiên co lại, sống chết trước mắt, hắn vô ý thức vung động trong tay chuôi này to lớn màu đen thiết truy, hiểm lại càng hiểm đỡ được một kích chí mạng này. Chói hai sắt thép va chạm âm thanh vang tận mây xanh, kinh khủng kinh lực tự truy thân truyền đến, chấn động đến hắn cụt một tay tê dại một hồi. Chặn, có thể cái kia cố lực phản chấn lại làm cho trong lòng hắn hoảng sợ. Hắn nhớ không lầm, không hề nghi ngờ, cái kia chính là truyền thuyết bên trong tối cường lôi kiếp. Cũng không phải là lôi kiếp quá yếu, mà chính là nữ tử trước mắt này cường quá mức không hợp thói thường. Nàng vậy mà thật chỉ dùng một kiếm liền đem cái kia màu vàng kim kiếp vân triệt để đánh tan, khá lắm yêu nghiệt. Đường Nhật Thiên giận quát một tiếng, trong mắt chiến ý tăng gọn, lại không nửa phần kinh thị. Quanh người hắn huyết sát chi khí điên cuồng phun trào, trong tay cự truy vũ động như gió, mang theo từng đạo đen nhánh tàn ảnh cuốn lên đẩy trời cùng xa, hóa thành một mảnh kín không kẽ hở truy ảnh, hướng về Hạ Ngưng Băng cuồng bánh phản kích mà đi. Loạn truy pháp, hắn cũng không tin, chỉ là một cái vừa độ kiếp tiểu bối, thật có thể nghịch tiên hay sao? Đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ, đó là một trời một vực. Tiên linh chi lực chênh lệch, là bất luận cái gì thiên tư, bất luận cái gì bí pháp đều không thể bù đắp khoảng cách. Hạ Ngưng Băng đối mặt cái này như bài sơn đảo hải thế công, tấm kia rõ ràng lãnh tuyệt trần trên ngọc dung vẫn như cũ không thấy mảy may gợn sóng. Trong tay nàng băng hoàng kiếm nhẹ nhàng một kéo, mũi kiếm trong hư không xẹt qua. Trong chốc lát, trong không khí thủy khí ngưng kết, vô số trong suốt sáng long lanh đông tuyết bỗng dưng chợt hiện, tại trước người nàng cấp tốc tụ hợp thành một mặt to lớn băng kính. Mặt kính bóng loáng như ngọc, tần có phượng ảnh tới lui, tản mát ra đủ để đông lạnh hoàn toàn thần hồn lạnh lẽo thấu xương. Ken, 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 ken. Dày đặc như mưa rơi cự truy đánh vào băng kính phía trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Mỗi một kích đều bị băng kính kịch liệt rung động, trên đó phượng ảnh sáng tối chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Thế mà, cái kia băng kính lại cứng cỏi dị thường, cứ thế mà đem Đường Nhật Thiên cái này cuồng manh thế công đều ngăn lại. Tốt một mặt bỏ cứng. Đường Nhật Thiên giận dữ, cụt một tay bắp thịt sôi sục, truy thế mạnh hơn 3 phần, truy ảnh cơ hồ ngưng là thật chất, mang theo nghiền nát hết thảy bá đạo. Hạ Ngưng Băng mắt tím ngưng lại, băng hoàng kiếm lại lần nữa khẽ run. Ông, một cỗ càng thêm giết lạnh, mang theo luân hồi chi ý kiếm khí tự băng hoàng trong kiếm lan tràn ra. Băng kính phía trên phượng ảnh đột nhiên biến đến rõ ràng, phát ra một tiếng cao vút phượng minh. Giang giác. Băng kính lên tiếng mà nát, hóa thành đầy trời vụ băng. Nhưng cùng lúc đó, một đạo nhanh đến cực hạn, cũng lạnh đến cực hạn kiếm băng, từ cái này phá toái vụn băng bên trong ngưng tụ. Phốc phốc. Đường Nhật Thiên chỉ cảm thấy vai trái đau xót, một cỗ lạnh leo thấu xương kiếm khí đã thấu thể mà vào, điên cuồng phá hư hắn sinh cơ. Hắn rên lên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Túi đầu nhìn qua, vai trái chỗ một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, miệng vết thương bao trùm lấy một tầng thật mỏng đông tuyết, ngăn cản lấy vết thương khép lại. Tiên, tiên linh chi lực. Đường Nhật Tiên sắc mặt hoảng sợ, là thất thanh. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, một cái vừa bước vào độ kiếp nhất tầng tu sĩ, làm sao có thể đầy đủ vận dụng chỉ có đại thừa mới có thể điều động tiên linh chi lực? Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Chủ nhân, ta tiên linh chi lực còn thừa không nhiều lắm. Băng hoàng hơi có vẻ hư nhược thanh âm tại Hạ Ngưng Băng thức hải bên trong vang lên. Trước đó chém độ kiếp đỉnh phong dùng một lần, chém lôi kiếp lại dùng một lần, thêm nữa lần này đã nhanh đem nàng ép khô. Tiếp đó chỉ sợ rất khó lại đối với hắn tạo thành như vậy thực chất tính tổn thương. Hạ Ngưng Băng màu tím nhạt mắt phượng bên trong không hề bận tâm, bình tĩnh đáp lại. Không ngại. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng băng hoàng kiếm lại lần nữa vung lên, thanh lãnh kiếm phong trực chỉ Đường Nhật Thiên, lạnh tấu xương kiếm ý lần nữa bốc lên. Đường Nhật Thiên dù sao cũng là thần kinh bách chiến sát lục chi vương, lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, hắn bén nhạy phát giác được Hạ Ngưng Băng trên thân cái tia cỗ tiên linh chi lực ba động, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, trong lòng nhất thời có phán đoán. Này nữ vừa rồi cái kia một kiếm, tất nhiên là vận dụng một loại nào đó đại giới cực lớn bí pháp, hoặc là tiêu hao một loại nào đó chân quý cùng cực cát chủ bài, tuyệt không có khả năng bền bỉ. Hừ, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này tiên linh chi lực còn có thể dùng mấy lần. Đường Nhật Thiên giận quát một tiếng, còn sót lại cụt một tay nắm chặt cự truy, quanh thân huyết sát chi khí lại lần nữa tăng gọn, đúng là so lúc trước càng thêm hung hãn, chủ động nên hướng Hạ Ngưng Băng. Một bên khác, Tuyền Thành cứ điểm lòng đất chỗ sâu, Hoàng Tuyền mắt cấm chế trước đó, mặt trắng một bên kiệt lực phá trận, một bên thở hồng hộc nhìn về phía cách đó không xa Mạc Vũ, gấp giọng hỏi: "Ngữ Ma huynh, người bên kia như thế nào?" Mạc Vũ vẫn chưa trả lời ngay, hắn hai con mắt khép hở, thần thức giống như thủy triều tuôn ra, cẩn thận nghiên cứu trước mắt cái kia lóe ra huyết sắc quang mang thất giai đỉnh phong cấm chế. Mỗi một cái phủ văn lưu chuyển, mỗi một chỗ năng lượng tiết điểm mạnh yếu, đều rõ ràng chiếu rọi tại trong thức hải của hắn. Sau một lát, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. "Được rồi." Lời còn chưa dứt, Mạc Vũ chập ngón tay như kiếm, một cỗ minh ngông, cổ lão bá đạo tuyệt luân khí tức đống nhiên tự đầu ngón tay hắn tràn ngập ra. Đại hoàng tù thiên chỉ, một đạo ngưng luyện cùng cực màu xám chỉ kình phá không mà ra, vô cùng tinh chuẩn đánh vào cái kia phức tạp cấm chế chi lên một cái không chút nào thu hút tiết điểm. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, không thể phá vỡ lục giai đỉnh phong cấm chế, lại cái kia một chỉ phía dưới kịch liệt rung động. Ngay sau đó, dường như phản ứng dây chuyền đồng dạng, thạch môn phía trên vô số huyền ảo phù văn vỡ vụn thành từng mảnh, huyết quang kịch liệt ảm đạm. Giang giác. Ầm. To lớn thạch môn ầm vang mở rộng. Hô. Hô. Mặt trắng cũng nhịn không được nữa, thân hình mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên mới phối hợp Mạc Vũ phá trận, tiêu hao hắn đại lượng linh lực. Mạc Vũ chậm rãi đi tới. "Mặt trắng huynh, còn chịu đựng được sao?" Mặt trắng khó khăn chống lên nửa người trên, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. "Không, không sao, còn chịu được được." Hắn hít sâu mấy hơi, liền dãy rủa lấy đứng người lên, chủ động hướng về cái kia mở rộng thạch môn đi đến. "Ta ở phía trước vì hai vị dẫn đường." Mạc Vũ cùng Chu Ly liếc nhau, đi theo. Ba người một trước hai về sau, xuyên qua mở rộng thạch môn, tiến vào một chỗ càng thêm tĩnh mịch, cũng càng thêm rộng lớn to lớn động quật bên trong. Trong động quật tràn ngập một cỗ nồng nặc tan không ra âm hàn khí tức, cũng như cột như không mùi máu tươi. "Hô, hô." Đúng lúc này, một trận nặng nề mà áp lực, như là cự thú ngủ say giống như tiếng hít thở, lột ngột theo động quật chỗ sâu hắc ám bên trong truyền đến, rõ ràng truyền vào ba người trong hai. "Ừm." Mạc Vũ lông mày nhíu lại, nhìn về phía trước mặt trắng. "Mặt trắng huynh, đây là cái gì thanh âm?" Mặt trắng nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, hắn quay đầu, trên mặt lộ ra một tia hoang mang, đang muốn mở miệng giải thích. "Ta..." Thế mà, hắn lời nói chưa mở miệng, dị biến nảy sinh. Một đạo to lớn màu đen tàn ảnh, nhanh đến cực hạn, đột nhiên theo động quật chỗ sâu trong bóng tối đập ra. "Bành!" Một tiếng nặng nề cùng cực nổ vang. Mặt trắng trên mặt hoang mang cùng kinh ngạc trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thân thể, lại cái kia màu đen tàn ảnh một quyền phía dưới, ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Huyết vụ tràn ngập bên trong, một đầu dữ tợn đáng sợ cự thú hiện lộ ra thân hình. Chương 318, ngư ông đắc lợi. Chương 318, ngư ông đắc lợi. Đó là một cái bề ngoài nhìn qua, giống như là viễn cổ viên hầu, lại như là khát máu hắc tinh tinh kinh khủng tồn tại. Toàn thân bao trùm lấy đen như mực cứng rắn lông tóc, chỉ có một đôi là đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt, lóe ra làm người sợ hãi hoàng tinh lộng lẫy. Hắn thân thể to lớn, thân thể mỗi một chỗ đều hiện đầy bắp thịt, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Một cỗ hung lệ, cuồng bạo khí tức từ trên người nó lan ra, bất ngờ đạt đến lục giai đỉnh phong, chính là một đầu phản hư kỳ đại viên mãn khủng bố đại yêu. Mặc Vũ khỏe mắt có chút co lại. Cái đồ chơi này, dài đến làm sao giống như vậy thái thản cự viên. Bất quá, bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm. Hắn thân hình thoát một cái, không chút do dự hướng về sau nhanh lùi lại, trong nháy mắt liền cùng cái kia cự viên kéo dài khoảng cách, đồng thời còn không quên đối với bên cạnh Chu Ly hô. "Cái này đại gia hỏa thì giao cho ngươi." "Chu Ly." Nàng có chút im lặng liếc qua đã thối lui đến khoảng cách an toàn, một bộ chuẩn bị xem kịch bộ dáng Mạc Vũ. Gia hỏa này, chuẩn mất đến quá nhanh đi. Bất quá, loại này cấp bậc địch nhân, giao cho hóa thần kỳ Mạc Vũ cũng xác thực không thích hợp. Chu Ly hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa rơi vào đầu kia giữ tận cự thú trên thân, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Thật là khủng khiếp đại yêu. Hảo cương huyết mạch chi lực. Hắn tản ra hung lệ khí tức, để cho nàng đều cảm nhận được một tia áp lực. Đầu này cự thú, mặc dù chỉ là phản hư cảnh giới đại viên mãn, nhưng bằng mượn sự mạnh mẽ huyết mạch, chỉ sợ đối lên một số hợp thể kỳ tu sĩ đều chưa hẳn sẽ kém. Nhân tộc tu sĩ cường đại, càng nhiều ỷ lại tại thể chất cùng công pháp. Ma yêu tộc, nhất là những cái kia truyền thừa cổ lão cường đại yêu tộc, lực lượng căn nguyên càng nhiều đến từ huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch càng là cường đại tinh thuần, hắn trời sinh chiến lực liền càng là khủng bố, cho dù vượt cấp mà chiến, cũng không phải là cái gì việc khó. Mà trước mắt đầu này cự viên, hắn huyết mạch chi lực hiển nhiên không thể coi thường. Cái kia cự viên là đèn lồng hoàng tinh, đôi mắt đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Ly, to khỏe tiếng hít thở tại trong động quật quanh quẩn, mang theo một tia kiêng kỵ. Nó có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu nhân loại thể nội, ẩn giấu một cỗ làm nó huyết mạch chỗ sâu đều cảm thấy run rẩy bị áp. Đó là nguồn gốc từ càng cao tầng thứ huyết mạch đắp chế, cho dù mỏng manh, cũng đủ làm cho nó bản năng cảm thấy e ngại. Hai phương im ắng rằng co, không khí dường như ngưng kết. Mặc Vũ giờ phút này lại không đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở cái này sắp bạo phát chiến đấu phía trên. Hắn ánh mắt tại hoàn cảnh chung quanh bên trong bay nhanh đảo qua, thần thức cũng cẩn thận từng ly từng tí trải rộng ra, tra xét rõ ràng lấy. Mặt trắng, tuyệt không có khả năng thì dễ dàng như vậy chết rồi. Vừa rồi cái kia cự viên một quyền, tuy nhiên uy thế khủng bố, nhưng chung quy là thuần túy nhục thân công kích, không có khả năng đem hóa thần tu sĩ một quyền đánh cho hồn phi phách tán. Hắn tất nhiên là vận dụng một loại nào đó bí pháp đặc thù, ve sầu thoát xác loại hình thủ đoạn, mượn cái kia cự viên một kích, cùng huyết vụ đầy trời yểm hộ, bỏ chạy. Cùng lúc đó, tại động vật một chỗ không đáng chú ý âm ảnh nơi hẻo lánh, một đạo cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể hư miễn hồn thể, chính lặng yên không một tiếng động ẩn dấu, chính là mặt trắng. Hắn thời khắc này thần hồn chi lực tiêu hao rất nhiều, sắc mặt cũng có vẻ hơi trong suốt cùng mệt mỏi, nhưng cặp mắt kia nhưng như cũ lóe ra tinh quang. Hắn nhìn chằm chằm xa xa hai người cùng khủng bố cự viên, trong lòng âm thầm cười lạnh. "Hừ, hai thằng ngu, thật sự cho rằng ta sẽ ngốc đến thay các ngươi dò đường chịu chết. Chờ con xuất sinh này đem hai người các ngươi sẽ thành mảnh nhỏ, buông lòng cảnh giác về sau, ta lại đi vào lấy vậy chân chính bà bối, há không mị quá thay." Đầu này cự viên tuy nhiên nhục thân cường hành vô cùng, lực lượng to đến kinh người, có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng ở thần hồn phương diện, lại là trời sinh nó khiếm khuyết. Mặt trắng tự tin bằng vào chính mình tu luyện đặc thù ẩn nặc bí pháp, chỉ cần cái này cự viên không tận lực dùng thần thức từng khúc tìm kiếm, thì tuyệt khó phát hiện hắn tung tích. Chỉ là, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, đầu này lấy hung tàn bạo lệ lấy xương cự viên, giờ phút này vậy mà không có trước tiên nhào lên đem cái kia hai cái xâm lấn giả xé nát, ngược lại cùng cái kia Mạc Ly giằng co. Không cần phải a. Mặt trắng mi đầu cao lại, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Xuất sinh này từ trước đến nay khát máu dễ giết, lãnh địa ý thức cực mạnh, bất luận cái gì người xông vào đều sẽ bị nó vô tình ngược sát, hôm nay đây là thế nào? Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Chu Ly, nhưng lại chưa nhìn ra manh mối gì. Trong mắt hắn, Chu Ly tuy nhiên khí tức không yếu, nhưng cũng chỉ là hóa thần định phong tu vi. Loại trình độ thực lực, tại địa phương khác có lẽ có thể xem như một phương hào thủ, nhưng ở đầu này hung danh hiển hách cự thú trước mặt, căn bản không có khả năng để hắn sinh ra mảy may kiêng kỵ. ngay tại mặt trắng trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, giữa sân tình thế lại biến. Chu Ly không giấu giếm thực lực nữa, một cỗ viễn siêu trước đó hóa thần đỉnh phong khí thế khủng bố ầm vang tự nàng thể nội bộc phát ra, rõ ràng là phản hư 6 tầng. Cùng Mặc Vũ song tu, để cho nàng thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, tu vi trực tiếp đột phá đến phản hư 6 tầng. Đầu kia giữ tận cự viên là đèn lồng hoàng tinh đôi mắt đống nhiên co rụt lại, trong đó vẻ kiêng dè càng đậm. Nhưng tùy theo mà đến, lại là càng thêm cuồng bạo hung lệ. Giống, nó phát ra một tiếng giống giận rung trời, thân thể cao lớn như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, mang theo băng sơn nứt đá khủng bố uy thế, chủ động hướng về Chu Ly đập vào mà đến. Chu Ly đối mặt cái này hung thú lôi đình một kích, không lùi mà tiến tới. Trong tay quạt giấy nhẹ nhàng vũ động, nhìn như yếu đuối không xương, lại trong phút chốc huyền hóa ra vô số đạo sắc bén tiến ảnh, đón lấy cái kia cự viên thiết quyền. Cùng lúc đó, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu chân long uy áp, tự Chu Ly thể nội tràn ngập ra, vô hình áp hướng cái kia cự viên. Bèn, quyền ảnh cùng phiến ảnh ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Khủng bố năng lượng dư âm hướng bốn phía quét tán, toàn bộ động vật cũng vì đó kịch liệt rung động, làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện. Cái kia cự viên thân thể cao lớn lại bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Nó nhìn về phía Chu Ly ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Bất quá Chu Ly cũng không tốt đẹp gì, đồng dạng bị đánh lui không ít. Chỗ tối, mặt trắng nhìn lấy cái này kinh thiên động địa chiến đấu, cả người đều ngốc trệ. Phản hư, mà lại cổ này khí thế tuyệt đối không phải sơ nhập phản hư có thể có. Cái này sao có thể? Cái này Mặc Ly lại là phản hư kỳ đại năng tu sĩ, loại này cường giả cấp bậc, vì sao lại ngụy trang thành hóa thần kỳ, trà trộn tại bọn hắn những thứ này tiểu nhân vật bên trong? Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa. Đối với nhân tộc phản hư cường giả mà nói, chỉ cần không phải hoàn toàn không có tu luyện thần thức, liền không khả năng không phát hiện được hắn thời khắc này thần hồn trạng thái. Hắn nhất định phải lập tức trốn. Lập tức. Hiện tại. Nếu không, chờ cái kia Mạc Ly giành tay, phát hiện hắn, vậy hắn thì triệt để xong. Mặt trắng quyết tâm trong lòng, còn sót lại thần hồn chi lực đống nhiên tiêu đốt, liền muốn thi triển bí pháp bỏ chạy. Đột nhiên, một cỗ linh lực chống rông xuất hiện, trong nháy mắt liền đem hắn hư huyễn hồn thể trói buộc đến không thể động đậy. Tìm tới ngươi, mặt trắng huynh. Chương 319, ngươi được ngươi lên chương 319, ngươi được ngươi lên. Mặc Vũ cái kia mang theo một tia trêu tức thanh âm, tham thẳm băng lên. Mặt trắng trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không ổn. Nhưng cầu sinh bản năng để hắn lập tức thay đổi một bộ mờ mịt, suy yếu, thậm chí có chút thần trí không rõ bộ dáng. Hắn hồn thể kịch liệt lấp lóe vài cái, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn đồng dạng. Một hồi lâu, hắn mới giống là vừa vặn ngưng tụ lại tan rã thần hồn, suy yếu vô cùng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Mặc Vũ. Ngữ Ma huynh, là ngươi sao? Đa đa tạ ngươi. Cứu, đã cứu ta. Thanh âm đứt quãng, tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm kích. Cái kia, xuất sinh kia, quá, thật là đáng sợ. Ta còn tưởng rằng chết chắc. Mặc Vũ trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, không khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Mặt trắng giống như là mới từ to lớn kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, hắn khó khăn quay đầu nhìn về phía nơi xa Chu Ly cùng cái kia khủng bố cự biên kịch chiến phương hướng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chớ, Mặc Ly Minh, hắn vậy mà như thế cường. Mặc Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, tùy ý nói, cũng không phải rất mạnh, chỉ là bình thường phản hư mà thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, cười như không cười nhìn lấy mặt trắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặt trắng huynh, ngươi lần này thật đúng là đem chúng ta hại thảm. Muốn không phải Mạc Ly huynh thực lực coi như là qua được, chúng ta hai cái hôm nay sợ rằng thì thật muốn bàn giao ở chỗ này. Nghe được Mặc Vũ lời nói này, mặt trắng trong lòng không khỏi thầm mắng. Bình thường phản hư, ngươi quản gọi là bình thường phản hư. Cái kia cố ý thế, rõ ràng là phản hư bên trong người nổi bật. Hắn mãi mãi muốn là sớm biết cái này Mạc Ly là khủng bố như thế phản hư đại năng, đánh chết hắn cũng sẽ không đem hai cái này sát tinh dẫn tới cái này giúp mình mở đường a. Cứ việc nội tâm đậu đen rau muống, nhưng mặt trắng trên mặt vẫn là chen làm ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, xấu hổ giải thích nói. Ngữ Ma huynh, cái này, ngươi đây thật đúng là oan uổng ta. Ta cũng không biết trong này lại còn cất giấu như thế một đầu kinh khủng hung thú a. Ta lúc trước dò xét thời điểm, cái này sau cửa đá cấm chế rõ ràng không có như vậy cường hành, càng chưa từng cảm ứng được nửa phần sinh linh khí tức, ai có thể nghĩ. Ai, đây thật là thời giờ bất lợi, đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Nhìn lấy mặt trắng bộ này nóng lòng giải thích bộ dáng, Mặc Vũ trong lòng âm thầm một cười, cũng không có nói thêm cái gì. Mặt trắng gặp Mặc Vũ tựa hồ cũng không có lập tức động thủ ý tứ, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Thế mà, ngay tại hắn tâm thần hơi định mấy mắt, Mặc Vũ nụ cười trên mặt đột nhiên biến đến có chút quỷ dị. Mặt trắng huynh, đã ngươi hiện tại cũng như vậy nửa chết nửa sống, giữ lấy cũng không có gì lớn dùng. Không bằng phát huy một hạ tối hậu ánh sáng cùng nhiệt. Cái gì? Mặt trắng còn không có kịp phản ứng Mặc Vũ lời nói bên trong ý tứ, liền cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực đột nhiên truyền đến. Cái kia hư miễn hồn thể, căn bản không kịp làm ra bất kỳ kháng cự nào, liền bị Mặc Vũ trực tiếp thu nhập nhân hoàng phiên bên trong. A! Một tiếng thê lương cùng cực kêu thảm tự nhân hoàng phiên bên trong truyền ra, lập tức triệt để chôn bụi, lại không âm thanh. Mặc Vũ đối với cái này bừng tỉnh như không nghe thấy, thậm chí ngay cả mi đầu cũng không từng chọn động một cái. Tiên lặng thu hồi nhân hoàng phiên, hắn ánh mắt lại lần nữa rơi về tới nơi xa cái kia chiến trường kịch liệt phía trên. Giờ phút này, Chu Ly cùng đầu kia giữ tận cự viên chiến đấu, đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Chỉ thấy cái kia giữ tận cự viên bị Chu Ly một cái tinh diệu công kích chấn lùi lại mấy bước, là đèn lồng lớn nhỏ hoàng tình trong đôi mắt hung quang càng tăng lên. Nó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, sóng âm cuồn cuộn, chấn động đến toàn bộ động quật đỉnh chóp đá rơi như mưa, vô số đá vụn rỉ rào rơi xuống. Tráng kiện tứ chi bỗng nhiên đập đất, cứng rắn mặt đất nham thạch trong nháy mắt rạn nứt mở giống mạng nhện khe hở. Sau một khắc, thân thể cao lớn lần nữa hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, lôi cuốn lấy hung sát chi khí, lao thẳng tới Chu Ly. Chu Ly rõ ràng mắt ngưng lại, đối mặt cự viên càng thêm cuồng bạo thế công, nàng không tránh không né, trong tay quạt giấy tại trước người xẹt qua. Trong chốc lát, điểm chút nước đông dương hiện lên, cấp tốc tại trước người nàng hội tụ, ngưng tụ thành một mặt trong suốt sáng long lanh màn nước. Màn nước phía trên, ẩn có long ảnh tới lui, tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm. Vành, cự viên cái kia đủ để khai sơn liệt thạch cự quyền, đánh vào cái kia mặt nhìn như nhu nhược màn nước phía trên. Nuốt ngạt tiếng vang quanh quẩn tại trong động vật, kích thích đẩy trời bọt nước. Màn nước kịch liệt rung động, trên đó long ảnh phảng phất muốn tán loạn ra, lại đem cự viên nắm đấm cuốn ở trong đó, khiến cho không cách nào thông qua. Cự viên một kích không có kết quả, trong mắt hung lệ càng sâu, một cái khác cự quyền theo nhau mà tới, mang theo xé rách không khí rít lên, uy thế càng hơn lúc trước. Chu Ly cổ tay nhẹ rung, quạt giấy tung bay như điểm, múa ra một mảnh làm cho người hoa mắt tàn ảnh. Cái kia mặt nhìn như lung lay sắp đổ màn nước, lại trong lúc đó hóa thành vô số đạo xoay chuyển cấp tốc thủy tiễn, ùn ùn kéo đến giống như bắn về phía cự viên. Mỗi một đạo thủy tiễn đều ẩn chứa kinh người lực xuyên đấu, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cự viên bên ngoài thân cái kia đen như mực cứng rắn lông tóc, giờ phút này lại nổi lên một tầng nhàn nhạt đất màu vàng ánh sáng, hiển nhiên kích phát một loại nào đó phòng ngự pháp thuật. Phốc phốc phốc. Dây đặc thủy tiễn đập nện tại đất màu vàng ánh sáng phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang, lại phần lớn bị bắn ra, chưa có thể thương tới hắn bản thể. Số ít mấy đạo thủy tiễn may mắn xuyên thấu ánh sáng, cũng chỉ là ở tại cứng cỏi da lông phía trên lưu lại nhàn nhạt bạch ngân, liền bị thương ngoài da cũng không bằng. Giống. Cự viên lần nữa nổ hống, hai nắm đấm như mưa điểm giống như điên cuồng nện xuống. Chu Ly thân hình phiêu dật, giống như hồ điệp xuyên hoa, tại cuồng bạo quyền ảnh bên trong thong dong né tránh. Trong tay nàng quạt giấy điểm nhẹ, dẫn động thủy khí hóa thành mềm dẻo thủy tiên, quấn về cự viên tứ chi. Tiếp lấy đột nhiên vung lên, phiến ra từng đạo ngưng luyện cùng cực màu xanh phong nhận, cắt chém hướng cự viên khớp nối yếu hại. Thế mà, đầu này cự viên nhục thân phòng ngự thực sự quá biến thái. Chu Ly công kích tuy nhiên tinh diệu, nhưng như cũng khó có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Chỉ là ở tại cứng rắn da lông phía trên lưu lại một chút không đau không ngứa nhàn nhạt dấu vết. Các ngươi bộ dạng này lẫn nhau cạo gió, muốn đánh tới khi nào? Mạc Vũ buồn bực ngắn ngẩm thanh âm từ nơi không xa giảm dặm truyền đến. Chu Ly nghe cái này ngồi trầm trọng, suýt nữa một miệng ngân nhà cắn nát. Nàng thân hình thoát một cái, linh xảo tránh đi cự viên vừa nhanh vừa mạnh một cái quét ngang, tức giận trả lời một câu. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi được ngươi lên. Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nàng ba cái này cự viên công pháp, thể chất, tổng thể phối trí phía trên không sai biệt lắm, lại so nó phải kém ba cái tiểu cảnh giới. Thậm chí nó đều có thể ngưng tụ ra nửa cái lĩnh vực. Bởi vì lĩnh vực ảnh hưởng, nàng toàn phương diện đều hứng chịu tới áp chế, có thể làm đến bước này đã rất tốt. Mà lại, cả hai thể phách chênh lệch cực lớn, nàng nếu là không cẩn thận kề đến một chút, nhục thân liền trực tiếp không có. Bước này cơ hồ không có bất kỳ cái gì cho sai hung hiểm chiến cục, ngoại trừ chậm rãi lượn vòng chờ đợi hắn lộ ra chí mệnh sơ hở, lại lấy át chủ bài nhất kích tất sát bên ngoài, còn có thể có cái gì biện pháp tốt hơn. Được thôi, ta phía trên thì ta phía trên. Mạc Vũ chuẩn bị lấy ra xương nga kiếm, một chiêu kết cái này cự viên. Tuy nhiên chênh lệch cảnh giới cực lớn, nhưng tiên khí có thể để bù đắp. Thế mà, hắn đột nhiên dừng động tất lại. Ánh mắt chuyển hướng lúc đến phía lối vào một chỗ không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Chỗ đó, mặt ngoài không có vật gì, chỉ có chập chờn hỏa quang bỏ ra pha tạp ảnh tử. Mạc Vũ lại khẽ miệng hơi hơi dương lên. Chỗ đó có người, vẫn là người quen cũ. Chợt, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, Mên Ngông, Cổ Lão, Bá Đạo Tuyệt Luân màu xám chỉ kình, trong chốc lát xé rách không khí, phá không mà đi. Có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết. Chương 320, Thần Thông Tàn Quyển chương 320, Thần Thông Tàn Quyển anh. Cái kia đạo Bá Đạo Tuyệt Luân màu xám chỉ kình, rắn rắn chắc chắc đánh vào Mạc Vũ ánh mắt chiếu tới chỗ kia hư không. Một tiếng lột ngạt nổ vang sau đó, hư không bên trong tạo nên tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng trung tâm, quang ảnh một trận bập bẹo, một đạo thân ảnh lảo đảo té ra ngoài, quần áo hơi có vẻ lộn xộn, chính là Thương Tấn Trần. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt lưu lại chưa mở đi kinh hãi. Chính là Thương Tấn Trần. Ngươi? Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mượn bí pháp ẩn nặc đến như thế mà mỹ, tự cho là chim sẻ nuốt đằng sau. Nhưng không ngờ vẫn là bị đối phương nhìn thấu, không nói một lời liền trực tiếp xuất thủ. Trong lúc vội vã, hắn cơ hồ là bản năng thúc dục hộ thân pháp bảo. Dù vậy, cũng bị cái kia kinh khủng chỉ lực chấn động đến khí huyết sôi trào, miễn cưỡng mới đón lấy một kích này. Cưỡng chế cổ họng phun lên ngay ngái, Thương Tấn Trần gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vũ, trong lòng phiên giang đạo hải. Người này thực lực thật là khủng khiếp. Cái kia một chỉ bên trong ẩn chứa mênh mông bá đạo chi ý, lại để hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Một cái chỉ là hạ giới, thế mà có thể sinh ra như thế thiên tiêu. Bất quá hóa thần bắt tầng tu vi, vậy mà có thể nắm giữ tiên pháp. Thương Tấn Trần ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa đang cùng cự viên kịch đấu Chu Ly, trong lòng hơi định. Người này đồng bạn bị đầu kia xuất sinh của lấy, phân thân pháp thuật. Mà hắn lẻ loi một mình, coi như có thể thi triển như thế tiên pháp, lại có thể thi triển mấy lần. Muốn chiến thắng chính mình, tuyệt đối không thể. Dù sao, tiên pháp loại vật này, đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật. Mạc Vũ đuôi lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi thế mà có thể đỡ một cái này, ngược lại là có mấy phần thực lực. Tuy nhiên đây chỉ là hắn tiện tay phát ra nhất chỉ tụ thiên địa, xa không động dùng toàn lực. nhưng tầm thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ tại này chiêu hạ, không chết cũng phải trọng thương. Cái này Thương Tẫn Trần, không hổ là khí vận chi tử, không hổ là đã từng tiên giới yêu tộc thiên tiêu. Thương Tẫn Trần nghe cái này không mặn không nhạt khích lệ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào lại có dâng lên xu thế. Về sau sẽ để cho ngươi kinh ngạc hơn. Hán tử trong hàm răng gạt ra câu nói này, thanh âm âm trầm. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí thế đột nhiên nhất biến, một cỗ thê lương cổ lao yêu khí phóng lên tận trời, ẩn ẩn mang theo hoàng giả uy nghiêm. Yêu hoàng quyền. Thương Tẫn Trần giận quát một tiếng, nắm tay phải nắm chặt, trên đó yêu nguyên tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo mơ hồ tranh nhanh thú bài hư ảnh, lôi cuốn lấy tuổi sơn đoạn nhạc chi uy, trực tiếp hướng về Mặc Vũ oanh sát mà đến. Quyền phong những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Đối mặt uy thế này kinh người một quyền, Mặc Vũ lại chỉ là bình tĩnh giơ lên tay phải. Thôi động thanh thiên hóa long quyết, chỉ thấy hắn nâng lên cánh tay phải bên trên, thanh quang một lóe, từng mảnh tinh mịn vảy rồng màu xanh bỗng dưng hiện lên, cấp tốc bao trùm hắn cả bàn tay, thậm chí cánh tay. Cái kia long lân lóe ra hàn quang lạnh lẽo, tản mát ra cổ lão mà mênh mông khí tức. Oanh! Một tiếng lột ngạt âm thanh vang lên. Yêu hoàng quyền đầu thú hư ảnh, rắn rắn chắc chắc đánh vào Mặc Vũ cái kia bao trùm lấy vảy rồng màu xanh trên bàn tay. Cùng bạo quyền kình cùng yêu khí, tại chạm đến cái kia vảy rồng màu xanh ngay mắt, tựa như cùng châu đất xuống biển, tiêu trừ ở vô hình. Thương Tẫn Trần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ đối phương bàn tay phản chấn mà đến, toàn bộ cánh tay phải đau đớn một hồi run lên, thân bất do kỷ hướng về sau lảo đảo nhanh lùi lại. Hắn liên tiếp lui ra mười mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là cái gì người?" Thương Tẫn Trần la thất thanh, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Chặn, chính mình đem hết toàn lực thi triển tiên pháp, lại bị đối phương như thế hời hợt đỡ được. Hắn đương nhiên nhìn ra Mặc Vũ sử dụng là một loại cường hóa nhục thân tiên pháp, nhưng cái này phòng ngự lực càng nhiều là dựa vào hắn bản thân cái kia biến thái đến làm cho người giận sôi thể phách. Nhưng cái này sao có thể? Cho dù là hắn kiếp trước, thân là tiên giới thiên kiêu, tại hóa thần kỳ lúc, cũng tuyệt đối chưa từng cầm giữ có khủng bố như thế thể phách. Mạnh mẽ như thế bá đạo nhục thân chi lực. Trong ký ức của hắn, lúc trước tại cái kia rộng lớn vô biên khôn vòng yêu giới, cũng chỉ có yêu nữ kia mới có thể cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế. Mặc Vũ vô vô bao trùm lấy vảy rồng màu xanh bàn tay, trên đó chưa lưu lại mảy may dấu vết. Không tệ, khí lực ngược lại là rất lớn. Hắn ngữ khí bình thản, nghe không ra là tán thưởng tốt hơn theo miệng qua loa. Thương Tẫn Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động. Trước mắt cái này hóa thần bắt tầm tu sĩ, thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Vô luận là cái kia quỷ dị chỉ pháp, vẫn là cái này cường hãn đến biến thái nhục thân, đều mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Hắn dù sao từng là tiên giới thiên tiêu, tính cách phi phàm, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ta còn có một chiêu. Thương Tẫn Trần thanh âm trầm thấp, ánh mắt một lần nữa biến đến sắc bén. Nếu là chiêu này vô dụng, vậy ta liền nhận thua. Nói xong, hắn cổ tay khẽ đảo, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Thân kiếm ám trầm không ánh sáng, lại lộ ra một cố khó nói lên lời tàng thương cùng sắc bén. Đây là hắn kiếp trước bội kiếm, chẳng biết tại sao, lưu lạc giới này, tại trên sạp hàng bị hắn mua về. Bất quá, hắn chân chính át chủ bài, không hề chỉ là trôi này mất mà được lại tiên kiếm. Tại hắn kiếp trước, một lần tình cờ đạt được một phần thần thông tàng quyển. Thần thông là áp đảo tiên pháp phía trên vô thượng pháp môn, là liền tiên đế đều sẽ mơ ước chí bảo. Cũng chính bởi vì bản này thần thông tàng quyển, mới đưa tới họa sát thân. Cái kia cùng hắn từng thề non hẹn biển yêu nữ, vì chiếm lấy tàn quyền này, không chút do dự đối với hắn hạ sát thủ, đạp trên hắn thi cốt, thành tựu yêu giới nữ đế uy danh hiển hách. May mắn là, cái này thần thông tàn quyền dường như cùng hắn linh hồn trói chặt, lại theo hắn cùng nhau chuyển thế mà đến, trở thành hắn đời này chỗ dựa lớn nhất. Thương Tẫn Trần tay cầm phong cách cổ xưa trường kiếm, một cỗ trước nay chưa có tự tin tràn ngập trái tim. Hắn có thần thông, càng có tiên kiếm, chém giết trước mắt cái này hóa thần tu sĩ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mặc Vũ ánh mắt tại cái kia trôi ám trầm trường kiếm phía trên dừng lại một cái chớp mắt. Hắn có thể cảm giác được, cái này thanh kiếm đã từng tất nhiên không phải tầm thường, khả năng đến từ tiên giới, từng là trôi cường đại tiên khí. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là đã từng. Bây giờ kiếm này, linh tính đại mất, uy lực giảm mạnh. Hắn thấy, cũng liền miễn cưỡng đạt tới tầm thường linh bảo mức độ, có lẽ có thể cho đại thừa kỳ tu sĩ thích hợp sử dụng. Chính hắn, dù sao là tuyệt đối không để vào mắt. Thương Tẫn Trần cổ tay rung lên, ám trầm mũi kiếm chỉ xéo Mặc Vũ, kiếm thân chu vi hư không lại bắt đầu hơi hơi bặm mẻo, mơ hồ có thể thấy thời gian cùng không gian gợn sóng đang dập dờn. Ta kiếm, gánh chịu lấy ta đạo. Thương Tẫn Trần thanh âm băng lãnh, mang theo một tia cao ngạo. Ta kiếm ý, chính là cực hạn kiếm ý, thời không kiếm ý. Quanh người hắn yêu khí cuồn cuộn, cùng kiếm ý kia ẩn ẩn tương hợp. Phối hợp kiếm này, lại dựa vào ta pháp thuật, đủ để cho ngươi minh bạch như thế nào phụ du nhìn thanh thiên. Hắn thể nội yêu lực điên cuồng vận chuyển, thức hải bên trong ngày đó tàn phá cổ lao thần thông pháp môn, bị hắn thôi động đến cực hạn. Chương 321, người nào còn không có mấy cái thần thông. Chương 321, người nào còn không có mấy cái thần thông. Xa xa Chu Ly, tay ngọc tung bay, quạt giấy huy sái ra đầy trời thủy ảnh, cùng cái kia giữ tận cự viên đánh đến hiểm tượng hoàn sinh. Một đôi mắt sáng nhưng thủy chung không rời Mặc Vũ tà hưu, đáy lòng cũng chăm chú liệu lấy. Làm cảm nhận được cái kia cố đặc biệt mà kinh khủng kiếm ý ba động, nàng không tự chủ được hiện ra một vệt nồng đậm thần sắc lo lắng. Cực hạn kiếm ý nàng chưa từng nghe nói qua cái danh này. Chỉ từ cực hạn hai chữ, liền có thể đoán được, đây có lẽ là áp đảo thiên giai kiếm ý phía trên tồn tại. Chu Ly tâm niệm cấp chuyển, muốn thoát ra viện trợ Mặc Vũ. Thế mà, đầu kia cùng nàng chiến đấu giữ tận cự viên, tựa hồ cũng đã nhận ra ý đồ của nàng. Giống. Cự viên phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, thế công càng cuồng bạo. là đèn lồng hoàng tinh trong đôi mắt hung quang đại thịnh, một quyền quan trọng hơn một quyền, làm cho Chu Ly chỉ có thể toàn lực lượn vòng, căn bản là không có cách thoát thân. Mỗi một quyền đều ẩn chứa vỡ núi nứt đất lực lượng kinh khủng, hơi không cẩn thận, chính là Hương Tiêu Ngọc vẫn xuống tràng. Chu Ly ngân nha thầm cắm, đành phải đem lo âu trong lòng cưỡng chế đi, toàn lực nên đối trước mắt cử viên. Nàng lựa chọn tin tưởng Mạc Vũ, lấy Mạc Vũ trước đó cho thấy thực lực đến xem, phải giải quyết trước mặt nguy cơ cũng không khó. Cùng lúc đó, Thương Tận Trần khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Trong tay hắn ám trầm trường kiếm ong ong, trên thân kiếm lại có tinh mịn vết rách hiện lên. Dường như gánh chịu không ở kia cố khủng bố lực lượng, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Tiếp ta một kiếm, sát na vĩnh hằng. Thương Tận Trần gầm nhẹ, một kiếm chém ra. Không có kinh thiên động địa kiếm quang, không có hủy thiên diệt địa khí thế, chỉ có một vệt sóng gợn, lấy mũi kiếm làm trung tâm quyết tán. Thế mà, cái kia gợn sóng những nơi đi qua, hư không ngưng kết, thời gian dường như cũng vì đó đình trệ. Một cỗ không cách nào nói rõ tịch diệt cùng đỉnh hàng chi ý bao phủ Mạc Vũ. Xa xa Chu Ly, tại cái kia cỗ kiếm ý xuất hiện mấy mắt, thân thể mềm mại run lên. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Chu Ly trong lòng hoảng sợ. Một kiếm này uy năng, cho dù là nàng, chỉ sợ cũng cần phải vận dụng át chủ bài mới có nắm chắc đo lấy. Nàng mắt phượng bên trong lóe qua vẻ lo lắng, nhìn về phía Mạc Vũ, muốn mở miệng nhắc nhở. Thế mà, cái kia cự viên cũng bắt lấy cái này cơ hội, thế công đột nhiên biến đến càng thêm cuồng bạo hung tàn, nộ hống liên tục, trầm trọng nắm đấm giống như mưa rơi rơi xuống, đem nàng kéo chặt lấy, để cho nàng phân thân pháp thuật. Chu Ly chỉ có thể lần nữa tập trung tinh lực, toàn lực nên đối trước mắt hung thú. Cùng lúc đó, đối mặt cái kia ẩn chứa thời không chi lực khủng bố một kiếm, Mạc Vũ thần sắc lại vẫn như cũ bình tĩnh. Không tệ kiếm ý. Hắn nhàn nhạt đánh giá một câu, xoay tay phải lại, xương nga kiếm đã nắm chắc. Ông. Xương nga kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, trên thân kiếm băng ánh sáng màu xanh lam lưu chuyển. Một cỗ vô địch tại thế, quét ngang cựu thiên bá đạo kiếm ý, đột nhiên tự Mạc Vũ trên thân sông lên trời không. Ngay sau đó, lại có một cỗ cổ lão, mênh mông, dường như ẩn chứa thiên địa sơ khai huyền bí hỗn độn kiếm ý, tùy theo hiện lên. Hai loại cực hạn kiếm ý, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Đi. Mạc Vũ đồng dạng huy kiếm chém ra. Thế mà, kiếm quang của hắn cũng không có trực tiếp đón lấy Thương Tận Trần kiếm ý, ngược lại là hơi hơi lệch ra, vòng qua cái kia mảnh ngưng kết thời không, trực tiếp chém về phía Thương Tận Trần bản thể. Thương Tận Trần đồng tử bỗng nhiên co vào, trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Tên điên, gia hỏa này lại là muốn lấy mạng đổi mạng. Hắn một kiếm này sát na vĩnh hằng tự tin liền xem như phản hư đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể ngăn kháng. Nhưng đối với đối phương cái kia dung hợp hai loại cực hạn kiếm ý phản kích, hắn đồng dạng không có nửa phần nắm chắc có thể ngăn lại. Sống chết trước mắt, Thương Tận Trần lại cũng bất chấp gì khác. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân quang mang chớp liên tục, từng kiện hộ thân pháp bảo không cần tiền giống như tế ra, các loại phòng ngự pháp thuật cũng trong nháy mắt ra chỉ bản thân. Phúc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Thương Tận Trần kiếm ý rắn rắn chắc chắc chém tại Mạc Vũ trên thân. Thế mà, ngay tại kiếm ý kia gần người trong nháy mắt, Mạc Vũ trên thân đột nhiên hiện lên kim quang nhàn nhạt. Bất diệt kim thân. Cái kia đủ để bận bẹo không gian, đóng băng thời gian kim quang, tại chạm đến tầng kim quang này trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết tan rã đồng dạng, tiêu tán ra, không thể đối Mạc Vũ tạo thành mảy may thương tổn. Kim quang tán đi, Mạc Vũ vẫn như cũ đứng chắc tay, tay áo tung bay, không nhiễm trần thế một bên khác, Mạc Vũ cái kia dung hợp vô địch kiếm ý cùng hỗn độn kiếm ý khủng bố một kiếm, cũng rắn rắn chắc chắc rơi vào Thương Tận Trần trên thân. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp phá toái tiếng băng lên. Thương Tận Trần tế ra vài kiện hộ thân pháp bảo, tại này bá đạo tuyệt luân kiếm quang phía dưới, như là giấy đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn trên thân ra chỉ các loại phòng ngự con cháo, càng là liền một cái hô hấp đều không thể chống nổi, liền ầm vang bạo tán. Phúc. Thương Tận Trần một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thân thể bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở phía xa trên vách đá. Liền trong tay hắn thanh tiên kiếm kia, đều dưới một cái này, bị ứ thế mà chặt đứt, hóa thành hai đoạn sắt vụn, ngã rơi xuống đất. Khục. Khục khục. Thương Tận Trần co quắp ngã xuống đất, toàn thân đẫm máu, cốt cách không biết đứt gãy bao nhiêu cái, khí tức bể bại tới cực điểm. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Vũ phương hướng, muốn xem đến đối phương đồng dạng thê thảm xuống tràng, thậm chí là một bộ thi thể lạnh băng. Thế mà, thu vào hắn tầm mắt, lại là lông tóc không tổn hao gì, khí tức bình ổn Mạc Vũ. Thậm chí, hắn trên thân linh lực ba động, đều không có dấu hiệu yếu bất chút nào. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn đây chính là dung nhập thần thông một kiếm. Đừng nói hóa thần, dù là thành chân tiên, thần thông cũng có thể làm cho mình đồng cấp vô địch. Hắn dựa vào cái gì đón lấy thần thông, lại có thể lông tóc không thương? Hắn không hiểu. Mạc Vũ chậm rãi đi đến Thương Tận Trần bên cạnh thân, cúi đầu nhìn lấy hắn, hơi hơi kiêu mi, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Sách, thật đúng là ương ngạnh a, dạng này đều không chết. Có điều, hiện tại xem ra, ngươi thật giống như mới là cái kia chỉ không biết trời cao đất rộng phù du. Thương Tận Trần nhìn chằm chằm Mạc Vũ, thanh âm khàn khàn. Ngươi thắng, nhưng muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Nói xong, hắn khó khăn giơ tay lên, trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một cái lóe ra không gian ba đạo phù lục. Phá giới phủ. Mạc Vũ đương nhiên nhận ra trên tay hắn cái kia đồ chơi. Đây chính là có thể trực tiếp xé rách thế giới hàng rào, tiến hành vượt giới truyền tống bà bối. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Hắn cũng không chỉ có một thần thông. Cùng lúc đó, truyền thành chết không, Hạ Ngưng Băng cùng Đường Nhật Thiên chiến đấu đã lâm vào giằng co. Hai người đều là cường giả đứng đầu, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Khủng bố năng lượng dư âm trên không trung không ngừng nổ tung, khuấy động lên từng trận gợn sóng không gian. Nhưng trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đường Nhật Thiên trong lòng âm thầm tiêu khổ. Trước mắt nữ tử này thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, vô luận là công pháp, pháp thuật, chiến đấu kỹ xảo, đều tuyệt không tầm thường độ kiếp có thể nắm giữ. Hắn cũng không phải là không có mạnh hơn át chủ bài, một khi thi triển, đủ để cho hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy lần. Thế nhưng đại giới thực sự quá lớn, mỗi một lần thi triển đều sẽ đối với hắn tạo thành khó để bù đắp tổn thương. Cùng trước mắt nữ tử này, còn chưa tới cần liệu lên hết thể cấp độ. Hạ Ngưng Băng vẫn như cũng là một bộ thanh lãnh đạm mạc bộ dáng, màu tím mắt vượng không hề bận tâm. Nàng đồng dạng không có sử dụng cái gì át chủ bài. Đối phương dù sao cũng là đại thừa tu sĩ, ai cũng không biết hắn phải chẳng còn ẩn giấu đi cái gì thủ đoạn đặc thù. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, nàng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Lại một lần liều mạng về sau, Đường Nhật Tiên mượn lực lui lại, kéo ra một chút khoảng cách. Tiểu nữ hoa, người ta thực lực tương tự, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là hưởng phí sức lực. Không bây giờ ngày như vậy coi như thôi, như thế nào?